Chương 116, Phần Thiên Vẫn Lạc chương 116, Phần Thiên Vẫn Lạc Tấn Vũ lao tổ và ba vị đại la khác của tộc Độ Nha bị dư ba của luồng ánh sáng hủy diệt kinh hoàng kia quét trúng, đạo tác hộ thân vỡ nát như giấy hồ, đồng loạt phun ra tinh huyết đang bùng cháy đạo hỏa bản nguyên. Đạo thể tức thì phủ đầy vết rạn, tựa như đồ sứ vỡ, tiêu thảm rồi bị hất văng đi một cách tàn nhẫn, đâm sâu vào bình nguyên xích hỏa đang không ngừng sụp đổ, khí tức thoi thoát. Tâm điểm hủy diệt co rút rồi lại bành trướng dữ dội, chỉ kéo dài trong một hơi thở. Khoảnh khắc tiếp theo, vùng hủy diệt kinh hoàng tràn ngập tầm mắt bỗng nhiên sụp đổ vào trong, tựa như một quả bong bóng bị chọc thủng. Kiếm cương đoạn cổ màu hỗn độn từ trong lõi sụp đổ kia không hề suy xuyển, mang theo một vẻ lãnh đạm tuyệt đối sau khi chém đứt cả số mệnh, xuyên thủng mà ra. Trên kiếm cương, quang mang hỗn độn lưu chuyển dường như càng thêm sâu thẳm và nội liễm, tựa như vừa hoàn thành một lần tôi luyện và siêu thoát đối với chính bản thân sự hủy diệt. Mà phần tiên đại thánh hóa thành phần thế ma nha, biến mất rồi. Cùng với đạo quả đại la đang bùng cháy, cùng với chân danh đạo như thế, cùng với tất cả dấu ấn của hắn tồn tại trong dòng sông thời gian hoàn toàn sạch sẽ biến mất, không để lại nửa điểm cặn bã, không lưu lại một tia khí tức, phản phất như vị vĩnh hằng đại la tung hoành hồng hoang vạn cổ, hung danh lừng lẫy này chưa từng tồn tại trên thế gian. Chỉ có nơi quỹ đạo của kiếm cương đoạn cổ lướt qua, còn sót lại một vết thương màu xám cho không thể nào khép lại, vắt ngang giữa thực tại và hư ảo. Bên trong vết thương đó, hư ảnh của dòng sông thời gian lúc gần lúc hiện, nhưng lại bị cưỡng ép cắt đứt, san thẳng ngay trên đó. Đây là minh chứng cho việc phần tiên đại thánh đã bị đoạn cổ hoàn toàn, là dấu ấn vĩnh hằng cho sự tồn tại của hắn đã bị xóa sổ đến tận cùng. Phần tiên đại thánh vẫn hình thần câu diệt, cổ kim bất tổn. Tộc trưởng Tấn Vũ lao tổ phát ra một tiếng kêu bi thương như khóc ra máu, trong giọng nói tràn ngập sự tuyệt vọng của kẻ đồng loại bị diệt vong và nỗi sợ hãi thấu tận xương thủy. Ba vị đại la còn lại cũng mặt như cho tàn, đạo tâm chấn động dữ dội, gần như vỡ nát. Một đòn liều mạng tiêu đốt tất cả của phần thiên, vậy mà không thể lay chuyển được kiếm cương kia dù chỉ một chút. Uy thế của nhân hoàng lại có thể đến mức này sao? Phần tinh ma điện đổ nát sụp đổ hoàn toàn, hóa thành vô số mảnh vỡ bốc cháy, rơi xuống biển dung nham đang trở nên cuồng bạo hỗn loạn bên dưới vì sức mạnh hủy diệt. Sinh hỏa bình nguyên, mảnh đất tổ tiên mà tộc Độ Nha đã chuyển thừa vô tận năm tháng, giờ đây đã tan hoang khắp nơi. Mặt đất chi chít những khe nước khổng lồ sâu không thấy đáy, những dãy núi dung nham đã đông cứng sụp đổ hàng loạt, bầu trời vỡ nát, hỗn độn loạn lưu như thác nước trút xuống, một cảnh tượng của ngày tận thế. Cách xa hàng tỷ năm ánh sáng, tại các góc khuất bí ẩn của hồng hoang, từng bóng hình với khí tức hoặc cổ xưa, hoặc thần thánh, hoặc quỷ dị, hoặc hung ác, tất cả đều kinh hãi biến sắc. Các đại năng khắp trốn hồng hoang, bất kể lập trường ra sao, vào khoảnh khắc này, không ai không tâm thần chấn động kịch liệt, đạo tâm lung lay. Hoàng Thiên hai kiếm chém chết một vị vĩnh hằng đại la, dễ như giết chó. Tiếng kèn lệnh chiến tranh phát ra từ Thủ Dương Sơn, đất tổ của nhân tộc, tuyệt không phải là hư trường thanh thế. Tộc quân đã im hơi lặng tiếng suốt mấy chục nguyên hội, từng bị vạn tộc xem như huyết thực này, đã dương ra nanh đuốt sắc bén nhất, mang theo ngọn lửa giận tích tụ vào cổ, bước lên con đường chinh phạt không chết không thôi. Mà thế đàn đầu tiên trên con đường chinh phạt này, chính là đất tổ của tộc Dương Ban Độ Nha Xích Hỏa Bình Nguyên. Xích Hỏa Bình Nguyên đã hóa thành luyện ngục đất cháy. Sự vẫn lạc hoàn toàn của phần tiên đại thánh, giống như đã rút đi cây cột chống trời cuối cùng của tộc Độ Nha. Bốn vị vĩnh hằng đại la còn sót lại Tấn Vũ lao tổ, Ám Diễm đại tôn, Thực Nhật ma quân, Minh Viêm cổ chủ, ai nấy đạo thể cũng tàn tạ, khí tức bề bài. Lơ lửng trên đống đổ nát của đất tổ, trong mắt chỉ còn lại sự tuyệt vọng vô tận và nỗi sợ hãi lạnh leo thấu tận xương thủy. Đòn liều mạng thiêu đốt đạo quả của phần thiên, ngay cả một gợn sóng của kiếm cương kia cũng không thể tạo ra, đã nghiền nát hoàn toàn kia may mắn cuối cùng trong lòng bọn họ. Nhân tộc, Hoàng Thiên. Giọng Tấn Vũ lao tổ khàn đặc khô khốc, như một cái ống bể cũ nát, mỗi một chữ đều mang theo tử khí nồng đậm. Mối hận này dốc cạn biển máu vạn cổ cũng khó mà tan. Lời nói của hắn đã không còn là uy hiếp, mà là lời nguyền rủa cuối cùng, bất lực của kẻ cùng đường. Hoàng Thiên đứng giữa hư không, đạo quang hỗn độn quanh thân lưu chuyển, nhân hoàng kiếm rủ xuống. Trên mũi kiếm, một giọt máu bẩn màu hỗn độn do bản nguyên cuối cùng của phần thiên đại thánh hóa thành, đang từ từ trượt xuống, nhỏ vào biển dung nham quần quật bên dưới, trong nháy mắt làm bốc hơi một mảng lớn dung nham thành khí hỗn độn hư vô. Trên đỉnh đầu hắn, nhân hoàng đỉnh trôi nổi, khí hỗn độn rủ xuống, vạn pháp bất xâm. Hỗn độn hồ lô bên hông khẽ lay động, khí hỗn độn lượn lờ ở miệng hồ lô dường như càng thêm sâu thẳm, mơ hồ truyền ra một sự rung động khao khát nuốt chửng vạn vật. Đối với lời nguyền rủa oán độc của Tấn Vũ lao tổ, ánh mắt Hoàng Thiên không có một tia dao động, phản phất như chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của con sâu cái kiến trước khi chết. Ánh mắt của hắn quét qua mảnh luyện ngục màu đỏ dưới chân, nơi đã bùng cháy hàng tỷ năm, thấm đẫm máu, nước mắt và xương cốt của nhân tộc. Quét qua bốn vị đại la khí tức thoi thóp nhưng vẫn tỏa ra lời nguyền rủa độc địa, quét qua nơi sâu trong lòng đất vỡ nát, trong vô số hang động dung nham và không gian méo mó, hàng tỷ con cháu tộc Dương Ban Độ Nha đang kinh hoàng tháo chạy, tuyệt vọng gào thét vì sự biến đổi của đất tổ. Ánh mắt ấy lạnh lẽo, thờ ơ, như thiên đạo túi nhìn chúng sinh luân hồi, không mang một tia tình cảm. Chỉ có nơi sâu thẳm nhất trong đáy mắt, lắng động mối hận thù ngập trời và sự phán quyết cuối cùng mà biển máu vô lượng cũng không thể nào rửa sạch, bắt nguồn từ sâu trong huyết mạch. Nhân quả nghiệt trái, nợ máu trả bằng máu. Giọng của Hoàng Thiên lại một lần nữa vang lên. Lần này, không còn nhắm vào một cá nhân nào, mà như luật lệnh của đại đạo, tuyên án vận mệnh cuối cùng của toàn bộ tộc Dương Ban Độ Nha. Mỗi một âm tiết đều nặng nề như sao trời, nện xuống đống đổ nát của Xích Hỏa Bình Nguyên, nện vào lòng mỗi một tộc nhân Độ Nha còn sống sót. Vạn cổ huyết ỉu, hôm nay trả hết. Xích Hỏa Nguyên sẽ là nơi chôn xương của các ngươi. Ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, bàn tay trái cầm kiếm của Hoàng Thiên từ từ giơ lên. Lần này, động tác không còn nhanh mạnh, mà mang một cảm giác trì trệ và nặng nề như thể đang kéo cả trọng lượng của hồng hoang. Nhân Hoàng kiếm dường như đang phải chịu đựng một sức mạnh không thể tưởng tượng, thân kiếm phát ra tiếng kêu ong ong như không thể chịu nổi, ánh sáng công đức huyền hoàng đang lưu chuyển trên đó tức thì thu liễm đến cực hạn. Thay vào đó, là một màu sắc không thể hình dung, phản phất như có thể kết thúc mọi sự tồn tại, khiến bạn đạo quy về tịch diệt màu của hư vô. Trên mũi kiếm, không còn là ánh sáng, mà là sự vô thuần túy. Cái vô nuốt chửng mọi ánh sáng, mọi hơi nóng, mọi khái niệm về sự tồn tại. Cùng lúc đó, Nhân Hoàng đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên bùng nổ một tiếng gầm vang chưa từng có. Trên thân đỉnh, những hình ảnh nhật nguyện tinh thần, sơn xuyên xa tắc, tiên dân cầu nguyện điên cuồng xoay chuyển, bùng cháy, dường như biến toàn bộ ý chí, lịch sử, khí vận của nhân tộc thành nhiên liệu. Khí hỗn độn phun ra từ miệng đỉnh không còn là thác nước, mà hóa thành một cơn bão hỗn độn càn quét chư thiên. Tại tâm của cơn bão, một điểm kỳ dị còn sâu thẳm, còn chết chóc hơn cả lối hấp động do đạo quả của phần thiên đại thánh hóa thành đang điên cuồng thanh nén. Hỗn độn hồ lô bên hông hắn càng tự động bay lên, lơ lửng bên cạnh. Miệng hồ lô mở ra hoàn toàn, không còn là khí hỗn độn lờ, mà hóa thành một vòng xoáy kinh hoàng điên cuồng xoay tròn, nuốt chửng vạn vật. Sâu trong vòng xoáy, có thể mơ hồ nhìn thấy cảnh tượng ngày tận thế khi nhật nguyệt chìm đắm, tinh hà vỡ nát, một thế giới đại thiên đang đi đến cái chết nhiệt cuối cùng. Một lực hút không thể tưởng tượng bùng phát từ đó, điên cuồng xé rách, nuốt chửng cả không gian vỡ nát, năng lượng hỗn độn của bạo, thậm chí cả đoán khí màu máu tràn ngập không tan của xích hỏa bình nguyên. Ba món chí bảo của nhân hoàng, khí vận tương liên, đạo tác cộng hưởng chương 117, độ nha nhất tộc, diệt. Chương 117, độ nha nhất tộc, diệt. Đệ tam kiếm, quy cơ. Bàn tay cầm kiếm của hoàng thiên, vững vàng, kiên quyết, vung xuống. Không có kiếm cương nào bắn ra, chỉ có một đạo yên diệt chi ngân thuần túy, tuyệt đối, bắt đầu từ mũi nhân hoàng kiếm, vô thanh vô tức lan tràn về phía trước. Đạo ngân này đi đến đâu, không gian không còn là vỡ nát, mà là hoàn toàn biến mất. Thời gian không còn là hỗn loạn, mà là ngưng động vĩnh hằng, rồi hóa thành hư vô. Tất cả phát tắc, bất kể là sự nóng bỏng của hỏa diễm, sự dày nặng của đại địa, hay sự hung bạo của hủy diệt, ngay khoảnh khắc chạm phải đạo ngân này, đều như sương mai phơi mình dưới nắng gắt, vô thanh vô tức bốc hơi, hủy diệt. Sinh hỏa bình nguyên, mảnh cương thổ cháy bỏng rộng lớn này, ngay khoảnh khắc đạo yên diệt chi ngân lan tràn ra, đã bắt đầu một cuộc sụp đổ tận cùng vượt ngoài sức tưởng tượng. Đại địa không còn là nước ra vực sâu, mà như bức tranh cắt bị một bàn tay khổng lồ vô hình xóa đi, từng mảng, từng khối trực tiếp hóa thành hư vô. Những ngọn núi màu đỏ được hình thành từ dung nham đông đặc, những bình nguyên đen kịt chảy trôi địa hỏa, những sao huyệt của tộc độ nha ẩn sâu trong lòng đất. Tất cả mọi thứ dưới yên diệt chi ngân đều như bức tranh chỉ bị tẩy xóa, hoàn toàn không thể vãn hồi mà biến mất. Bầu trời, những mảnh vỡ của không trời, những dòng loạn lưu hỗn độn rủ xuống, thậm chí cả màn trời lửa đỏ cháy vĩnh hằng trước mặt đạo ngân này đều bị cưỡng ép xóa sổ. Lộ ra phía sau là khoảng không tuyệt đối lạnh lẽo, chết chóc, không một vật. Bầu trời của Xích Hỏa Bình Nguyên đã bị xóa sạch hoàn toàn. Không, tha mạng. Nhân Hoàng bệ hạ tha mạng a. Thủy Tổ, cứu chúng ta. Tiếng gào thét, la hét, cầu xin tuyệt vọng của hàng tỷ vạn tộc Duệ Dương Ban Độ Nha, từ sâu trong lòng đất, từ các hang động dung nham, từ những khe hở không gian vỡ nát điên cuồng bộc phát ra, hợp thành một dòng lũ oán niệm kinh hoàng đủ để xé nát thần hồn của Kim Tiên bình thường. Thế nhưng, dòng lũ oán niệm này còn chưa kịp đến gần Yên Diệt Chi Ngân đang lan tràn, đã bị luồng sức mạnh hư vô tuyệt đối mà nó tỏa ra phân giải, đồng hóa hoàn toàn, trở thành một phần của hư vô. Bốn vị vĩnh hằng đại la, át chủ bài cuối cùng của độ nha nhất tộc, giờ phút này như ngọn nến tàn trước gió lớn. Liều mạng với hắn, ám diễm đại tôn gầm lên như dã thú, toàn thân lông vũ tuôn trào dung nham đều bùng cháy, hóa thành một đạo lưu hỏa đỏ sấm thiêu diệt tinh thần, mang theo nỗi bất cam cuối cùng, quyết tuyệt xông về phía đạo yên diệt chi ngân đang lan tới. Minh viêm vĩnh tịch, minh viêm cổ chủ toàn thân dâng lên ngọn u minh ma hỏa màu xanh thẫm, đóng băng linh hồn, hai tay kết ấn, dẫn động cửu lũ chi lực, hóa thành một cột ma hỏa khổng lồ màu xanh thẫm bắt ngang trời đất, hung hăng đâm vào yên diệt chi ngân. Thực nhật thôn thiên, thực nhật ma quân hóa thành một vầng đại nhật hắc ám đang điên cuồng sụp đổ, tỏa ra lực hút kinh hoàng nuốt chửng vạn vật, ý đồ hút cả yên diệt chi ngân cùng mọi thứ xung quanh vào trong. Tấn Vũ lao tổ là kẻ tuyệt vọng nhất, cũng là kẻ điên cuồng nhất. Hắn không tấn công nữa, mà ngược lại đốt cháy bản nguyên cuối cùng của bản thân, hóa thành một đạo lưu quang, xông về phía ngọn nguồn của yên diệt chi ngân, hoàng thiên. Hắn muốn lấy đạo thể vĩnh hằng đại la của chính mình làm mồi, phát động tự bạo cuối cùng, cho dù chỉ có thể lay động một góc áo của đối phương. Tuy nhiên, tất cả sự dãy rủa trước mặt quy khư đều trở nên nhợt nhạt nực cười, trở nên nhỏ bé không đáng kể. Đạo lưu hỏa đỏ sấm do ám diễm đại tôn hóa thành, ngay khoảnh khắc chạm vào yên diệt chi ngân liền như cảnh tuổi ném vào hư vô, ngay cả một tia lửa cũng không thể bắn ra, đã hoàn toàn biến mất không dấu vết. Cột ma hỏa màu xanh thẫm của minh viêm cổ chủ đâm vào trên ngân như cột băng đâm vào bàn là nung đỏ, vô thanh vô tức gãy lìa từ giữa, tan rã, ngay cả hàn ý đóng băng linh hồn cũng không thể truyền ra mảy may. Vương đại nhật hắc ám do thực nhật ma quân hóa thành, trường hấp dẫn kinh hoàng đủ để nuốt chửng tinh thần ấy, trước mặt yên diệt chi ngân chẳng khác nào một trò cười. Ngân lan tràn qua, vương đại nhật hắc ám kia như quả bóng bị chọc thủng, lặng lẽ sụp đổ. Cuối cùng hóa thành một chấm đen nhỏ đến mức không thể nhận ra, rồi hoàn toàn biến mất. Thực Nhật Ma Quân ngay cả tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra, đã cùng với thần thông của mình quy về hư vô. Tấn Vũ lao tổ xông lên phía trước nhất, thậm chí còn chưa xuyên qua được luồng hỗn độn khí rủ xuống quanh thân Hoàng Thiên. Hỗn độn đạo quang vạn pháp bất xâm kia khẽ gợn, đạo lưu quang quyết tuyệt do hắn đốt cháy bản nguyên hóa thành, liền như đâm vào một bức tường than thở vô hình, nổ tung. Năng lượng cùng bạo còn chưa kịp quyết tán, đã bị hỗn độn đạo quang dễ dàng san thẳng, hủy diệt. Niệm tưởng cuối cùng của Tấn Vũ lao tổ chỉ kịp phát ra một tiếng gào thét chứa đầy sự bất cam và hoán độc vô tận, liền triệt để tiêu tán trong hỗn độn đạo quang, hình thần câu diện. Bốn vị vĩnh hằng đại la, cuộc sống và át chủ bài cuối cùng của Dương Ban Độ Nha nhất tộc, dưới dư ba của đệ tam kiếm quy khư này của Hoàng Thiên, ngay cả một tia kháng cự ra hồn cũng không thể làm được, liền như bốn hạt tuyết rơi vào nước sôi, nháy mắt tan rã, hủy diệt, hoàn toàn không còn tồn tại. Tiên diệt chi ngân tiếp tục lan tràn, tốc độ không nhanh, nhưng mang theo một ý chí tuyệt đối không thể ngăn cản, xóa sổ tất cả. Đại địa đang biến mất, bầu trời đang biến mất, không gian đang biến mất, thời gian đang biến mất. Toàn bộ Xích Hỏa Bình Nguyên, mảnh cương thổ từng cháy bỏng hàng tỷ vạn năm, tượng trưng cho sức mạnh và vinh quang của Độ Nhã nhất tộc, giờ đây đang bị luồng sức mạnh vượt ngoài sức tưởng tượng này, từ trên bản đồ hồng hoang, cứng rắn, triệt để xóa đi. Cuối cùng, đạo yên diệt chi ngân kia lan đến cực hạn, hình thành một vòng xoáy màu hỗn độn khổng lồ vô song, bao phủ toàn bộ cương vực của Xích Hỏa Bình Nguyên trước kia. Vòng xoáy chậm rãi xoay tròn, trung tâm là bóng tối tuyệt đối nuốt chửng vạn vật, dĩa là những dòng loạn lưu hỗn độn điên cuồng vặn mèo, xé nát, cuối cùng quy về hư vô. Nó không còn là một vùng đất, mà là một vết sẹo khổng lồ, vĩnh hằng, tượng trưng cho sự tồn tại đã bị kết thúc hoàn toàn, một cái động vi khư nuốt chửng vạn vật. Trung tâm vòng xoáy, nơi sâu thẳm của bóng tối tuyệt đối, mơ hồ truyền đến tiếng ai oán cuối cùng hùng vĩ ma thê lương, hội tụ oán niệm tuyệt vọng của hàng tỷ vạn tộc Duệ Độ Nha. Như khúc ca tuyệt mệnh của chủng tộc từng hùng mạnh này, rồi lập tức bị tiếng gầm của hỗn độn nuốt chửng, quy về sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Ầm ầm ầm. Vòng xoáy quy khư chậm rãi xoay tròn, tỏa ra khí tức kinh hoàng khiến chư thiên vạn đạo cũng phải bị ai lùi bước. Nó tham lam nuốt chửng những mảnh vỡ thời không xung quanh, năng lượng hỗn độn tàn mát, thậm chí cả đoán khí màu máu tràn ngập đất trời, phản phất như một cái miệng thao thiết khổng lồ không bao giờ biết no. Rìa của vòng xoáy, không gian không ngừng bị xé rách và mẹo, cuối cùng hòa vào bóng tối hư vô vĩnh hằng kia, khiến cho vết sẹo này đang chậm rãi không thể đảo ngược mà mở rộng ra, báo hiệu rằng nơi đây đã bị quét đi hoàn toàn khỏi kết cấu thời không của hư mang, hóa thành một khối u hỗn độn không ngừng ăn mòn thực tại. Nhân Hoàng Kiếm không biết từ lúc nào đã trở lại yên tĩnh, trên thân kiếm cổ xưa, luồng huyền hoàng công đức chi quang lưu chuyển ấm áp nội liễm, phản phất như uy thế diệt thế chặt đứt vĩnh hằng, xóa sổ thời không vừa rồi chưa từng xảy ra. Chương 118, bảo nhân hoàn tới. Chương 118, bảo nhân hoàn tới. Chỉ có kiếm tiêm tàn lưu một luồng khí tức hỗn độn quy hư, tựa như làn khói xanh lượn lờ, chậm rãi tiêu tán trong hư không băng giá. Thân ảnh vĩ nạn của Hoàng Thiên, lặng lặng lơ lửng phía trên vòng xoáy quy hư mới sinh, thôn vệ tất cả này. Nhân Hoàng đỉnh lơ lửng trên đỉnh đầu, đạo quang hỗn độn rủ xuống bao phủ lấy hắn, vạn pháp bất xâm, trừ tà lui tránh. Hỗn độn hồ lô bên hông đã khép lại, yên lặng treo bên sườn, dường như vòng xoáy kinh khủng vừa thôn vệ vạn vật kia không hề liên quan gì đến nó. Ánh mắt của hắn sâu thẳm như vực sâu, bình thản nhìn xuống vòng xoáy hỗn độn đang chậm rãi xoay tròn dưới chân, mồ chôn cuối cùng của Xích Hỏa Bình Nguyên, tổ địa của Dương Ban Độ Nha nhất tộc, cũng là dấu vết cuối cùng mà chủng tộc cường hãn từng lấy nhân tộc làm huyết thực này để lại giữa đất trời hồng hoang. Gió từ khe hở thời không vỡ nát thổi tới, mang theo tiếng nước nở lạnh lẽo chết chóc đặc trưng của hỗn độn loạn lưu, cuốn qua mảnh đất trống rộng lớn đã bị xóa sổ hoàn toàn, chỉ còn lại hư vô vĩnh hằng, làm tung bay tấm cuộn bảo mộ huyền hoàng một mạc của Hoàng Thiên. Tay áo bảo khẽ tung bay, phần phật vang dội, thiên địa chết lặng. Chỉ có vòng xoáy quy khư kia đang gầm thét trong câm lặng, xoay tròn vĩnh hằng, thôn phệ ánh sáng, thôn phệ nhiệt lượng, thôn phệ tất cả những gì đã từng tồn tại, cũng thôn phệ cả tia may mắn cùng sự ngạo mạn cuối cùng trong lòng các đại năng của chư thiên vạn tộc đang quan chiến. Vòng xoáy đó chính là câu trả lời của nhân tộc. Tiếng gầm thét câm lặng đó chính là hiệu lệnh chiến tranh của nhân tộc. Ngay khi mọi chuyện bên phía Hoàng Thiên đang thuận lợi, thì trên chiến trường ở một nơi khác lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thiên băng hạp cốc tồn tại vĩnh hằng tại cực bắc của hồng hoang, cái lạnh của nó có thể đóng băng tinh thần, hơi thở của nó có thể ngưng động thời gian. Huyền băng ước vạn năm chất chồng như núi, trắng xóa thấu xương, cương phong do hàn khí ngưng tụ thành gào thét như thần ma khóc lóc, cuốn theo mảnh vụn băng tinh, vạch ra ước vạn bệt trắng thê lương trong hư không. Nơi đây là tổ địa của băng thần tộc, chôn giấu bản nguyên băng phách của thủy tổ trong tộc, cũng là nền tảng cho đạo thống bất diệt của họ. Giờ phút này, mảnh tuyệt địa bị sự lạnh lẽo tuyệt đối thống trị này lại bị một luồng khí tức băng bạc, hoàn toàn khác biệt, nặng nề đến mức đủ để đè sập cả vạn cổ thanh thiên bao phủ. Ầm ầm ầm. Không gian phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, một hư ảnh điện vũ to lớn không cách nào hình dung đã xé toạc từng tầng cương phong băng hàn, cưỡng ép chen vào không phận trung tâm của thiên băng hạp cốc. Toàn thân nó tỏa ra một loại ý vị cổ xưa, mênh mông như thở hỗn độn sơ khai, lúc ngọn lửa của nhân tộc mới nhanh nhóm, thân điện được đúc từ một loại thần thạch không rõ tên. Trên đó khắc ghi ước vạn đạo phù văn phức tạp đến cực điểm, mỗi một đạo phù văn đều như đang bùng cháy, tuôn chảy thần huy màu vàng son, giống như sự hiện thực hóa ý chí bất khuất của ước vạn người nhân tộc. Lực lượng khí huyết bàng bạc và tín ngưỡng nguyện lực đan xen vào nhau, hình thành vầng sáng vàng nóng như thực chất, cưỡng ép đẩy lùi, làm bốc hơi hàn khí huyền băng đang tàn phá bừa bãi xung quanh, mở ra một phương tịnh thổ thuộc về nhân tộc. Chí bảo chấn tộc của nhân tộc, nhân tổ điện. Nó không phải thực thể giáng lâm, mà là vượt qua vô tận thời không, dùng vĩ lực vô thượng chiếu xuống một đạo bản nguyên hình chiếu. Dù vậy, uy năng của nó cũng đủ để khiến sơn hà thất sắc, tinh thần lung lay. Sâu trong điện vũ, hai bóng người như thần như ma sừng sững đứng đó. Một người toàn thân lượn lờ khí huyền hoàng như thở hỗn độn sơ khai, trong từng cử chỉ, hành động dường như có thể dẫn động tinh thần sinh diệt, chính là cự phách của nhân tộc, Huyền Hạo. Người còn lại thì khoác trên mình thần quang thái sơ, khí tức cổ xưa mà bá đạo, phản phất như bước ra từ ngọn nguồn của dòng sông thời gian, gánh vác vinh quang và thăng trầm của vạn cổ, là một trụ cột chống trời khác của nhân tộc, Thái Kình. Cả hai đều đã đặt chân vào nửa bước hoàn vũ cảnh giới mà vô số sinh linh phải ngưỡng vọng, cách sự bất hủ vạn kiếp chân chính chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Từ trung tâm hình chiếu của nhân tổ điện, một đạo ý chí uy nghiêm, hùng vĩ, ẩn chứa chiến ý bất khuất của nhân tộc, nổ vang như thần lôi khai thiên, xuyên qua tầng tầng cấm chế của tổ địa băng thần tộc, vang vọng thẳng vào sâu trong linh hồn của mỗi một sinh linh băng thần tộc, băng linh. Băng thần nhất tộc các ngươi, sinh ra ở hồng hoang, lớn lên ở hồng hoang, phải biết thiên mệnh thuộc về đâu. nhân tộc quật khởi là đại thế tất yếu, rực rỡ như mặt trời. Ngươi thật sự ngu muội cứng đầu, không muốn dẫn toàn tộc quy thuận dưới trướng nhân tộc ta, cùng nhau làm nên chuyện lớn, cùng hưởng bình quang vô thượng sao? Sóng âm cuồn cuộn, mang theo uy nghiêm vô thượng của nhân tổ điện, tựa như ước vạn ngọn thần sơn nghiền ép hư không, xua tan đi vài phần cái lạnh bĩnh hằng không tan trong hạp gốc. Hừ, một tiếng hừ lạnh, như vạn năm hàn băng vỡ nát, lại tựa như gió lạnh cửu lũ rớt xương, trong nháy mắt đóng băng uy áp rực rỡ mà ý chí của nhân tổ điện mang tới. Nơi sâu nhất trong hạp gốc, trong hàn đàm trung tâm đã ngưng tụ tinh hoa băng phách thước vạn năm, một bóng người chậm rãi bay lên. Băng linh đạo nhân, hắn không phải là một lão giả có dáng vẻ tiên phong đạo cốt, mà là hình tượng một người đàn ông trung niên có thân hình cực kỳ hùng vĩ. Một mái tóc dài màu xanh băng xoa ngang vai, không có gió mà tự bay, mỗi một sợi tóc đều chạy xuôi hàn quang của pháp tắc đóng băng. Dung mạo cương nghị, lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm như hàn nguyên vạn năm, nơi ánh mắt hắn nhìn tới, ngay cả hư không dường như cũng muốn ngưng kết thành băng tinh. Hắn chỉ đứng đó, liền phảng phất như là hóa thân ý chí của cả thiên băng hạ cốc, là quân vương của sự lạnh lẽo tuyệt đối. Trong tay hắn, nắm một cây trường thương toàn thân màu xanh lam, trong suốt như pha lê, thân thương lượn lờ từng luồng hàn khí hỗn độn, mùi thương một điểm hàn mang, dường như có thể đâm thủng chư thiên vạn giới, đóng băng thời gian vĩnh hằng, chính là bảo vật trấn tộc của băng thần tộc, trung phẩm tiên tiên linh bảo, thiên băng thần thương. Quy thuận. Giọng của băng linh đạo nhân lạnh lẽo không một gợn sóng, nhưng lại mang theo một vẻ ngạo nghễ và khinh thường, coi rẻ thiên hạ. Nhân tộc còn con, ra đời chưa được mấy chục nguyên hội, may mắn được thiên địa chiếu cố đôi chút, liền dám nói sẵn về thiên mệnh. Bắt băng thần tộc ta cúi đầu. Nực cười. Hình chiếu tổ điện của các ngươi, mượn khí vận nhân tộc để ra oai, cũng chẳng qua là sức mạnh ngoại vật. Muốn tộc ta quy thuận, thì hãy phô diễn bản lĩnh thật sự ra đây. Trước hết hãy đánh bại cây thần thương trong tay bản tọa đã rồi hay nói. Hàn quang trong mắt hắn tăng gọn, như hai ngôi sao băng phách nổ tung, hai tên nửa bước đại la còn chưa đặt chân vào đại la cảnh giới chân chính, cũng dám ở trong tổ địa băng thần của ta, ngang ngược như vậy trước mặt bản tọa. Quả là không biết trời cao đất rộng. Bảo nhân Hoàng Hoàng Thiên tự mình đến đây, may ra có thể khiến bản tọa liếc mắt một cái. Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiếng nói chưa dứt, sát khí đã như chiều lạnh thực chất, bùng nổ dữ dội. Ồn ào. Không biết thiên số, vậy thì đánh cho ngươi phục thì thôi. Huyền Hạo tức giật quát, hình chiếu nhân tổ điện tỏa sáng rực rỡ, ước vạn phù văn lập tức sáng lên, như một con hung thú hồng hoàng đang say ngủ mở bừng mắt. Thương đến. Băng linh đạo nhân không nói nhiều nữa, hàn quang trong mắt ngưng tụ như thực chất. Hắn bước một bước ra, mặt đất huyền băng ước vạn giảm dưới chân ầm ầm cộng hưởng, sức mạnh bản nguyên băng phách vô tận như trăm sông đổ về một biển, điên cuồng tràn vào thân thể vĩ ngạn của hắn, cuối cùng hội tụ vào cây thiên băng thần thương trong tay. Ngao. Một tiếng long ngâm chấn động cửu tiêu, không phải phát ra từ thân thể máu thịt, mà là đạo âm phát ra sau khi pháp tắc hàn băng cực hạn và thương ý vô thượng dung hợp lại. Băng linh đạo nhân đã động, động tác nhìn qua có vẻ đơn giản, chỉ là một cú đâm thẳng, nhưng lại ẩn chứa đạo vận kinh khủng có thể đóng băng thời không, phá diệt và pháp. Thương xuất, như rồng chương 119, băng linh đạo nhân, cái mai rùa này không tệ chương 119, băng linh đạo nhân, cái mai rùa này không tệ không phải giao long trốn phẳng gian, mà là do bản nguyên băng phách trước và năm, là gấn của thủy tổ băng thần tộc, cùng với tu vi khủng bố cấp bậc đại la tuyệt điên của chính băng linh đạo nhân ngưng tụ mà thành, băng phách hàn ly. Mũi thương hóa thành cái đầu hàn ly dữ tợn, mang theo hàn ý tuyệt đối có thể đóng băng linh hồn, phá diệt vật, xé rách không gian, đâm thủng cả khái niệm thời gian. Nơi nó đi qua, hư không như lưu ly yếu ớt, từng tấc đóng băng rồi vỡ nát, để lại một quy tích khủng bố màu lam sẫm sâu thẳm, tỏa ra khí tức tử tịch vĩnh hằng. Một thương này, nhắm thẳng vào hạch tâm của phóng ảnh nhân tổ điện, muốn đem cái thứ dị vật dám tiết độc tổ địa băng thần này, cùng với hai tên nửa bước đại la bên trong, đồng loạt đóng băng, xuyên thủng, hóa thành bụi băng điêu vĩnh hằng. Nhân tổ điện, chấn. Đối mặt với một thương kinh thiên động địa này, Huyền Hạo và Thái Kình sắc mặt vô cùng nghiêm trọng, nhưng không hề có nửa phần sợ hãi. Hai người đồng thời hét lớn, hai tay kết thành những cổ ấn vô cùng phức tạp và ảo diệu, dốc toàn bộ sức mạnh nửa bước hoàn vũ cảnh giới không chút giữ lại mà rót vào trong phóng ảnh nhân tổ điện. Ông. Toàn bộ phóng ảnh nhân tổ điện phát ra tiếng gầm vang điếc tai nhức óc, phản phất như đã hoàn toàn thức tỉnh từ trong giấc ngủ say. Ước vạn đạo phù văn trên thân điện như sống lại, điên cuồng lưu chuyển và thiêu đốt, thần huy màu vàng đỏ rực rỡ xông thẳng lên trời, hình thành từng lớp quang bích màu vàng kim dày nặng vô cùng, đặt lại như thực chất bao bọc quanh điện vũ. Trên quang bích có cảnh tượng tiên dân khai sơn phá thạch, đao canh hỏa trùng, có sự bi trắng của các anh liệt tắm máu phân chiến, chống lại hồng hoang manh thú, có ánh sáng trí tuệ của các trí giả ngước nhìn trời sao, suy diễn đại đạo. Đây chính là sự cụ hiện hóa của khí vận bằng bạc, ý chí bất khuất, tín ngưỡng nguyện lực cùng ngọn đuốc văn minh mà nhân tộc đã tích lũy được trong mấy trăm vạn năm kể từ khi sinh ra. Ầm ầm, thương mang của băng phách hàn ly mang theo uy năng khủng bố đủ để đóng băng một phương tiểu thế giới, đâm thật mạnh vào những lớp quang bích màu vàng kim tầng tầng lớp lớp của nhân tổ điện. Trong khoảnh khắc, thời gian dường như ngưng đọng. Một tiếng nổ lớn không thể hình dung nổi bùng phát, tựa như tiếng sấm đầu tiên lúc khai thiên lập địa nổ vang ngay bên hai. Cơn bão năng lượng khủng bố trong nháy mắt quét sạch toàn bộ thiên băng hạp gốc, những dãy núi huyền băng ước vạn năm không tan sụp đổ, vỡ nát như lâu đài cát, hóa thành bụi băng tinh nhỏ li ti. Không gian bị xé rách thành vô số vết nước đen kịt, rồi lại bị hàn khí cực hạn đóng băng ngay lập tức thành những hình lăng băng quỷ dị. Sóng xung kích mang tính hủy diệt như sóng thần hữu hình điên cuồng khuyết tán ra bốn phương tám hướng, nếu không phải bản thân tổ địa băng thần tộc có vô thượng cấm chế do thủy tổ để lại bảo vệ, e rằng chỉ riêng dư ba của một đòn này cũng đủ để xóa sổ toàn bộ hạp cốc khỏi bản đồ hồng hoang. Thế nhưng, điều khiến tất cả những thần niệm đang âm thầm dò xét phải kinh hãi chính là, thương mang băng phách hàn ly tưởng chừng như vô kiên bất tồi, có thể đóng băng vạn vật kia, sau khi đâm vào quang bích của nhân tổ điện, lại như đâm phải cột chống trời chống đỡ cả thiên địa hồng hoang. Rắc rắc rắc. Đầu mũi thương vỡ nát từng tấc, hàn băng pháp tắc khủng bố và khí vận nguyện lực màu vàng kim điên cuồng nghiền giết, hủy diệt lẫn nhau, bùng nổ ra ánh sáng chói lòa đủ để đốt cháy cả thần hồn của Đại La Kim Tiên. Từng lớp quang bích màu vàng kim chấn động kịch liệt, sáng tối bất định, vô số hư ảnh tiên dân nhân tộc hiện lên trên đó bị hàn khí xâm thực mà trở nên mơ hồ, cứng đờ, thậm chí còn có tiếng bi thương truyền ra, dường như đang phải chịu đựng nỗi đau không thể tưởng tượng nổi. Toàn bộ phóng ảnh tổ điện đều rung chuyển dữ dội, phát ra tiếng rên rỉ như không chịu nổi gánh nặng, trên bản thể điện vũ, một vài phù văn tương đối ảm đạm thậm chí đã xuất hiện những vết nứt nhỏ. Nhưng, cuối cùng nó đã chống đỡ được. Thương mang có thể đóng băng thời không, phá diệt vạn pháp kia, cuối cùng đã cạn kiệt sức mạnh ở trước lớp quang bích màu vàng đỏ trong cùng được ngưng tụ từ vô số chiến hồn bất khuất của các anh liệt nhân tộc. Nó hóa thành một trận mưa ánh sáng băng tinh màu lam sấm đầy trời, rơi lả tả rồi tan biến vào trong dòng năng lượng hỗn loạn của bạo. Nhân tổ điện sừng sững không động. Thần huy màu vàng kim tuy đã ảm đạm đi mấy phần, nhưng vẫn ngoan cường chiếu sáng mảnh thiên địa bị băng hàn thống trị này, như một ngọn hải đăng trong bóng tối, tuyên bố sự bất khuất của nhân tộc. Hù bên trong nhân tổ điện, Huyền Hạo và Thái Kình đồng thời thở hắt ra một hơi trọc khí, ngụm trọc khí đó vừa rời khỏi cơ thể liền hóa thành hai dải lụa trắng ngưng luyện vô cùng, ẩn chứa đạo tác. Sắc mặt hai người đều hơi tái đi, trán lấm tấm mồ hôi. Việc thúc giục nhân tổ điện để đối đầu trực diện với một đòn toàn lực của một vị đại la đỉnh phong cổ xưa cũng là một sự tiêu hao cực lớn đối với họ, tâm thần càng phải chịu đựng một cú va chạm khủng bố. Cảnh tượng hủy diệt bên ngoài điện khiến họ cảm nhận sâu sắc sự đáng sợ của băng linh đạo nhân. Trong hạp cốc, bão năng lượng dần lắng xuống, để lộ ra cảnh tượng tan hoang. Băng linh đạo nhân cầm thương đứng trên hàn đàm, tóc xanh bay múa, tà áo phân phật, sắc mặt lại càng thêm lạnh lẽo ngưng trọng hơn so với lúc trước. Hắn nhìn chằm chằm vào phóng ảnh nhân tổ điện vẫn đang tỏa ra thần uy rực rỡ kia, sâu trong ánh mắt, lần đầu tiên lộ ra một tia ngưng trọng thật sự, thậm chí là một tia kinh ngạc khó mà nhận ra. Hay cho một nhân tộc, hay cho một nhân tổ điện. Giọng nói của băng linh đạo nhân lại vang lên, vẫn lạnh lẽo như cũ, nhưng đã bớt đi mấy phần miệt thị tuyệt đối lúc trước, mà nhiều thêm một phần công nhận đối với sức mạnh. Ta thừa nhận, bọn ngươi quả thật không yếu. Chỉ bằng phóng ảnh của cái điện này, cũng đủ để dựng nên uy danh lừng lẫy trong Hồng Hoang bản tộc. Thủ đoạn thông thường, quả thật không thể công phá được lớp phòng ngự như mai rùa này của bọn ngươi. Hắn đổi giọng, cây thiên băng thần thương trong tay từ từ giơ lên, mũi thương chỉ thẳng về phía nhân tổ điện, một luồng khí tức tịch diệt càng thêm khủng bố, càng thêm nội liễm, phảng phất như muốn kéo cả Hồng Hoang vào sự kết thúc của kỳ băng hà, bắt đầu dâng lên và ngưng tụ trên người hắn. Nhưng giọng của băng linh đạo nhân đột nhiên hút cao, như băng lạnh trên chín tầng trời vỡ nát, mang theo một sự bá đạo quyết tuyệt. Bọn ngươi nếu thật sự cho rằng chỉ bằng thứ này là có thể không kiêng nể gì ở tổ địa băng thần của ta, vậy thì đã sai hoàn toàn rồi. Ta sẽ ra thêm một đòn, đây là hàn mang cuối cùng do ta ngưng tụ từ bản nguyên tổ địa, chân thủy băng phách và đạo quả cả đời. Sau thương này sẽ không còn đường lui. Ánh mắt hắn sắc bén như rùi băng, đâm thẳng vào nơi sâu nhất của nhân tổ điện. Ngươi nếu có thể đỡ được một chiêu vĩnh tịch băng phách kiếp cuối cùng, mạnh nhất, thuần túy nhất này của ta, ta, băng linh, sẽ lấy danh nghĩa người bảo vệ đương đại của băng thần tộc, dẫn dắt toàn tộc gia nhập dưới trướng nhân tộc các ngươi. Nếu không đỡ được, băng linh đạo nhân không nói hết, nhưng luồng sát ý lạnh leo thấu xương kia đã nói lên tất cả. Không đỡ được, phóng ảnh nhân tổ điện sẽ vỡ nát, Huyền Hạo và Thái Kình sẽ vỡ lạc, nhân tộc sẽ phải chịu đựng cơn giận ngút trời của một vị đại la đỉnh phong cùng toàn bộ băng thần tộc. Một lời đã định. Giọng của Huyền Hạo từ trong điện truyền ra, dứt khoát như chém đinh chặt sắt, mang theo sự kiên cường và quyết tuyệt đặc trưng của nhân tộc. Trước nhân tổ điện, nhân tộc không lùi. Tốt, có can đảm, vậy thì nhận thương đi. Băng linh đạo nhân không nói nhiều nữa, khí thế của cả người trong nháy mắt tăng vọt đến đỉnh điểm, thậm chí vượt qua cả cực hạn của một đại la cường đại, thấp thoáng chạm đến ranh giới cổ xưa của một tầng thứ cao hơn. Cây thiên băng thần thương trong tay hắn phảng phất như sống lại, phát ra tiếng long long hưng phấn đến cực điểm. Chương 120, tọa nhân đến chương 120, tọa nhân đến toàn bộ thiên băng hạp gốc, không phải là băng hàn bản nguyên của cả Hồng Hoang cực bắc chi địa, đều đang điên cuồng bạo động, hội tụ. Lấy băng linh đạo nhân làm trung tâm, một vòng xoáy khổng lồ màu lam u thảm thôn vệ tất cả đột nhiên hình thành. Bên trong hạp gốc, vô số băng phách cổ xưa đã yên lặng hàng tỷ vạn năm, giống như đang hành hương mà hóa thành từng luồng hàn lưu tinh thuần, chạy vào vòng xoáy. Trên tương cung, vô tận thái âm hàn sát chi khí bị cưỡng ép xé xuống, thậm chí cả nhánh của dòng sông thời gian chạy qua nơi này cũng dường như bị lực hút kinh khủng này đóng băng, bóp méo, từng sợi hàn khí ẩn chứa thời gian chi lực bị tách ra. Thần năng màu băng lam vô cùng vô tận, tinh thuần đến cực hạn, như vạn sông đổ về biển, điên cuồng nén lại, ngưng tụ, cuối cùng hội tụ trên mũi thương đang lóe lên một điểm hàn quang kia. Đó không còn là thương mang, mà là một kỳ điểm màu lam u thẳm đến cực hạn, sâu thẳm đến mức dường như có thể nuốt chửng mọi ánh sáng và hy vọng. Nó chỉ lớn chừng một tấc, nhưng lại dường như chứa đựng cả một vũ trụ băng giá sắp đi đến hồi kết của sự tịch nhiệt. Bên trong nó ẩn chứa cảm ngộ cả đời của băng linh đạo nhân đối với đại la chi cảnh, là trung cực hàn ý mà băng thần tộc thủy tổ để lại, là tịch diệt pháp tắc bản nguyên nhất giữa đất trời. Thương mang chưa phát, nhưng độ không tuyệt đối tỏa ra từ nó đã khiến không gian vỡ nát xung quanh hoàn toàn ngưng động, hóa thành những tinh thể màu lam u thẳm vĩnh hằng không tan, thời gian ở gần đó cũng hoàn toàn mất đi ý nghĩa, ngay cả tư duy cũng sắp bị đóng băng. Vĩnh, tịch, băng, phách, kiếp. Băng linh đạo nhân gần từng chữ, như đang tuyên án sự kết thúc của vũ trụ. Cơ bắp trên cánh tay hắn nổi lên, dùng hết toàn lực, đâm mạnh thần thương trong tay về phía nhân tổ điện. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, không có cơn bão hủy thiên diệt địa. Chỉ có một tia sáng màu lam u thẳm đến cực hạn, mảnh như sợi tóc. Nó không một tiếng động, nhưng lại nhanh đến mức vượt qua giới hạn của tư duy. Nó dường như bỏ qua mọi rào cản không gian, ngay khoảnh khắc đâm ra, đã vượt qua hàng tỷ vạn dặm hư không, đến trước quang bích màu vàng kim của nhân tổ điện. Nơi tia sáng đi qua, để lại một quỹ đạo hư vô tuyệt đối, không gian, thời gian, ánh sáng, năng lượng, cho đến những hạt nhỏ nhất. tất cả sự tồn tại đều bị cái lạnh cực hạn kia tận diệt hoàn toàn, quy về hư vô nguyên thủy nhất. Đó là sự tịch diệt tuyệt đối, là hình thái hủy diệt tối hậu khi băng chi pháp tác được diễn dịch đến cực hạn. Không hay rồi, là tịch diệt bản nguyên đạo tắc. Thái Kình thất thanh kinh hô, sắc mặt biến. Huyền Hạo cũng là đồng tử co rụt lại, trái tim như bị hàn băng vạn năm siết chặt. Nhân tổ điện, bản nguyên tiêu đốt, vạn dân huyết tế, anh hồn hộ hữu, cho ta chống đỡ. Hai người không còn bất kỳ sự giữ lại nào, thậm chí không tiếc khởi động sức mạnh tầng sâu nhất của nhân tổ điện hình chiếu, thiêu đốt tinh huyết thọ nguyên của bản thân, điên cuồng thôi động món trí bảo này của nhân tộc. Bên trong điện, dường như có vô số tiếng cầu nguyện, tiếng gầm chiến trận, tiếng khóc than của tiên dân hội tụ thành một dòng lũ bất khuất, hòa vào quang bích màu vàng kim kia. Quang bích lập tức trở nên ngưng thực, dày dặn gấp 10 lần, 100 lần. Phù văn màu vàng son lưu chuyển với tốc độ chưa từng có, đan vào nhau thành một tấm khiên khổng lồ khắc ghi bản trường ca của nhân tộc. Xì, tia sáng tịch diệt màu lam u thẳm kia, nhẹ nhàng, không một tiếng động chạm vào quang bích màu vàng kim ở lớp ngoài cùng của nhân tổ điện. Không có vụ nổ dữ dội, không có sự đối chọi năng lượng. Có chăng, chỉ là sự tiêu dung khiến linh hồn phải đông cứng. Quang bích màu vàng kim vốn vô cùng kiên cố, gánh vác khí vận của nhân tộc, trước mặt tia sáng màu lam u thẳm kia, lại như tuyết mỏng gặp nắng gắt, nhanh chóng tối đi, ngưng động với tốc độ mắt thường có thể thấy, rồi sau đó, không một tiếng động mà yên diệt, hóa thành hư vô. Một tầng, hai tầng, ba tầng từng lớp quang bích mà nhân tổ điện dựa vào để chống đỡ đòn tấn công đầu tiên của băng linh đạo nhân, trước mặt chiêu vĩnh tịch băng phách tiếp cuối cùng này, lại mỏng manh như giấy. Tia sáng thế như trẻ tre, với tốc độ không đổi, tiến về phía bản thể của nhân tổ điện, về phía Huyền Hạo và Thái Kình đang mặt mày trắng bệnh, căm tức đến nứt cả khóe mắt bên trong điện. Cái lạnh thấu xương, kinh khủng đến mức dường như có thể đóng băng cả đại đạo, đã sớm xuyên qua lớp phòng ngự của nhân tổ điện, như hàng tỷ vạn cây kim băng vô hình, đâm mạnh vào tủy xương, thất hải của Huyền Hạo và Thái Kình. Máu của họ chạy chậm lại, thần lực ngưng trệ, tư duy cứng đờ, thậm chí cả đạo quả nửa bước hoàn vũ cảnh giới cũng run lẩy bẩy trước hàn ý cuối cùng này, dường như có thể bị đóng băng, vỡ nát bất cứ lúc nào. Không cản được, căn bản không cản được. Nguyên thần của Thái Kình đang kêu gào trong tuyệt vọng, đó là cảm giác tuyệt vọng khi đối mặt với một sức mạnh ở tầng thứ cao hơn, bản chất hơn. Huyền Hạo hai mắt đỏ ngầu, nghiến nát răng thép, điên cuồng rót những sức mạnh cuối cùng vào lõi của nhân tổ điện, cố gắng đánh thức sức mạnh sâu thẳm hơn, nhưng điện vũ dung chuyển ngày càng dữ dội, phù văn trên bản thể bắt đầu mở đi, vỡ nát từng mảng lớn. Tia sáng tịch diệt màu lam u thẳm đã xuyên qua lớp quang bích mỏng manh cuối cùng, chỉ còn cách bức tường điện khắc ghi lịch sử thăng trầm của nhân tộc chưa đầy ba thước. Độ không tuyệt đối và tịch diệt đạo tắc ẩn chứa trong tia sáng đã khiến cho một vùng tường điện kia bị bao phủ bởi một lớp băng tinh màu lam u thẳm dày đặc, không ngừng lan rộng, đồng thời phát ra những tiếng nứt vỡ răng rắc khiến người ta hê răng. Ba thước chính là ranh giới giữa sự sống và cái chết. Ngay tại khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, khi vạn tộc dường như đều nín thở chờ xem, chứng kiến một chủng tộc sơ sinh có thể cứ thế mà vỡ lạc. Ong. Một tiếng long long trầm hơn, mênh mông hơn, cổ xưa hơn bất kỳ chấn động nào trước đó, truyền đến từ sâu thẳm của vô tận thời không. Âm thanh này không vang lên bên tai, mà chấn động trực tiếp vào sâu trong tâm hồn của hàng tỷ vạn sinh linh hồng hoang, chấn động trên cả mạch lạc của chư thiên pháp tắc. Nhân tộc tổ điện vốn đang ở giữa hư và thực, gánh vác khí vận cuối cùng của nhân tộc, trạng thái tồn tại của nó đột nhiên xảy ra một sự đảo ngược căn bản. Một luồng ý chí bàng bạc khó tả, nặng nề đủ để gánh vác văn minh, ấm áp đủ để thắp lên hy vọng, cổ xưa tựa như đến từ luồng sinh cơ đầu tiên lúc khai thiên lập địa, ầm ầm giáng lâm. Luồng ý chí này mênh mông đến mức, trong nháy mắt đã át đi hàn ý chết chóc do băng phách tài quyết chi quang mang lại, khiến cho lớp băng tinh màu lam u thẳm đang lan rộng cũng phải khựng lại. Tổ điện, từ hư chuyển thực. Nó không còn chỉ là biểu tượng của khí vận, mà đã trở thành bản thể thánh khí theo đúng nghĩa đen, ngưng tụ tất cả sự bất khuất và phấn đấu, tất cả sự hy sinh và nguyện cầu của nhân tộc kể từ khi ra đời. Vào khoảnh khắc này, nó đã vượt qua vô tận chiều không gian thời gian, chân chính, hoàn chỉnh giáng lâm tại chiến trường này. Trong dòng sông khí vận mênh mông như biển sao của nhân tộc, chỉ có bốn đạo ấn ký sở hữu vĩ lực như vậy, có thể vào lúc tổ điện sắp tịch diệt, triệu hồi bản thể của nó giáng lâm. Tam tổ, Hoàng Thiên. Giờ phút này, chính là một trong số họ đã đáp lại tiếng kêu bi thương của huyết mạch, đáp lại lời hiệu triệu của văn minh. Tân, hỏa, phần, đạo. Một tiếng hô trầm thấp, hùng hồn, nhưng lại mang theo ý chí quyết tuyệt như khai thiên lập địa, tựa như tiếng sấm đầu tiên khi trời đất mới mở, nổ vang trong thời không đã bị đóng băng. Ngay khoảnh khắc lớp băng tinh màu lam u thẳm gần như sắp nuốt chửng hoàn toàn ba thước tường điện cuối cùng, ngay khoảnh khắc đạo quả của Huyền Hạo và Thái Kình sắp hoàn toàn vỡ nát, một bóng người, không hề có dấu hiệu báo trước, xuất hiện trên trận nhãn trung tâm của nhân tộc tổ điện, nơi ánh sáng đã mở đi nhưng vẫn đang ngoan cường lay động. Hắn mặc một bộ quần áo vải thô đơn giản nhất, thậm chí có phần xù xì, chân đi đất, như thể vừa bước ra từ bên đống lửa của một bộ lạc hoang dã nào đó. Thế nhưng, đôi mắt giản mua của hắn lại sâu thẳm hơn cả những vì sao cổ xưa nhất của hồng hoang. Sáng hơn cả tia sáng đầu tiên khi hỗn độn mới mở, thần quang rực rỡ xuyên thấu sương mù của vạn cổ thời không, mang theo một loại trí tuệ và sức mạnh có thể nhìn thấu và bật, đốt cháy và kiếp. Tọa nhân thị chương 121, tọa nhân thị VS băng linh đạo nhân chương 121, tọa nhân thị VS băng linh đạo nhân một trong những sơ tổ của nhân tộc, vị thánh giả đã thắp lên ngọn lửa văn minh đầu tiên. Khoảnh khắc hắn xuất hiện, không hề có dị tượng kinh thiên động địa, chỉ có một loại đạo vận bàng bạc phản phát quy chân, nhưng lại đủ sức lay động cả hoàn vũ. Vây quanh thân hắn là chín đạo tấn hỏa đại đạo pháp tắc đã được ngưng luyện đến cực trí, rực rỡ đến mức không thể hình dung. Pháp tắc này không còn là những đạo ngân hư vô phiêu miểu, mà đã hóa thành chín thanh cựu thải thần kiếm có hình thái cổ pháp, phản phất như được ngưng tụ từ vô số tấn hỏa của văn minh. Thần kiếm tranh minh, không cần tôi động, cựu thải thần diễm chạy trên thân kiếm tự động bùng phát, đan xen vào nhau, trong khoảnh khắc hóa thành nước vạn sợi cựu thải thần liên tuôn chạy ngọn lửa văn minh, ẩn chứa ý chí bất diệt. Thần liên tựa như thái cổ thần long có sinh mệnh, gào thét, rít gào, trong nháy mắt quét ngang toàn bộ chiến trường đổ nát, cưỡng ép hàn gắn không gian vỡ vụn, cưỡng ép đốt cháy pháp tắc đã bị đóng băng. Ầm ầm. Nơi cựu thải thần liên đi qua, tấn hỏa phần quang vô cùng vô tận bùng nổ. Ánh sáng này không đơn thuần là hỏa diễm, mà là sự thiêu đốt của đạo, là sự thăng hoa của văn minh. Nó mang theo thế lửa cháy lan đồng, mang theo sự bá đạo và bao dung đồng hóa vật, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ mảnh thiên địa bị băng phong. Tia sáng tịch diệt màu xanh lũ tối kia, giờ phút này chỉ còn cách vách điện ba tấc cuối cùng. Ba tấc thương mang này, tuy đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng vẫn ngưng tụ tịch diệt đạo tắc mà vị đại la cổ xưa băng linh đạo nhân đã dốc toàn lực, là thể hiện cuối cùng của long hán kiếp sát lắng động, của tinh túy vạn cổ hàn nguyên. Bản chất của nó kinh khủng đến mức đủ để dễ dàng xuyên thủng, đóng băng và triệt để hủy diệt một vị đại la kim tiên cổ xưa bình thường. Cựu thải thần liên tấn hỏa, mang theo ý chí đốt sạch bạc kiếp, chiếu rọi vạn cổ, ầm ầm đối đầu với ba tấc thương mang màu xanh lũ tối kia. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa. Thời gian và không gian vào khoảnh khắc này dường như bị kéo dài và bóp méo vô hạn. Hai luồng sức mạnh hoàn toàn trái ngược, nhưng đều đã đạt đến cực hạn trong lĩnh vực của riêng mình, tại nơi chỉ vẹn vẹn ba thước, đã khai triển sự nghiền ép và hủy diệt nguyên thủy nhất, bản chất nhất, cũng hung hiểm nhất. Tinh thể băng màu xanh lũ tối điên cuồng lan tràn, mang theo ý chí tịch diệt đóng băng thời gian, kết thúc văn vật, cố gắng đóng băng và nghiền nát cả cựu thải thần liên cùng với toàn bộ nền văn minh đang rực cháy mà nó đại diện. Mỗi một mảnh tinh thể băng lan ra đều đi kèm với sự sụp đổ hoàn toàn của kết cấu không gian nhỏ bé, để lại những vết nứt hư vô vĩnh hằng. Tấn hỏa cựu thải thì hừng hực bùng cháy, mang theo sự quật cường thở sơ khai của sinh mệnh và sự dẻo dai của văn minh truyền thừa không dứt, ngoan cường chống cự, thiếu đốt, đồng hóa cái lạnh thấu xương đang len lỏi khắp nơi. Mỗi lần thần liên chấn động, đều phun ra dòng lũ phù văn ẩn chứa trăm đời truyền thừa của nhân tộc, sức mạnh từ lời cầu nguyện của ức triệu sinh linh, tựa như vô số viên đá lửa nhỏ bé va vào nhau, bùng phát ra những tia lửa thắp sáng bóng tối. Điểm giao tranh của hai luồng sức mạnh đã trở thành một hắc động vi mô nuốt chửng tất cả, lại giống như một hỗn độn kỳ điểm nơi sáng tạo và hủy diệt đồng thời diễn ra. Đại đạo pháp tắc ở đó kêu gào, vặn mèo, tan rã rồi lại tái lập. Không gian bị đóng băng rồi lại tan chảy lặp đi lặp lại, những mảnh vỡ thời gian như lưu ly bay tứ tung rồi tiêu biến. Tọa nhân thị đứng ở trung tâm, tấm áo vải thô tung bay phần phật trong dòng chảy pháp tắc của bạo, nhưng thân hình lại vững như thái cổ thần sơn cắm rễ vào bản nguyên hồng hoang, nguy nga bất động. Đôi mắt giản mua của hắn phản chiếu cuộc giao tranh kịch liệt giữa sắc màu cựu thải và màu xanh lũ tối, phản phất như đang đốt cháy trí tuệ của vô tận năm tháng. Hắn hai tay hư dẫn, cựu thải thần liên theo đó mà múa, mỗi một lần dẫn dắt đều tựa như đang gảy lên dây đàn vận mệnh, thúc đẩy đến cực hạn cái áo nghĩa tối thượng sinh sôi không ngừng, đời đời truyền lửa trong tấn hỏa đại đạo. Lớp băng xương trên người Huyền Hạo và Thái Kình bắt đầu từ từ tan chảy dưới ánh sáng le lói của tấn hỏa, đạo quả cứng đờ cũng khó khăn khôi phục lại chút ánh sáng yếu đất. Bọn hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào vùng đất ba thước đang ở trong gang tấc, nơi đang diễn ra cuộc vật lộn kinh hoàng tựa như vũ trụ sinh diệt, trái tim gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lần ánh sáng xanh lũ tối bùng lên, đều khiến thần hồn bọn hắn run rẩy kịch liệt, mỗi lần cựu thải thần diễm dâng cao, lại khiến bọn hắn nhen nhóm một tia hy vọng yếu ớt. Sống chết tồn vong đều phụ thuộc vào nơi tấc vương này. Sắc mặt thoại nhân thị ngưng trọng như hàn thiết vào năm. Băng linh đạo nhân, vị tồn tại cổ xưa thành danh từ trước Long Hán đại kiếp, từng khiến vô số cự phách hồng hoang phải ôm hận. Sức mạnh còn sót lại từ một đòn toàn lực của hắn, sự ngưng luyện đạo tắc và sự thuần túy của tịch diệt chân ý đều đã đạt đến cực hạn của cảnh giới hiện tại. Nếu không phải đạo tâm của chính hắn đã từng phải chịu tổn thương khó có thể bù đắp trong một thời đại cổ xưa không ai biết tới. Nếu không có đạo quả chuẩn thánh hôn nguyên như nhất, vạn kiếp bất ma kia, chỉ sợ giữa đất trời hồng hoang này đã sớm có thêm một vị trí tôn cao cao tại thượng, phủ khám chúng sinh. Vì vậy, cho dù giờ phút này tọa nhân thị đối mặt chỉ là ba tấc mũi nhọn cuối cùng còn sót lại của một thương kinh thế kia, mức độ hung hiểm của nó cũng đủ để dễ dàng xóa sổ những đại la kim tiên cổ xưa bình thường, chưa từng trải qua đại kiếp thanh tẩy. Tọa nhân thị tuy đã bước vào hoàn vũ vạn kiếp cảnh giới, đứng trên bậc thềm thứ ba của con đường gian nan này, sở hữu nội tình cường hãn trải qua muôn vạn kiếp nạn mà bất diệt, nhưng giờ phút này cũng cảm thấy áp lực nặng nề chưa từng có. Đó là sát ý băng giá đến từ tuế nguyệt hàng cổ, là tử vong khí tức lắng động từ long hàn kiếp sát, hoàn toàn nước lửa không dung với tấn hỏa đại đạo tượng trưng cho sinh mệnh và sự chuyển thừa mà hắn nắm giữ. Mỗi một lần sức mạnh va chạm và hủy diệt đều phảng phất như có ước vạn ngôi sao sinh diệt quanh đạo quả của hắn, mang đến chấn động đủ để xé rách tinh hà. Cựu thải thần liên vây quanh thân hắn, ánh sáng chớp tắt dữ dội, trên thân thần liên cũng dần xuất hiện những vết dạn nhỏ li ti bị tinh thể bằng xanh đũ tối ăn mòn, phát ra những tiếng xèo xèo nhỏ bé nhưng khiến người ta tìm đập chân run. Tọa nhân thị râu tóc dựng đứng, trong miệng phát ra một âm tiết cổ xưa trầm thấp, tựa như đến từ những buổi tế tự của bộ lạc viễn cổ. Hắn hai tay đột nhiên chắp lại, chín hư ảnh cựu thải thần kiếm trong nháy mắt hợp nhất, hóa thành một hư ảnh cự kiếm phảng phất như được ngưng tụ từ toàn bộ pho sử thi văn minh đang rực cháy. Tấn hỏa bất diệt, văn minh vĩnh hằng. Phần hư ảnh cự kiếm mang theo ý chí quyết tuyệt đồng quy vô tận, hiên ngang chém về phía ba tấc thương mang màu xanh lũ tối cuối cùng, cũng là ngoan cố nhất. Xoẹt, tựa như sắt nung nóng đỏ cắm vào hàn băng vạn năm, lại tựa như tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa xé rách hỗn độn. Ánh sáng chói mắt đến không thể hình dung trong nháy mắt nuốt chửng tất cả. Khái niệm về thời gian và không gian hoàn toàn mơ hồ, hỗn loạn. Không biết đã qua bao lâu, có lẽ là một thoáng, có lẽ là vạn năm. Ánh sáng xanh lũ tối đủ để đóng băng vạn cổ, tịch diệt tinh thần kia, cuối cùng cũng ở dưới sự thiêu đốt, mài giũa, đồng hóa của cựu thải tấn hỏa vô tận. Giống như tuyết tàn dưới nắng gắt, phát ra một tiếng kêu ai oán nhỏ bé không cam lòng tựa như đến từ cựu lũ thâm nguyên, rồi triệt để tan biến vào hư vô, không để lại chút dấu vết nào. Ba tấc cuối cùng, khoảng cách tượng trưng cho giới hạn của tử vong đã được lấp đầy trở lại bởi ánh lửa cựu thải ấm áp đang nhảy múa. Phụ. Chương 122, Băng Linh đạo nhân, chuyện này sao có thể? Chương 122, Băng Linh đạo nhân, chuyện này sao có thể? Một hơi thở dài và nặng trĩu, phản phất như đã chút xuống gánh nặng vào cổ, cuối cùng cũng chậm rãi thoát ra từ miệng của Toại Nhân Thị. Khí tức này mang theo sự mệt mỏi của kẻ vừa thoát chết sau đại nạn, nhưng lại ẩn chứa một sự dẻo dai kiên cường đã kinh qua vạn kiếp mà không hề gục ngã. Cựu Thái Thần Liên quấn quanh thân hắn chậm rãi thu lại, quang mang tuy đã ảm đạm đi rất nhiều, nhưng vẫn ngoan cường cháy lên, bảo vệ nhân tộc tổ điện và hai người đồng bạn đang hấp hối bên trong điện ở phía sau. Trên chiến trường, luồng hàn ý kinh hoàng đủ để đóng băng vạn vật tựa như thủy triều cấp tốc rút lui. Những mảnh vỡ không gian dưới tác động của một loại pháp tắc lực lượng cường đại nào đó đang chậm rãi khép lại, phát ra những âm thanh lách cách tựa như tiếng lưu ly cọ sát. Lớp băng tinh u lam dày đặc bao phủ trên bề mặt nhân tộc tổ điện, mất đi ngọn nguồn sức mạnh, bắt đầu phát ra tiếng rắc rắc xuất hiện vô số vết nứt, rồi như ngọn núi tuyết tan chảy, hóa thành vô vàn điểm sáng màu xanh băng lấp lánh, là tả rơi xuống. Những điểm sáng này còn chưa chạm đến mặt đất đã bị nhiệt lượng còn sót lại của tân hỏa làm cho bốc hơi, hóa thành từng luồng tiên tiên linh khí tinh thuần, nuôi dưỡng mảnh đất đầy thương tích vừa trải qua sự thanh tẩy của tịch diệt và tái sinh. Sự tĩnh lặng chết chóc bị phá vỡ. Trong hư không, phản phất có tiếng xiềng xích vô hình bị giật đứt vang lên giòn giã. Thân ảnh của băng linh đạo nhân tựa như được điêu khắc từ huyền băng vạn cổ vẫn lơ lửng ở vị trí ban đầu. Sâu trong đôi mắt màu xanh thẳm của hắn, tựa như một vực sâu lạnh giá bị băng phong vạn năm đột nhiên có một khối thiên thạch rực cháy rơi vào, khuấy động nên những con sóng dữ dội và phức tạp. Đó là sự kinh ngạc đến không thể tin nổi, là sự ngỡ ngàng khi kế hoạch bị đảo lộn hoàn toàn, và hơn thế nữa là một tia mở mịt mà ngay cả chính hắn cũng chưa từng nhận ra trước sự trôi chảy của thời gian và sự trỗi dậy của lớp hậu bối. Cho dù với đạo tâm cổ xưa đã kinh qua Long Hán đại kiếp, đã quen nhìn hồng hoang thịnh suy của hắn, giờ phút này cũng khó mà đè nén được sự chấn động dữ dội trong tâm hồn. Vỏn vẹn hơn 20 nguyên hội, chỉ trong một cái búng tay, đối với một tồn tại như hắn, chẳng qua chỉ là một lần bế quan ngắn ngủi, một lần thăng ngộ đạo tàng cổ xưa. Thế nhưng, ngay trong một cái búng tay ấy, nhân tộc vốn dễ rủa từ trong bùn đất, ăn tươi nuốt sống này, vậy mà đã sinh ra cường giả đến mức này. Toại Nhân Thị, hắn vậy mà có thể chính diện đỡ lấy một thương toàn lực ngưng tụ Long Hán kiếp sắt và hàn ý vạn cổ này của mình. Dù cho đó chỉ là sức mạnh còn sót lại, thì đó cũng là tuyệt chiêu giết chóc của băng linh đạo nhân hắn tung hoành hồng hoang, khiến vô số đại la phải ôm hận. Ý nghĩa ẩn chứa trong đó khiến cho băng phách đạo tâm vạn cổ không tan của băng linh đạo nhân cũng phải xuất hiện một vết nứt nhỏ. Băng linh đạo nhân hắn sinh ra từ trong hỗn độn hàn khí, đã tồn tại từ thời hồng hoang sơ khai. Thời Long Hán đại kiếp, hắn tay cầm băng phách thần đường, hàn quang chiếu đến đâu, biết bao đại la kim tiên cổ xưa lừng lây phong vân đã bị đóng băng thần hồn, nghiền nát đạo quả, trở thành vong hồn dưới thương của hắn, trở thành nền tảng lạnh lẽo cho hắn bước lên cảnh giới cao hơn. Hắn đã từ trong núi thây biển máu, vạn tộc chém giết mà sung ra, cuối cùng sống sót, thực lực sớm đã đạt đến đỉnh phong cực hạn của đại la kim tiên cảnh giới. Nhìn khắp vạn tộc hồng hoang ngày nay, người có thể sánh vai với hắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, đều thuộc hàng ngũ thượng lưu. Thế nhưng mấy tiểu bối trước mắt này, Toại Nhân Thị, còn có hai tên tiểu tử nhân tộc nửa bước hoàn vũ cảnh giới trong điện kia, năm tháng tu luyện của bọn họ cộng lại còn xa mới bằng một phần lẻ trong cuộc đời dài đằng đẵng của băng linh đạo nhân hắn. Điều này sao có thể? Làm sao có thể được? Là thiên đạo chiếu cố, là một loại cơ duyên nghịch thiên nào đó, hay là chủng tộc trông có vẻ yếu ớt này, sâu trong huyết mạch của họ thật sự ẩn chứa một loại tiềm lực kinh khủng đủ để lật đổ cục diện hồng hoang, một loại tiềm lực mà ngay cả tồn tại cổ xưa như hắn cũng không thể nào lý giải nổi. Đồng tử màu xanh băng của băng linh đạo nhân hơi co lại, dường như đang đánh giá lại mảnh thiên địa được bao phủ bởi nhiệt lượng còn sót lại của tân hỏa này, đánh giá lại sức nặng của tộc quần mang tên nhân tộc. Sâu trong tâm tư tựa như hàn băng vạn cổ, lần đầu tiên đối với chủng tộc tân sinh này, hắn đã nảy sinh một tia kiêng kỵ thật sự. Sự kiêng kỵ này, thậm chí còn tạm thời lấn át cả nỗi đau âm ỉ do vết sẹo cổ xưa trong sâu thẳm đạo tâm của hắn mang lại. Hắn im lặng một lát, giọng nói phảng phất có thể đóng băng cả thời không lại vang lên lần nữa, rõ ràng mà lạnh lẽo, vang vọng giữa đất trời vừa mới hồi sinh từ sự tĩnh lặng chết chóc. Nhân tộc, các ngươi đã đỡ được một kích toàn lực của ta. Ánh mắt hắn lướt qua Toại Nhân Thị, lướt qua nhân tổ điện, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó trong hư không, như thể đang tuyên cáo với toàn bộ hồng hoang, băng linh tộc tuân thủ lời hứa, gia nhập trận doanh nhân tộc. Dứt lời, băng linh đạo nhân không hề dừng lại chút nào. Thân ảnh màu xanh thẳm của hắn đột nhiên trở nên hư ảo, trong suốt, phảng phất như hòa vào luồng hàn khí chưa hoàn toàn tan hết xung quanh. Một khắc sau, thân ảnh hoàn toàn biến mất không dấu vết, chỉ để lại tại chỗ một vòng gợn sóng băng hoàn lan ra trong im lặng, khiến không gian cũng bị đông cứng lại thành những nếp gấp nhỏ, rất lâu không tan. Tựa như hắn chưa từng xuất hiện, lại tựa như hàn ý đóng băng vạn cổ kia đã khắc sâu vào nền tảng của phương thời không này. Toại Nhân Thị vẫn đứng ở trung tâm nhân tổ điện, tấm áo vải thô khẽ lay động trong hư không. Hắn không lập tức thả lỏng, đôi mắt giản mua đang cháy lên ngọn lửa tân hỏa bất diệt chậm rãi ngước lên, nhìn về phía cuối con đường sâu thẳm vô tận của hư không hồng hoang. Ở nơi đó, tại một vùng đất xa xôi đến mức ánh sao cũng trở nên ảm đạm, có hai ánh mắt vĩ đại và bi mẫn, nhưng lại mang theo một sự nặng nề và phức tạp khó tả. Phản phất như vượt qua vô tận tinh hà, đang lặng lẽ dõi theo chiến trường vừa mới lắng lại này. Tây phương, sâu trong Tu Di Sơn, bên bờ Bát Bảo Công Đức Chỉ, ánh sáng của Kim Liên dường như cũng ảm đạm đi mấy phần. Tiếp dẫn đạo nhân ngồi xếp bằng trên thập nhị phẩm công đức Kim Liên, da mặt vàng gọn, vẻ sâu khổ dường như lại càng thêm nặng nề, gần như muốn ngưng tụ thành mây sầu giăng kín. Đôi mắt của hắn phảng phất như chứa đựng vô tận bi khổ của chúng sinh, xuyên thấu qua tầng tầng không gian ngăn cách, phản chiếu rõ ràng khoảnh khắc ba tấc thương mang cuối cùng trước nhân tổ điện bị Cửu Thái Tân Hỏa hoàn toàn nghiền nát. Chuỗi bồ đề niệm châu đang lần trong tay hắn, không biết đã ngừng lại từ lúc nào. A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu dài và nặng trĩu, phản phất như ẩn chứa tiếng thở than của cả vùng đất Tây Phương cằn cỗi vang lên, phá vỡ sự tĩnh lặng xung quanh liên đài. Tân Hỏa Chi Đạo vậy mà đã rực rỡ đến mức này. Toại nhân thị, vạn kiếp cảnh giới, khí vận nhân tộc, như lửa cháy đổ thêm dầu, thế đã thành, ngọn lửa khó mà ngăn được. Mỗi một chữ đều được nói ra cực kỳ chậm rãi, phản phất nặng tựa ngàn cân. Chuẩn Đề đạo nhân ở bên cạnh, tay cầm thất bảo diệu thụ, khuôn mặt vốn luôn mang nụ cười hiền hòa, giờ phút này cũng chỉ còn lại vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn về phía hư không vừa trải qua tịch diệt và tái sinh, giờ đang được bao phủ bởi ánh tà huy ấm áp của Tân Hỏa, ánh mắt sắc bén như kim, dường như đang nhanh chóng suy diễn điều gì đó. Bảo quang bảy màu lưu chuyển của thất bảo diệu thụ, lúc này cũng có vẻ hơi hỗn loạn bất định. Sư Minh nói rất phải, giọng của Chuẩn Đề trầm thấp mà nghiêm túc, không còn chút khéo léo, tròn trịa nào của ngày thường. Băng Linh đạo nhân, cổ ma hung danh lừng lẫy trong Long Hán Kiếp, vậy mà cũng phải cúi đầu. Tiên lệ này một khi đã mở, e rằng không phải điểm lành. Thế của nhân tộc đã không còn là bệnh ghẻ lở ngoài da, mà thực sự là mối họa tâm phúc rồi. Hắn ngừng lại một chút, ánh mắt dường như xuyên thấu qua màn sương mù mịt của tương lai, nhìn thấy một cảnh tượng nào đó khiến người ta phải tim đập nhanh. Ngọn lửa Tân Hỏa kia, thiêu hủy đâu chỉ là hàn mang của băng phách. Thứ nó thiêu đốt là trật tự vạn cổ bất biến, là quỹ đạo thiên số đã định sẵn. Cơ hội đại hưng của Tây Phương ta con đường phía trước thật nhiều gian nan. Bốn chữ cuối cùng mang theo một cảm giác nặng nề của kẻ đã nhìn thấu thiên cơ nhưng lại bất lực không thể thay đổi, chậm rãi tan biến trong làn sương mù lượn lờ trên công đức trì. Hai vị thánh nhân tương lai nhìn nhau không nói lời nào. Chương 123, Hoàng Thiên muốn du lịch Hồng Hoang. Chương 123, Hoàng Thiên muốn du lịch Hồng Hoang bờ Đông Hải, bên mông ngông ngẩn. Móng sắt nhân tộc đạp tan vạn cổ tĩnh mịch, như dòng lũ tinh hà vỡ đê, mang theo đại thế hùng vĩ chưa từng có kể từ lúc khai thiên lập địa, ầm ầm cắt quét. Nước biển lạnh lẽo bị nhuốm lên sự nóng bỏng của kim qua thiết mã, vô số chiến kỳ phần phật xé rách thương khung, nhuộm cả vùng biển vô tận thành một màu vàng đỏ vừa huy hoàng vừa đằng đằng sát khí. Giáp sắt loảng xoảng hội tụ thành tiếng gầm càn quét đất trời, đạp nát giấc mộng và niềm kiêu hãnh đã kéo dài hàng ước vạn năm của vô số tộc loài cổ xưa. Sâu trong băng nguyên, vùng đất cực hàn vĩnh viễn không tan chảy đó đang rên rỉ vì không chịu nổi dưới sự nghiền ép của quân uy hùng hậu của nhân tộc. Băng Linh đạo nhân, vị đại la cổ xưa đỉnh phong này từng khinh miệt cả Đông Hải, khiến các vì sao cũng phải đông cứng lại. Giờ phút này hắn đứng trên đỉnh băng phong, dung nhan giản mua tựa như huyền băng vạn cổ dưới chân, khắc đầy những vết hằn của thời gian và sự phức tạp khó nói thành lời. Sau lưng hắn là tộc nhân băng linh tộc dày đặc, toàn thân trong suốt như ngọc lạnh điêu khắc, khí tức rét buốt, nhưng tất cả đều cúi thấp đầu, đem niềm kiêu hãnh từ sâu trong huyết mạch chôn sâu vào bụi băng lạnh lẽo. Băng Linh đạo nhân chậm rãi giơ cánh tay khô gầy như cành cây trong giá lạnh lên, đầu ngón tay ngưng tụ bản nguyên hàn khí đủ để đóng băng một phương thế giới, nhưng cuối cùng lại hóa thành một tiếng thở dài nặng nề như thái cổ thần sơn sụp đổ, hàn khí đó lặng lẽ tan rã. Hắn hướng về trung tâm quân trận nhân tộc, về phía bóng người vĩ nạn đứng sừng sững như bất chu thần sơn kia, túi đầu lại sâu. Vương tọa băng hàn, sau lưng hắn lặng lẽ vỡ tan, hóa thành mảnh vụn long lanh đầy trời, tượng trưng cho việc băng linh nhất tộc chính thức thần phục nhân tộc. Tiếng rồng ngâm xé nát biển cả, tiếng vượng kêu xuyên tấu mây xanh, cũng trở nên ảm đạm trước đại thế uy hoàng đang càn quét bờ Đông Hải này. Hắc Lân giao long nhất tộc chạy trong mình tinh huyết của tổ long, chiếm cứ vực sâu bạt trượng, vảy giáp tâm u, yêu khí ngút trời, từng khiến vô số sinh linh biển cả nghe tin đã sợ mất mật. Tuy nhiên, đối mặt với khí vận khủng bố của nhân tộc được ngưng tụ từ vô số đồ đằng bộ lạc, gần như muốn đè sập cả vạn cổ thanh thiên, long trảo đủ để xé rách tinh thần cuối cùng vẫn không vươn ra khỏi vực sâu. Thiên vượng nhất tộc sở hữu huyết mạch nguyên vượng thuần khiết, tổ địa thần xào của họ lửa cháy hừng hực, đốt trời nấu biển, đôi cánh lộng lẫy từng che khuất cả nhật nguyệt. Nhưng trong lõi phượng hoàng chân hỏa đủ để thiêu rụi chư thiên vạn giới, từng cặp phượng đồng chạy xuôi trí tuệ cổ xưa, cuối cùng phản chiếu ra cũng là sự thần phục trong im lặng. Rồng lặn trong ngực, phượng đậu trong tổ, hai luồng sức mạnh huyết mạch cường hãn đủ để khuấy động phong vân hồng hoang, vậy mà lại không dấy lên bao nhiêu sóng gió kháng cự, đã lựa chọn dung nhập vào dòng lũ ngập trời của nhân tộc này. Hơn vạn năm năm tháng, đối với hồng hoang mà nói chẳng qua chỉ là một cái búng tay. Thế nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, bờ Đông Hải, vùng biển cổ xưa rộng lớn vô ngần, đã nuôi dưỡng vô số sinh linh cường hãn này, đã hoàn toàn bị khắc sâu dấu ấn của nhân tộc, sơn hà đổi chủ, khí vận uy về một mối. Tuy nhiên, vùng lãnh thổ rộng lớn đột nhiên có được, giống như một ngôi sao đống nhiên thỉnh to, bên trong lẫn chứa khoảng trống và dòng chảy ngầm khổng lồ. Lãnh thổ khổng lồ đột ngột tăng gọn gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần, giống như những mảnh vỡ tinh thần vừa bị cưỡng ép nung chảy vào nhau, nền tảng lỏng lẻo, khe nứt tần dấu. Vô số dị tộc cường hãn mới quy thuận, sự không cam lòng sâu trong huyết mạch của chúng như địa hỏa đang ngủ đông, bên ngoài đường biên giới mới được lập ra, những bóng đen thèm thuồng rình rập chưa bao giờ thực sự lui đi. Nhân tộc lấy thánh địa thủ Dương Sơn với ngọn lửa không bao giờ tắt làm trung tâm, các bộ lạc lớn nhỏ, các thế lực hào cường đỉnh cấp, giống như những hạt giống tinh thần được bàn tay khổng lồ vô hình gieo rắc, dọc theo huyết mạch của lãnh thổ mới, điên cuồng vươn ra, cắm rễ về bốn phương tám hướng. Dưới mỗi cột đồ đằng mới được dựng lên, đều thấm đẫm mồ hôi và máu tươi, mỗi con đường linh mạch mới được khai thông, đều cần dùng vũ lực cường hãn ngày đêm trấn giữ. Sau cơn cuồng phong bành trướng, là quá trình tiêu hóa và củng cố lâu dài, gian khổ, giống như manh thú sau khi nuốt trời, phải trải qua sự tĩnh lặng và lột xác. Trên đỉnh tụ Dương Sơn, thánh hỏa cháy hừng hực, chiếu rọi lên gương mặt góc cạnh của Hoàng Thiên, gương mặt ấy phảng phất như được đúc từ thần kim cứng rắn nhất hồng hoang. Ánh mắt sâu thẳm của hắn xuyên qua ước vạn dặm mây mù, lướt qua bản đồ lãnh thổ hùng vĩ nhưng vẫn còn ồn ào của nhân tộc. Sự ồn ào của việc bành trướng, sự di rời của các bộ lạc, lời thì thầm của dị tộc, sự va chạm của tín ngưỡng, tất cả những điều này tạo thành một bức tranh vĩ đại mà ồn ào, nhưng đã không còn có thể lay động đạo tâm đã trải qua vạn kiếp mài giũa của hắn, gợn lên những gợn sóng thực sự. Đại La cảnh giới, đỉnh phong tuyệt đỉnh. Sự huyền diệu của cảnh giới này, đã sớm vượt ra ngoài khuôn khổ tầm thường của việc thôn thổ linh khí, rèn luyện thần thông. Tu luyện thông thường, cho dù ngồi khô héo và cổ, thần du thái hư, ngồi xem thương hải hóa tam điển, tinh thần sinh diệt tức vạn lần, cũng như dọn nước cố gắng lấp đầy quy khư mênh mông, cuối cùng cũng là công dã tràng. Con đường phía trước ở đâu? Chỉ có hai con đường nhỏ thông thiên dường như mờ mịt, trong hỗn độn hư vô, nắm bắt chân ý của đại đạo pháp tắc phiêu diêu bất định, lấy tâm mình ấn chứng thiên tâm, trong vạn đạo tranh nhau cất tiếng, chém ra một tia sáng vĩnh hằng thuộc về riêng mình, hoặc dùng tuệ kiếm vô thượng, chém đứt sự ràng buộc của thiện ác ngã ba thây ma đang quấn lấy đạo thân, che lấp chân tính, lột bỏ lớp vỏ cũ, cầu được đạo quả chuẩn thánh thanh tịnh vô ngại, cũng gọi là ngôi vị tối cao hôn nguyên kim tiền. Hoàng Thiên đứng trên đỉnh thánh sơn, và áo phần phật trong gió trời cuộn, đạo vận quanh thân lưu chuyển, mơ hồ hòa hợp với nhịp đập của đại địa hồng hoang dưới chân. Ánh mắt hắn hướng về nơi tận cùng của đất trời xa xôi vô tận, hỗn độn cuộn trào, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia khát khao đối với phong cảnh cao hơn. Thứ hắn cần là đi trên hồng hoang, cái vật chứa đạo vô ngần này, để lắng nghe nhịp đập của trời đất, để chạm vào những con sóng của trường hà thời gian, trong bản trường ca hùng vĩ về sự sinh diệt của vạn tộc, sự biến thiên của sơn hà, nắm bắt lấy tia linh quang pháp tắc thoáng qua rồi biến mất. Cố thủ ở thánh địa, chẳng khác nào hết ngồi đáy giếng. Chuyện ở đây đã xong, nên lại vào hồng hoang một chuyến. Giọng của Hoàng Thiên không lớn, nhưng mang theo một sự quyết đoán chặt đứt vạn cổ nhân quả, vang vọng rõ ràng trong thánh điện Thủ Dương Sơn, vang vọng trong sâu thẳm tâm hồn của mỗi một cường giả cốt cán của nhân tộc. Giây tiếp theo, bóng người vĩ nạn của hắn đã lặng lẽ nhạt đi từ trên đỉnh núi, phảng phất như chưa từng tồn tại, chỉ để lại ngọn thánh hỏa vẫn đang cháy lưng ngực, lặng lẽ kể về sự ra đi của nhân hoàng. Hắn cất bước đi, dưới chân sơn hà đảo ngược, nhật nguyệt tinh tú ở bên cạnh kéo thành những dải sáng mông lung. Không có đi đến, cũng không có phương hướng rõ ràng, tâm thần hoàn toàn thả lỏng, như một chiếc thuyền con, mặc cho thủy triều của đạo vô hình vô chất nhưng lại có mặt khắp nơi trong trời đất hồng hoang đầy đưa dẫn lối. Không biết đã đi qua bao nhiêu tinh vực bao la, vượt qua bao nhiêu phế tích chiến trường cổ xưa tràn ngập hỗn độn khí, chứng kiến bao nhiêu chủng tộc kỳ lạ sinh sôi nảy nở. Hắn từng dừng chân trên một đại lục lơ lửng được tạo thành từ tinh kim tinh thần thuần túy, cảm nhận ý sát phạt vĩnh hằng ẩn chứa trong sự lạnh lẽo cứng rắn đó, cũng từng xông vào một vùng biển quỷ dị có tốc độ dòng chảy thời gian hỗn loạn, chứng kiến hài cốt của cự thú cổ xưa mọc lại huyết đục một cách kỳ lạ trong dòng thời gian chảy ngược, rồi lại phong hóa tiêu tan trong chớp mắt tiếp theo, càng ở rìa hỗn độn, gặp phải hư không ma ảnh được ngưng tụ từ vô số pháp tắc vỡ nát, tiếng gầm của nó đủ để xé rách đạo thể đại la, cuối cùng bị hắn dùng đại uy lực vô thượng sinh sinh nghiền nát. Chương 124, Hoàng Thiên đến Vạn Thọ Sơn. Chương 124, Hoàng Thiên đến Vạn Thọ Sơn. Mỗi một bước chân bước ra đều là một lần thăm dò bản nguyên hồng hoang, một lần tự vấn đạo đồ của bản thân. Dần dần, một cảm ứng kỳ lạ nảy sinh từ trong hư vô, tựa như những sợi tơ vô hình quấn chặt lấy nguyên thần của hắn. Ban đầu nó vô cùng yếu ớt, như có như không, giống ngọn nến tàn trước gió. Nhưng theo từng bước chân không ngừng, cảm ứng này chẳng những không tiêu tan mà ngược lại càng lúc càng rõ ràng, mãnh liệt, cuối cùng hóa thành một luồng lực lôi kéo mãnh liệt không thể chống lại, khóa chặt quỹ đạo tiến về phía trước của hắn. Tựa như trong cõi u minh, có một nơi tương quan mật thiết với đạo đồ của hắn, đang cách vô tận thời không mà phát ra lời triệu hồi cổ xưa và sâu thẳm. Hắn men theo sự chỉ dẫn vô hình đến từ sâu trong đại đạo, thân hình trở nên mông lung nơi giao giới giữa hỗn độn khí và thanh khí. Dòng khí hỗn độn đã quần quật không biết bao nhiêu ức vạn năm trước mắt, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình chậm rãi gạt ra, để lộ cảnh tượng phía sau. Một ngọn núi, một ngọn thần sơn không thể dùng ngôn từ nào để hình dung sự hùng vĩ, cổ xưa và nặng nề của nó. Nó không đứng một mình, mà được một dãy núi liên miên bao bọc lấy ngọn chủ phong khổng lồ nối đất liền trời ở trung tâm. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm đến ngọn chủ phong, vạn vật xung quanh đều mất đi ý nghĩa tồn tại. Nó không chỉ đơn giản là cao chọc trời, mà thực sự đã đâm thủng giới hạn của bầu trời hồng hoang, phần đỉnh của thân núi khổng lồ chìm vào trong biển hỗn độn vĩnh hằng của trào, nơi thai nghén sự hủy diệt và tân sinh. Thân núi mang một sắc màu huyền hoàng khó tả, phản phất như được ngưng tụ từ tinh hoa mậu thổ tiên thiên nguyên thủy và nặng nề nhất lắng động từ thở khai thiên lập địa, trên đó còn có vô số đạo văn phức tạp huyền ảo, ẩn chứa chí lý sinh diệt của đại địa được tự nhiên khắc ghi. Dòng khí hỗn độn tựa như những tôi tớ ngoan ngoãn, lượn lờ trên sườn núi, lúc thì hóa thành cự long gầm thét, lúc thì ngưng tụ thành tinh vân tĩnh mịch. Nhưng trước sau vẫn không thể thực sự xâm thực thân núi dù chỉ một phần, ngược lại còn bị lực mậu thổ hùng hậu vô biên kia đồng hóa, thuần hóa, trở thành một phần uy nghiêm của ngọn núi. Một luồng sinh cơ bàng bạc khó tả cùng đạo vận vĩnh hằng vạn kiếp bất diệt, tỏa ra từ mỗi một tảng đá, mỗi một luồng hỗn độn khí, tạo thành vầng sáng huyền hoàng có thể thấy bằng mắt thường, bao phủ toàn bộ thần sơn, chấn áp hư không ức vạn dặm xung quanh trở nên vô cùng vững chắc, tựa như đã trở thành cuộc sống như định hải thần châm của đất trời hồng hoang. Vạn Thọ Sơn. Trong lòng Hoàng Thiên, tự nhiên hiện ra tôn hiệu này. Mà ngọn chủ phong khổng lồ ngạo nghễ đứng ở nơi giao giới giữa hỗn độn và hồng hoang, nuốt nhả khí tức thương tang vạn cổ kia. Chính là nơi đặt đạo tràng của điệu tiên tri tổ trong truyền thuyết Trấn Nguyên Đại Tiên, nơi ngũ trang quan sừng sững tọa lạc. Một dòng thông tin khổng lồ đến từ hậu thế xa xôi, vượt qua vô tận thời không, theo sự rung động của đại trận mà ồ ạt tràn vào thức hải của Hoàng Thiên. Từng bức tranh liên tiếp ập đến, vỡ vụn nhưng lại mang theo cảm giác chân thực đến kinh người. Trời đất nghiêng đổ, vòng trời đổ máu, hồi kết thảm liệt của Vu Yêu đại chiến, dư chấn từ sự sụp đổ của Bất Chu Sơn xé toạc đại địa hồng hoang. Nhân tộc yếu ớt, tựa như bầy kiến trong cơn sóng dữ, run rẩy dưới thảm họa diệt thế và ánh mắt lạnh lùng của các đại năng các phe đứng bên bờ vực diệt tộc. Ngay lúc tuyệt vọng nuốt chửng tất cả, một màn sáng huyền hoàng rộng lớn vô biên dâng lên từ Vạn Thọ Sơn, như bức tường thành kiên cố nhất, gắng gượng chặn đứng những mảnh vỡ của vòm trời sụp đổ và địa thủy hỏa phong đang tàn phá. Dưới màn sáng là thân ảnh bình hòa nhưng đội trời đạp đất của Trấn Nguyên Tử. Hắn đỉnh đầu địa thư, đại địa thai mô, dùng đạo hạnh vô thượng của bản thân để kết nối với địa mạch hồng hoang, gắng gượng chống đỡ một nơi trú ẩn để nhân tộc còn sót lại có thể sống tạm bỡ. Trong bức tranh, vô số nhân tộc hướng về phía Vạn Thọ Sơn, quỳ dài khấu thủ, tín ngưỡng nguyện lực cảm kích đến rơi lệ hội tụ thành dòng lũ vô hình. Ân tình che chở ấy, tuy xảy ra ở tương lai nhưng vì sự tồn tại của đạo đức ràng buộc đại trận, nên đã giống như một dấu ấn sâu sắc nhất, trực tiếp tác động lên đạo tâm của Hoàng Thiên lúc này, hóa thành một thứ nhân quả nặng trĩu, một sự thân thiết và công nhận đến từ huyết mạch linh hồn. Thì ra là thế, trong đôi mắt sâu thẳm của Hoàng Thiên, dị tượng ức vạn tình tu sinh diệt lóe lên rồi biến mất, trong nháy mắt đã thấu tỏ nguồn gốc của sự rung động và cảm giác thân thiết này. Trong trận đại kiếp thảm khốc ở hậu thế, hành động che chở nhân tộc còn sót lại của Trấn Nguyên Tử, sợi dây thiện nhân của nó, vậy mà đã thông qua đạo đức ràng buộc đại trận huyền diệu khó lường này, vượt qua rào cản thời không, cuốn lấy nguyên thần của vị nhân hoàng đương thời là hắn từ trước. Hắn đứng trước Vạn Thọ Sơn, dưới chân là nền đá vững chắc nặng nề, tỏa ra linh khí mậu thổ tiên thiên, phía trước là biển mây hỗn độn lở lở, ngăn cách trong ngoài. Ngẩng đầu nhìn lên, thân núi khổng lồ chìm vào hỗn độn tỏa ra uy áp vàng bạc vạn cổ bất diệt. Thế nhưng, trong lòng Hoàng Thiên lại không có nửa phần do dự vì bị ngăn ngoài cửa, ngược lại vì sự công nhận đến từ bức tranh hậu thế và cảm ứng vi diệu của đại trận lúc này, mà nảy sinh một ý niệm hào hùng phong khoáng. Hắn chắp tay sau lưng, thân hình thẳng tắp như ngọn thần mâu chống đỡ đất trời, ánh mắt tựa như xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp mây mù hỗn độn và rào cản của đại trận mậu thổ tiên thiên, nhìn thẳng đến đạo quan cổ kính trên đỉnh núi. Một luồng khí thế đại la tuyệt đỉnh mãnh liệt không thể chống lại, không chút giữ lại mà xông thẳng lên trời, tuy không cố ý áp bức, nhưng lại khiến không gian vốn vững như bản thạch xung quanh gợn lên từng vòng sóng trong suốt, đạo văn huyền hoàng lưu chuyển trên bề mặt Vạn Thọ Sơn dường như cũng sáng lên trong chốc lát. Ha 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 ha, một tràng cười dài trong trẻo hào hùng, nhưng lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng và sức xuyên đấu, đột nhiên bật ra từ miệng Hoàng Thiên. Tiếng cười không cao vút chói tai, mà tựa như tiếng sấm xuân ầm ầm lăn qua mặt đất vô ngần, ẩn chứa một loại vận luật kỳ lạ, bỏ qua rào cản không gian, bỏ qua sự ngăn cách của trận pháp, rõ ràng mang theo một ý vị tựa như cuộc trùng phùng định mệnh, ầm ầm va vào Vạn Thọ Sơn nguy nga sừng sững, vang vọng giữa mỗi một tảng đá, xuyên thẳng vào sâu trong ngũ trang quan. Trấn Nguyên đạo huynh, giọng Hoàng Thiên vang lên ngay sau tiếng cười, sang sảng như vàng ngọc chạm nhau. Rõ ràng xuyên qua tầng mây hỗn độn, mang theo một tia quen thuộc và chắc chắn như có như không đến từ nhân quả của hậu thế, cố nhân đến thăm, đại đạo ở ngay trước mắt, nhân quả quân thân, sơn môn ngũ trang quan của ngươi có dám vì ta mà mở? Có dám mở cửa? Bốn chữ dư âm, tựa như những gợn sóng hữu hình, khuấy động không ngừng trong biển mây hỗn độn lượn lờ bên ngoài Vạn Thọ Sơn. Mang theo một tia khí phách uy hoàng không cho phép nghi ngờ độc nhất của nhân hoàng, càng ẩn chứa lực lượng chất vấn nhân quả thẳng vào bản tâm được Thái Sơ nhân hoàng đại đạo lặng lẽ vận chuyển ra chỉ. Sơn môn vẫn đóng chặt, biển mây hỗn độn vẫn quẩn quẩn như cũ, tựa như đạo quan to lớn kia không hề để tâm đến tiếng nói bên ngoài. Vạn Thọ Sơn im lặng, dùng tư thái bạc kiếp, nặng nghề vô biên từ vạn cổ của nó, lặng lẽ đáp lại lời cuồng ngôn của vị khách không mời dưới chân núi. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc tiếng nói của Hoàng Thiên vừa dứt, một ý chí vĩ đại không thể dùng lời nào hình dung, đột nhiên thức tỉnh từ đỉnh núi chìm trong hỗn độn. Ý chí này không phải là ý niệm của sinh linh, mà càng giống như linh tính lắng đọng ức vạn năm của chính Vạn Thọ Sơn, dung hợp với uy nghiêm vô thượng của bản nguyên đại địa Hồng Hoang bao la, bị một sự tồn tại nào đó hoàn toàn dẫn động, điều khiển. Ầm, Long, chương 125, Ngũ Trang Quan chương 125, Ngũ Trang Quan không phải là tiếng động lớn, mà là một loại mạch động kinh khủng bắt nguồn từ nơi sâu thẳm nhất của đại địa. Toàn bộ Vạn Thọ Sơn mạch, cùng với địa mạch Hồng Hoang vô ngần bị chấn áp bên dưới, đều như thể cùng cộng hưởng theo. Biển mây hỗn độn bao quanh thân núi bị một luồng cự lực vô hình mạnh mẽ hung hăng đẩy ra, để lộ đạo văn tiên tiên mậu thổ phức tạp huyền ảo đến cực điểm, không ngừng lưu chuyển trên thân núi phía sau. Ngay sau đó, tiên tiên mậu thổ chi tinh không thể đong đếm, tinh thuần đến cực điểm, từ mỗi tấc đất đá của Vạn Thọ Sơn phun trào ra. Chúng không còn là linh khí ôn hòa nuôi dưỡng vật, mà đã được ý chí vĩ đại kêu ban cho một loại ý chí kinh khủng chuyên nghiền ép, giam cầm và hủy diệt tất cả những gì hữu hình lẫn vô hình. Thần quang màu vàng đất trong nháy mắt lấp đầy mỗi tấc không gian trong tầm mắt của Hoàng Thiên, nặng nề đến mức đủ để đè sập cả tinh hà, sền sệt như một vũng lầy không thời gian đã đông đặc. Một luồng áp lực kinh khủng bắt nguồn từ bản nguyên của đại địa Hồng Hoang, bỏ qua khoảng cách không gian, như thể trọng lượng của hàng tỷ vạn ngọn thần sơn Hồng Hoang chồng chất lên nhau, lại như ý chí của toàn bộ đại địa Hồng Hoang lũ, hướng về phía thân ảnh nhỏ bé nhưng tỏa ra vạn trượng hào quang của Hoàng Thiên trước sân môn, ầm ầm nghiền ép, chút xuống. Đây tuyệt đối không phải là một phép thử đơn giản, mà là sự đáp lại trực tiếp nhất, bản nguyên nhất của ý chí Vạn Thọ Sơn dùng sức mạnh của đại địa Hồng Hoang để cân đo sức nặng của kẻ đến. Biển mây hỗn độn trước sơn môn Vạn Thọ Sơn bị cự lực vô hình đẩy ra, để lộ đạo văn tiên thiên mậu thổ không ngừng lưu chuyển trên thân núi, tựa như kinh lạc Hồng Hoang sống lại. Ngay sau đó, tiên thiên mậu thổ chi tinh vô cùng vô tận từ thân núi phun trào ra, nặng nề sền sệt, như thể ý chí của toàn bộ đại địa Hồng Hoang lật úp, hướng về phía Hoàng Thiên nhỏ bé trước sơn môn mà nghiền ép xuống. Đến hay lắm. Thần quang trong mắt Hoàng Thiên tăng vọt, hắn không lùi mà tiến, ngược lại còn bước lên một bước. Sống lưng hắn thẳng tắp như bất chu thiên trụ, năm đại bản nguyên trong cơ thể lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian trong nháy mắt được dung luyện thành một thể, hóa thành ý chí Thái Sơ nhân hoàng khai tịch hồng nông, định đỉnh càn khôn. Keng. Một tiếng kiếm reo xé rách sự tĩnh lặng vạn cổ vang lên. Nhân hoàng kiếm hiên ngang tuốt bỏ. Thân kiếm cổ xưa một mạc, nhưng giờ phút này lại bộc phát ra luồng sắc bén khiến nhật nguyệt cũng phải lu mờ. Một điểm thần mang hỗn độn nơi mũi kiếm ngưng tụ cấp tốc, kéo dài ra, hóa thành một đạo khai thiên kiếm cương thuần túy đến cực điểm. Kiếm này chẳng phải vàng, chẳng phải sắt, mà là hiện thân của bản nguyên lực phá vỡ hỗn độn, là sự sắc bén của càn khôn định ra trật tự, là nhát cắt của âm dương luân chuyển, là sự bén nhọn của thời gian gia tốc, là quỹ đạo của không gian nhảy vọt. Xoẹt. Kiếm cương chém vào luồng mậu thổ thần quang đủ để đè sập cả tinh hà. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một thứ âm thanh xèo xèo khiến người ta hễ cả răng, tựa như tầng diện pháp tắc đang bị cưỡng ép xé toạc. Luân Mậu thổ thần quang nặng nề sền sệt, có thể giam cầm và hủy diệt tất cả, nhưng trước đạo khai thiên kiếm cương ngưng tụ ý chí vô thượng của Thái Sơ Nhân Hoàng, nó lại giống như huyền băng vạn năm bị lưỡi đao thần nóng bỏng cắt vào. Nơi kiếm cương đi qua, thần quang màu vàng đất bị chém toạc ra một vết thương khổng lồ không thể khép lại. Trọng lực và sức giam cầm kinh khủng ẩn chứa trong Mậu thổ thần quang, khi đối mặt với đạo tắc không gian nhảy vọt và thời gian gia tốc gần chứa trong kiếm cương, liền như châu đất xuống biển, dễ dàng bị xuyên thấu, thoát khỏi. Kiếm cương thế đi không ngừng, tựa như tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa, sẽ toạc tầng tầng rào cản Mậu thổ. Kiếm ý sắc bén vô song của nó bỏ qua mọi khoảng cách không gian, mang theo thần uy rực rỡ chém đứt nhân quả, nghịch phạt đại la, đâm thẳng về phía ngũ trang quan cổ xưa tĩnh lặng trên đỉnh Vạn Thọ Sơn. Như thể muốn đem tòa địa tiên tổ đình này, cùng với chủ nhân của nó, đóng đinh lên cột sỉ nhục của Hưng Hoang. Nhân Hoàng giỏi lắm, một thanh khai thiên chi kiếm tuyệt hảo. Một lời tán thưởng mênh mông, trầm hùng, như thể gánh vác vô tận năm tháng của đại địa Hưng Hoang, từ trên đỉnh núi bị kiếm ý khóa chặt kia vang lên vang dội. Ngay khoảnh khắc giọng nói vừa dứt, Luân Mậu thổ thần quang trước sơn môn vốn bị Hoàng Thiên một kiếm chém rách, đang sôi trào cuồng bạo cố gắng khép lại, đột như bị một bàn tay lớn vô hình vuốt thẳng, ngoan ngoãn lăn xuống, hóa lại thành khí huyền hoàng lượn lờ quanh thân núi. Ầm ầm ầm, biển mây hỗn độn che khuất tầm mắt kịch liệt của trào, như thể cung nên đế vương, chậm rãi tách ra hai bên, để lộ một con đường thẳng đến đỉnh núi. Con đường này không phải vật tầm thường, mà được lát bằng từng khối thanh thạch khổng lồ cổ xưa. Trên mỗi khối thanh thạch đều có những đường vân huyền ảo phức tạp được khắc tự nhiên, nhìn kỹ lại, kinh ngạc thay lại là hình chiếu của từng chủ địa mạch đang gầm thét cuồn cuộn, vô số chi mạch cho đến cả những linh khiếu nhỏ bé trên đại địa Hưng Hoang. Bước chân lên đó, liền như thể đang dẫm lên các tiết điểm mạch lạc của toàn bộ đại địa Hưng Hoang, địa khí nặng nề hùng vĩ theo lòng bàn chân tràn vào, kim tiên bình thường e rằng sẽ bị luồng địa mạch chi lực kinh khủng này đè nát thần hồn trong nháy mắt. Hoàng Thiên sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm lướt qua bậc thang đá thông thiên này, khóe miệng nết lên một đường cong ngạo nghễ. Hắn nhấc chân, hạ xuống. Bước đầu tiên đặt lên phiến thanh thạch thứ nhất, hình chiếu thủ dương địa mạch được khắc dưới chân đột nhiên sáng lên, một luồng chiến ý và khí huyết lang yên hùng vĩ từ tổ địa nhân tộc cầm ẩm xung lên, ý đồ lay động tâm thần của hắn. Thân hình Hoàng Thiên không hề lay chuyển, đạo vận nhân hoàng quanh thân lưu chuyển, luồng chiến ý lang yên kia như trăm sông đổ về một biển, ngoan ngoãn dung nhập vào cơ thể hắn. Sông núi rơi chân đảo ngược, cảnh tượng thủ dương sơn lóe lên rồi biến mất, hắn đã đến lưng chừng núi. Bước thứ hai hạ xuống, hư ảnh côn luân tổ mạch được khắc trên thanh thạch dưới chân hiện ra, khí tức uy nghi thần thánh lan tỏa, mang theo sự lạnh lẽo của Ngọc Thanh Tiên Quang và sự sắc bén của Thượng Thanh Thiên. Bản nguyên càn khôn trong cơ thể Hoàng Thiên khẽ rung lên, bao dung và bật, hư ảnh côn luân kia vậy mà bị hắn một bước vượt qua, như thể bước qua một cánh cổng hư ảo. Không gian dưới chân hắn gặp lại, cảnh sắc lưng chừng núi tức thì kéo lại gần. Bước thứ ba bước ra, dưới chân là hình chiếu của U Minh Huyết Hải Oán Sắt và bế khí ngút trời hóa thành vô số ma ảnh dữ tợn nhào tới. Âm dương trong mắt Hoàng Thiên luân chuyển, mắt trái hóa thành đại nhật chân dương, mắt phải ngưng tụ thái âm chân thủy, âm dương thần quang giao thoa quét qua, ma ảnh tan ra như tuyết. Thời gian trong bước này dường như bị kéo dài, sự chìm nổi và dãy rủa của biển máu diễn ra vạn năm trong khoảnh khắc, rồi lại bị hắn một bước vượt qua. Bước thứ tư hạ xuống, trên thanh thạch hiện ra bất chu chi ảnh ý chí kinh khủng chống đỡ đất trời kia của tới, mang theo tiếng ai oán khi hồng hoang vỡ nát. Bản nguyên lực trong cơ thể Hoàng Thiên gầm lên, cuộc sống như rồng ngẩng đầu, một luồng vĩ lực mênh mông đội trời đất, tái tạo càn khôn từ trong cơ thể tuôn ra, cứng rắn chống lại sự nghiền ép bi thương của tàn ảnh kia. Không gian lại một lần nữa gặp lại, biển mây trên đỉnh núi đã cuộn trào ngay trước mắt. Bước thứ năm, thân hình Hoàng Thiên như điện, hiên ngang đặt chân lên phiến thanh thạch cuối cùng được khắc đạo văn cốt lõi của Vạn Thọ Địa Tâm. Ầm, toàn bộ Vạn Thọ Sơn mạch dường như cũng khẽ rung lên theo bước chân này. Mây mù hỗn độn lượn lờ trên đỉnh núi bị một luồng khí lãng vô hình đẩy ra, để lộ cảnh tượng phía sau. Cổ xưa, mênh mông, một tòa đạo quan bằng đá giản dị đến mức gần như sơ sài lặng lẽ đứng sừng sững, trên tấm biển ở cửa, ba chữ hỗn độn đạo văn ngũ trang quan được viết theo lối thiết họa ngân câu, như thể được ngưng tụ tự nhiên từ tinh túy mậu thổ bản nguyên nhất của đại địa Hưng Hoang, tỏa ra đạo vận vĩnh hằng trấn áp và cổ. Chương 126, phẩm nhân xâm quả chương 126, phẩm nhân xâm quả trước đạo quan, một gốc cổ thụ thần dị khôn tả vươn mình chống đỡ cả đất trời. Thân chính của nó tựa hỗn độn thần long của mình, vỏ cây nước nẻ, tuôn chảy ánh huyền hoàng lãng động theo năm tháng, mỗi một vết nứt dường như đều ghi lại sự sinh diệt của cả một vũ trụ. Cành lá cũng chẳng phải bất phàm, phiến lá trong suốt long lanh, hình tựa bàn tay trẻ nhỏ, gân lá hiện rõ, tuôn chảy ớt một thành quang và hỗn độn khí tức nguyên sơ nhất từ thở khai thiên. Khi lá cây lay động, phát ra đạo âm trong trẻo, từng luồng hỗn độn thành quang rủ xuống, tới nhuần một phương tịnh thổ dưới gốc cây. Dưới gốc cây, một chiếc bàn đá hỗn độn thô sơ, ba chiếc bồ đoàn được bệnh từ tiên tiên linh thảo. Trên bồ đoàn chủ bị, một đạo nhân đang đoan tọa. Hắn mình vận đạo bào màu vàng hạnh cổ phát, dung mạo thanh quắc bình hòa, ba tròm râu dài rủ trước ngực, hai mắt đóng mở, dường như có vô tận cảnh tượng hồng hoàng sơn hà sinh diệt, tinh thần vận chuyển đang lưu chuyển bên trong. Chính là địa tiên tri tổ, Trấn Nguyên đại tiên. Trước mặt hắn chừng một thước trong hư không, một quyển kỳ thư không phải lụa không phải thẻ tre, không phải vàng không phải ngọc đang lặng lặng trôi nổi. Trang sách mang màu hỗn độn huyền hoàng, mỏng như cánh ve, trên đó tuy không có chữ, nhưng mỗi khi khẽ lật, lại hiện hiện ra bức tranh bao la về mạch lạc của ước vạn dặm sơn hà trên đại địa hồng hoàng, địa khí bốc lên, linh cơ lưu chuyển. Vô cùng vô tận địa mạch chi lực xuyên qua trang sách tỏa ra, phát ra tiếng kêu ong ong trầm thấp hùng hậu, dường như toàn bộ Vạn Thọ Sơn, thậm chí cả đại địa Hồng Hoang vô ngần bên dưới, đều đang cộng hưởng theo từng trang sách lẻ dở. Chính là tiên thiên linh bảo do đại địa thai mô hóa thành, địa thư. Sau lưng Trấn Nguyên Tử, không phải là hư không đơn giản, mà mơ hồ kết nối với địa mạch vô cùng của Vạn Thọ Sơn, hình thành một mảnh thần vực huyền hoàng dày nặng vô biên, tiếng địa mạch gầm vang tựa như nhạc nền, vĩnh hằng bất diệt. Trên bồ đoàn bên trái, một đạo nhân áo bào đỏ đang ngồi. Hắn có dung mạo hiền lành, mang theo nụ cười ấm áp khiến người ta như được tắm trong gió xuân, chính là lão hảo nhân số một Hồng Hoang, Hồng Vân đạo nhân. Trên đỉnh đầu hắn, ba mẫu khánh vân màu đỏ rực quần quần không ngừng, trong khánh vân, chuỗi ngọc anh lạc rủ xuống, vạn ngọn kim đăng, quang diễm lượn lờ, một bầu không khí tiên gia tường thụy, tiêu dao tự tại. Thế nhưng, nếu dùng đạo tâm quan sát kỹ, sẽ phát hiện ra quang diễm của khánh vân nhìn qua thì lộng lẫy huy hoàng, nhưng khi lưu chuyển lại mơ hồ lộ ra một tia hư phù và không hài hòa nơi căn cơ, tựa như chiếc áo gấm hoa lệ che đậy vết thương cũ chưa lành. Hoàng Thiên đạo hữu, năm bước lên trời, kiếm khai mậu thổ, Thái Sơ nhân hoàng đại đạo, quả nhiên là khí tượng và thiên, khiến cho nơi sơn dã này của bần đạo được vẻ vang lây. Giọng trấn nguyên tử bình hòa ấm áp, tựa như đại địa chuyên trở vạn vật, ánh mắt nhìn Hoàng Thiên, mang theo một tia tán thưởng và tìm tòi không hề che giấu. Hồng Vân cũng vỗ tay cười lớn, giọng nói sang sảng nhiệt tình, ha ha ha. Tuyệt diệu, tuyệt diệu. Mời mau vào chỗ. Ánh mắt Hoàng Thiên lướt qua bàn đá và bồ đoàn, dừng lại một chút trên địa thư đang trôi nổi trước mặt trấn nguyên tử cùng thần vực huyền hoàng vô biên dày nặng sau lưng hắn, cuối cùng dừng trên khánh vân lộng lẫy nhưng ẩn chứa một tia hư phủ trên đỉnh đầu Hồng Vân. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, thứ tự chỗ ngồi nhìn qua thì tùy ý, nhưng thực chất lại ngầm hợp với khí cơ đại đạo. Trấn nguyên tử với thân phận chủ nhà, lương tựa bản nguyên địa mạch, tay cầm địa thư, khí độ hôn nguyên như một, sâu không lường được. Hồng Vân tuy là chuẩn thánh đỉnh phong, khánh vân hoa mỹ, nhưng khó che giấu được đạo cơ yếu ớt hơn so với hôn nguyên kim tiên. Hắn không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu với Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, rồi thản nhiên đi về phía chiếc bồ đoàn trống bên phải, vén bà táo cổn bảo huyền hoàng, vững vàng ngồi xuống. Bồ đoàn dưới thân truyền đến đất một thanh khí và đại địa hậu đức ấm áp, ngồi dưỡng thần hồn. Ba người ngồi theo hình chữ phẩm dưới gốc cây nhân sâm quả, hỗn độn thanh quang rủ xuống, đạo vận tự nhiên lưu chuyển. Trên bàn đá, không biết từ lúc nào đã có thêm ba quả lạ hình dáng như trẻ sơ sinh, đủ cả chân tay, mày mắt rõ ràng, mùi hương lạ sộc vào mũi, người thấy liền khiến thần hồn sảng khoái, chính là quả do một trong thập đại tiên thiên linh căn kết thành, nhân sâm quả. Trấn Nguyên Tử phất nhẹ tay áo, ba cách trà trong veo lặng lẽ xuất hiện bên cạnh nhân sâm quả, trong cách, nước trà lượn lờ khí hỗn độn, lại được pha bằng linh dịch ngưng luyện từ hỗn độn chi khí, mấy phiến lá trà trôi nổi trong cách, hình như đạo văn, sắc như huyền hoàng, chính là lá của tiên thiên trà thụ. Nơi sơn dã, chẳng có sơn hào hải vị gì, chỉ có quả do tiên thiên linh căn này kết ra cùng mấy phiến lá trà già, tạm dùng làm vật đãi khách. Hoàng Thiên đạo hữu từ xa tới, Hồng Vân đạo hữu cũng là khách quý, mời. Trấn Nguyên Tử giọng nói bình hòa, làm một thủ thế mời dùng. Hồng Vân đã sớm không kìm được, ha ha cười một tiếng, cầm lấy một quả nhân sâm quả trước tiên, cũng không khách khí, mở miệng liền cắn, tức thì nước quả bắn tung tóe, mùi hương lạ lan tỏa, khánh vân trên đỉnh đầu hắn cũng theo đó mà sáng lên mấy phần, phát ra tiếng đạo âm khẽ kêu đầy thỏa mãn, ừm. Nhân sâm quả này của Trấn Nguyên đạo huynh, ăn một lần lại muốn lần sau, thật sự là mỹ vị tuyệt trần của đất trời. Hoàng Thiên đạo hữu, mau nếm thử đi, đừng phụ lòng tốt của đạo huynh. Hoàng Thiên cũng không từ chối, cầm lấy một quả nhân sâm quả. Vừa vào tay đã cảm thấy ấm áp như ngọc, tinh hoa hỗn độn đất mục và bản nguyên chi lực của đại địa quần quần truyền đến qua đầu ngón tay. Hắn mở miệng hút một hơi, quả lạ kia hóa thành một dòng hỗn độn thanh lưu chui vào trong miệng. Ầm. Một dòng lũ mát lạnh khó tả tức thì quét qua tứ chi bát hải. Hỗn độn đất mục tinh khí và đại địa mậu thổ bản nguyên tinh khiết đến cực điểm điên cuồng tràn vào, ngôi dưỡng đại la đạo thể của hắn, rèn luyện từng tấc máu thịt xương cốt, thậm chí cả năm đại bản nguyên hạch tâm cũng trở nên ngưng luyện và thông suốt hơn dưới sự cọ rửa của luồng sức mạnh này. Thân hồn như được ngâm trong dung dịch mẹ thở hỗn độn sơ khai, vô số đạo nộ huyền diệu về sinh mệnh tạo hóa, đại địa chuyên trở nối đuôi nhau kéo đến. Còn có một tia hỗn độn nguyên lực yếu ớt nhưng vô cùng tinh thuần, lặng lẽ dung nhập vào bản nguyên lực của hắn, khiến nó càng thêm sâu sắc và nặng nề. Thập đại tiên tiên linh căn, quả nhiên danh bất hư truyền. Đa tạ đạo huynh khoản đãi. Hoàng Thiên mở mắt, trong con ngươi hỗn độn thần quang lóe lên rồi biến mất, chân thành cảm tạ Trấn Nguyên Tử. Quả này đối với hắn có ích rất lớn trong việc củng cố cảnh giới đại la tuyệt đỉnh, nhìn trộm con đường cao hơn. Trấn Nguyên Tử mỉm cười gật đầu, bưng tách hỗn độn linh trà trước mặt lên, khẽ nhấp một ngụm, ánh mắt lướt qua Hoàng Thiên và Hồng Vân, ôn tồn nói, quả đã ăn, trà cũng đã uống. Hôm nay khó có dịp ba vị cùng tụ họp tại ngũ trang quan này của bần đạo, đều là những nhân vật đỉnh cao của Hồng Hoang. Ngồi không cũng vô ích, chi bằng chúng ta ngồi lại luận đạo, tấn chứng sở học, thế nào? Hay lắm. Hồng Vân đặt hạt quả xuống, vỗ tay cười nói, đang muốn lắng nghe cao luận của hai vị đạo huynh. Chúc đạo hạnh còn con này của bần đạo, cũng nhân cơ hội học hỏi thêm. Hoàng Thiên cũng gật đầu, vốn đã mong muốn, chẳng dám xin thôi. Ánh mắt Trấn Nguyên Tử đầu tiên nhìn về phía Hoàng Thiên, mang theo một tia thâm ý, Hoàng Thiên đạo hữu thân mang Thái Sơ nhân hoàng đại đạo, lấy năm đại bản nguyên là lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian dung luyện làm một thể, phá rồi lại lập, mở ra con đường mới trong cái không thể, leo lên ngôi vị đại la trí cường. Sự kỳ diệu của đạo này, sự hiểm trở của con đường này, khắp Hồng Hoàng chỉ thấy một. Bần đạo trong lòng hiếu kỳ, đạo này của đạo hữu, chân ý cốt lõi của nó, rốt cuộc là gì? Là lực phá diệt và pháp, là càn khôn thống ngự trật tự, là âm dương điều hòa sinh diệt, hay là thời không nắm giữ duy độ? Ngay khoảnh khắc tiếng nói vừa dứt, Trấn Nguyên Tử không hề cố ý thúc giục, nhưng địa thư đang trôi nổi trước mặt hắn lại không gió mà tự động lặng lẽ lật qua một trang. Ông, một luồng đạo vận dày nặng không thể tả xiết lấy hắn làm trung tâm lan tỏa ra, không phải là uy áp mà là một sự dẫn động, một sự báo hiệu. Dường như theo câu hỏi này của hắn, toàn bộ ngũ trang quan, thậm chí cả vạn thọ sơn đều sống lại, hoàn toàn hòa làm một thể với nhịp đập của đại địa Hồng Hoang dưới chân hắn. Chương 127, Hoàng Thiên Chi Đạo. Chương 127, Hoàng Thiên Chi Đạo. Thành quang hỗn độn rủ xuống từ nhân sâm quả thụ đống nhiên nồng đậm, đạo văn trên mỗi chiếc lá đều sáng lên ánh sáng mờ ảo, phát ra tiếng đạo minh thanh thúy. Bàn đá, bồ đoàn, thậm chí cả phiến đá dưới chân đều mơ hồ tỏa ra sắc quang huyền hoàng, giao nhau tỏa sáng với bức địa mạch đồ quyển bao la do điệu thư tản ra. Giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử phảng phất chính là hóa thân của đại địa hồng hoang. Hắn ngồi đó, liền đại biểu cho uy nghiêm vô thượng và đạo cảnh hỗn nguyên như một của địa mạch hồng hoang. Câu hỏi của hắn không còn là một lời thăm hỏi đơn giản, mà đã dẫn động sự cộng hưởng của ý chí bản nguyên đại địa hồng hoang, hóa thành một đạo vấn vô hình, nặng nề vô cùng, nghiền ép về phía Hoàng Thiên. Nếu đạo tâm của Hoàng Thiên không đủ kiên định, lý giải về đại đạo không đủ thấu triệt, dưới đạo vấn đã dẫn động ý chí địa mạch hồng hoang này, nhẹ thì đạo tâm bị thương, nặng thì căn cơ đại đạo lung lay. Hồng Vân tuy ngồi một bên, nhưng dưới dư ba của đạo vấn đã dẫn động ý chí địa mạch hồng hoang này. Khánh Vân vốn lộng lẫy uy hoàng trên đỉnh đầu hắn lại không thể khống chế mà chấn động kịch liệt, anh lạc lay động, quang diễm kim đang chập chờn, thậm chí mép rìa còn mơ hồ có dấu hiệu tan bỡ. Nụ cười hiền hòa trên mặt hắn tức thì cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi và một nỗi cay đắng khó lòng nhận ra, vội vàng ngưng thần định khí, toàn lực ổn định Khánh Vân của bản thân, không dám có nửa phần sao lãng. Đạo của Hỗn Nguyên Kim Tiên dẫn động lực lượng bản nguyên của đất trời, khí thế uy hoàng, tuyệt không phải đạo Khánh Vân của một tam thi chuẩn thánh như hắn có thể dễ dàng chịu đựng. Đối mặt với đạo vấn đã dẫn động ý chí đại địa hồng hoang, nặng tựa bất chu nghiêng đổ này, Hoàng Thiên vẫn ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, thân hình vững chãi như thần sơn bạc cổ. Trong mắt hắn không có nửa phần kinh hoàng, ngược lại còn bùng cháy đạo hỏa hừng hực, đó là ý chí Thái Sơ Nhân Hoàng đã trải qua vạn kiếp, được đúc luyện từ ngũ đại bản nguyên. Đạo huynh sở vấn, đều là cành lá của đạo ta, chứ không phải gốc rễ. Giọng của Hoàng Thiên không cao, nhưng lại mang một sự quyết đoán và rõ ràng như khai thiên tịch địa, mỗi một chữ đều tựa như thần lôi hỗn độn nổ vang, vậy mà lại cứng rắn mở ra một phương đạo vực thuộc về hắn ngay giữa tiếng gầm rú của địa mạch hồng hoang do Trấn Nguyên Tử dẫn động. Hạch tâm đạo của ta chỉ có một chữ nhân. Ầm. Theo sau chữ nhân được thốt ra, đạo vận trầm lắng quanh thân Hoàng Thiên bỗng nhiên bùng nổ. Không còn là sự phóng thích khí thế đơn thuần, mà là sự hiển hóa của bản nguyên đại đạo. Sau lưng hắn, không phải là cảnh tượng mênh mông của địa mạch hồng hoang như của Trấn Nguyên Tử, mà là một bức tranh sử thi về thời hỗn độn sơ khai, vạn vật mông muội ầm ầm mở ra. Chính giữa bức tranh là vị cự nhân đầu tiên khai thiên tịch địa bản cổ. Dáng vẻ hùng vĩ đỉnh thiên lập địa của ngài chính là sự diễn giải nguyên thủy nhất của bản nguyên lực. Bản cổ vung dịu, hỗn độn vỡ tan, thanh trọc sơ phân, càn khôn thủy đệ. Đây là khởi nguyên của trật tự càn khôn. Tiếp đó, bức tranh luân chuyển, khí thanh bay lên thành trời, khí chọc lắng xuống thành đất, âm dương nhị khí sinh ra từ trong hỗn độn, va chạm, xoay vần, hóa sinh vạn vật. Đây là sự tạo hóa của âm dương luân chuyển. Trường hà thời gian bắt đầu cuộn chảy, chiều không gian bắt đầu mở rộng, tinh tú sinh ra rồi lại lụi tàn, biển cả hóa nương dâu, thế giới hồng hoang diễn hóa với tốc độ chóng mặt trên các chiều không gian và thời gian. Đây là bản hùng ca vĩ đại được dệt nên bởi thời gian và không gian. Thế nhưng, bức tranh hùng vĩ này không dừng lại ở sự biến đổi của tự nhiên hồng hoang. Khi bức tranh tiến đến một thời điểm nào đó, tại một góc nào đó của đại địa hồng hoang, một đốm lửa linh tinh yếu ớt đã khó khăn bùng lên giữa hỗn độn và mông muội. Viên đá lửa đầu tiên nhóm lên ngọn lửa, soi sáng bóng tối, xua tan nỗi sợ hãi dạ thu, đó là bước đầu tiên lực chế ngự tự nhiên. Bên đống lửa của bộ lạc, trưởng lão truyền thụ kinh nghiệm, trẻ nhỏ học hỏi bắt trước, những quy tắc đơn giản bắt đầu hình thành, đó là hình thái sơ khai của trật tự càn khôn. Nam nữ kết hợp, sinh sôi nổi giống, sinh mệnh được nối dài, đó là bản năng của âm dương điều hòa. Mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, mùa màng thay đổi chỉ dẫn việc gieo trồng và thu hoạch, đó là nhận thức về quy luật thời gian. Thăm dò sông núi, phân chia lãnh địa, xây dựng nơi ở, đó là sự nắm bắt ban đầu về chiều không gian. Đốm lửa linh tính yếu đất này, giữa bức tranh hồng hoang hỗn độn sơ khai trông thật nhỏ bé, nhưng lại kiên cường đến thế. Nó không bị động chấp nhận sự tạo hình của đất trời tự nhiên, mà dùng ý chí yếu ớt nhưng kiên định của bản thân, bắt đầu thử tìm hiểu, lợi dụng, thậm chí là điều khiển lực càn khôn âm dương thời gian không gian đang bao quanh mình. Ngọn lửa linh tính ấy chính là nhân. Dị tượng sau lưng Hoàng Thiên đạt đến cao trào. Đốm lửa linh tính ban đầu ấy, giữa bức tranh sử thi vĩ đại của ngũ đại bản nguyên đan sen, không những không bị nhấn chìm, mà ngược lại như một đốm lửa nhỏ cháy lan ra cả cánh đồng, bắt đầu lớn mạnh, lan rộng với tốc độ chóng mặt. Thoại nhân thị rủi gỗ lấy lửa, thắp sáng ánh quang văn minh. Hữu xảo thị dựng cây làm tổ, mở ra không gian sinh tồn. Chi y thị dệt gai làm áo, chống lại nóng lạnh tự nhiên. Vô số hư ảnh của tiên dân hiện lên trong bức tranh, họ áo vải đường xanh, khai phá núi rừng. Họ tắm máu chiến đấu, chống lại manh thú hồng hoang. Họ ngước nhìn trời sao, suy diễn đại đạo. Họ cày sâu cốc bấm, xây dựng quê nhà. Họ tế tự tổ tiên, ngưng tụ tín ngưỡng. Sức mạnh của ngũ đại bản nguyên không còn chỉ là sức mạnh vĩ đại của đất trời tự nhiên, mà đã được trí tuệ, dũng khí, sự hy sinh và ý chí bất khuất của nhân tộc thấu hiểu, điều khiển và đúc luyện. Lực kia hóa thành dũng khí và sức mạnh để khai sơn phá thạch, chiến đấu với hung thú. Càn khôn kia hóa thành kết cấu của liên minh bộ lạc, của luân lý trật tự. Âm dương kia hóa thành trí tuệ của nông canh ý bốc, điều hòa vật. Thời gian kia hóa thành sợi dây của lịch pháp truyền thừa, ghi nhớ lịch sử. Không gian kia hóa thành nền tảng để thăm dò cương vực, xây dựng quê hương. Cuối cùng, ngọn lửa văn minh cháy lan khắp nơi này, dòng lũ nhân đạo đã đúc luyện ngũ đại bản nguyên này, hội tụ thành một đại thế mênh mông đủ để dung chuyển đất trời hồng hoang. Đại thế này không đơn thuần là hủy diệt hay sáng tạo, mà lấy ý chí của nhân làm cốt lõi, thống ngự vạn đạo, mở ra một con đường huy hoàng thuộc về chính nhân đạo Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo. Ầm ầm ầm, dị tượng đại đạo sau lưng Hoàng Thiên chấn động dữ dội, ý chí huy hoàng toát ra từ dòng lũ nhân đạo đã đúc luyện vạn đạo, thống ngự ngũ đại bản nguyên, mang theo một sự quyết đoán mệnh ta do ta, không do trời. Ầm ầm va chạm với tiếng gầm của địa mạch do Trấn Nguyên Tử dẫn động, đại diện cho ý chí bản nguyên tự nhiên của đại địa hồng hoang. Cuộc đạo tranh không lời bùng nổ dưới gốc nhân sâm quả thụ. Không gian phát ra tiếng rên rỉ như không thể chịu nổi, hiện ra những vết nứt li ti, rồi lại được thanh quang hỗn độn nhanh chóng chữa lành. nhân sâm quả thụ lay động, ánh sáng đạo văn trên lá lưu chuyển bất định, dường như đang đồng thời chịu đựng sự cọ rửa của hai luồng ý chí vĩ đại. Sắc quang huyền hoàng lưu chuyển trên bàn đá, bồ đoàn chợt sáng chợt tối. Bước địa mạch đồ quyển hồng hoang mênh mông vô tận sau lưng chấn nguyên tử, ở giữa nơi va chạm với ý chí của dòng lũ nhân đạo, vậy mà lại mơ hồ có một tia ngưng trệ. Đó là một sự kinh ngạc đến từ bản nguyên cổ xưa. Nó cảm nhận được khả năng vô hạn và sức mạnh mang tính lật đổ ẩn chứa trong dòng lũ ý chí được hội tụ từ những sinh linh nhỏ bé kia. Sức mạnh này không còn chỉ bị động thuận theo địa mạch, mà đang cố gắng tìm hiểu, lợi dụng, thậm chí thay đổi. Chương 128, Hoàng Thiên chấn động hồng vân, suýt chút nữa đạo tâm bất ổn. Chương 128, Hoàng Thiên chấn động hồng vân, suýt chút nữa đạo tâm bất ổn. Hồng Vân đạo nhân sớm đã nhìn đến ngây người, tâm thần bị chấn. Khánh vân trên đỉnh đầu hắn, dưới sự va chạm của hai luồng đạo vận hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng vĩ đại vô biên. Tựa như ngọn nến sắp tàn trong gió, trao đảo dữ dội, ánh lửa mờ mịt, anh lạc tán loạn, khí tượng tiên gia tiêu giao tự tại kia gần như không thể duy trì, để lộ ra sự hư phù cùng căn cơ bất ổn bên trong. Sắc mặt hắn trắng bệch, toàn lực ổn định đạo quả của mình, trong lòng dấy lên sóng lớn ngập trời, người lại có thể như vậy, lại dám như vậy. Đạo của Hoàng Thiên này bá đạo đến thế, ý chí địa mạch của Trấn Nguyên đạo huynh cũng bị lay động ư? Hay cho một chữ duy nhân, hay cho một cái Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo thống ngự và đạo. Trong mắt Trấn Nguyên tử bắn ra tinh quang, tựa như tia sáng đầu tiên xé toạc bóng tối thở hỗn độn sơ khai, hắn không những không tức giận vì ý chí địa mạch do mình dẫn động bị lay chuyển, ngược lại còn lộ ra vẻ tán thưởng và thán phục chưa từng có. Hắn vỗ tay tán thưởng, thanh âm như địa mạch của đại địa đang đập, đạo của Hoàng Thiên đạo hữu không phải chỉ đơn thuần mô phỏng thiên địa tự nhiên, mà là lấy ý chí nhân đạo làm củi lửa, nung chạy pháp tắc bản nguyên của thiên địa, bước ra một con đường chưa từng có. Phá hỗn độn, lập trật tự, nắm sinh diệt, ngự thời không. Muôn vàn vĩ lực, cuối cùng đều quy về sự tự cường không ngừng của con người, quy về sự kế thừa ngọn lửa văn minh. Đạo này lập ý cao xa, bố cục hùng vĩ, tiềm lực vô cùng. Vân đạo khâm phục. Theo lời của Trấn Nguyên tử vừa dứt, luồng áp lực bàng bạc trên người hắn đột nhiên thu lại. Không phải là nhượng bộ, mà là một sự bình ổn sau khi công nhận. Địa thư vẫn trôi nổi, tỏa ra đạo vận hùng hậu, nhưng không còn chủ động đối kháng với ý chí hồng lưu nhân đạo nữa. Đạo vận va chạm cùng bạo dưới cây nhân sâm quả tức thì dịu lại, vết nứt không gian khép lại, chỉ còn lại hai luồng ý chí vĩ đại như hai dải ngân hà song song, dưới sự điều hòa của thanh quang hỗn độn mà tự mình chảy xuôi, soi chiếu lẫn nhau. Áp lực giảm mạnh, Hồng Vân đạo nhân tức thì thở phào một hơi, khánh vân trao đảo dữ dội trên đỉnh đầu cuối cùng cũng ổn định lại đôi chút, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt, rõ ràng cú sốc đạo vận vừa rồi đã khiến hắn tiêu hao không ít, điểm yếu đạo cơ hư phù đã lộ ra không sót chút nào. Hắn nặn ra một nụ cười, mang theo nỗi cảm khái vẫn còn sợ hãi, đạo của Hoàng Thiên đạo hữu thật sự là kinh thiên động địa, chưa từng nghe thấy. Lấy nhân đạo để điều khiển bản nguyên thiên địa, thống ngự bản đạo, khí phách bực này, bần đạo thán phục. Trong lòng hắn lại âm thầm cười khổ, con đường chuẩn thánh của mình ký thác vào khánh vân tiêu giao, tích lũy ngoại công, trước đại đạo trực chỉ bản nguyên, nung chạy vạn đạo thế này, lại tỏ ra thật yếu ớt, căn cơ nông cạn như lầu cát. Ánh mắt Trấn Nguyên tử chuyển sang Hồng Vân, ánh mắt ôn hòa bình dị kia dường như có thể nhìn thấu hết thảy. Hồng Vân đạo hữu, đạo của ngươi lấy thiện làm gốc, lấy khánh vân tài đạo, tiêu giao thiên địa, rộng kết thiện duyên, cũng là một con đường rộng mở. Thế nhưng giọng hắn hơi chuyển, thanh âm vẫn ôn hòa, nhưng lại mang một sức mạnh chỉ thẳng vào bản chất. Đạo hữu chém hai thi thiện, ác, chỉ giữ lại chấp niệm bản ngã, ký thác lên trên khánh vân này. Khánh vân tuy diệu, nhưng suy cho cùng vẫn là vật ngoài thân, là vật ký thác. Đạo hữu có từng nghĩ, khi bản thân cái khí dùng để ký thác này gặp phải kiếp lực không thể chống cự, khí mà vỡ, đạo còn đâu? Ầm. Lời của Trấn Nguyên tử, tựa như thần lôi hỗn độn, bổ thẳng vào sâu trong đạo tâm của Hồng Vân đạo nhân. Đây không phải là công kích, mà là một câu hỏi thẳng vào cốt lõi, dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc về bản chất đại đạo của một Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nụ cười trên mặt Hồng Vân tức thì cứng lại, trong mắt lóe lên một tia kinh hãi và mở mịt không thể che giấu. Ba mẫu khánh vân vốn đã ổn định lại đôi chút trên đỉnh đầu hắn, đột nhiên như mặt hồ bị ném đá lớn vào, kịch liệt cuộn trào, sôi sục lên. Chỉ thấy trong khánh vân đỏ rực lộng lẫy kia, anh lạc run rẩy, kim đăng chập chờn như lên trước gió, ánh lửa trao đảo dữ dội, thậm chí phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn rất nhỏ. Luôn vân khí trở che vạn điều may mắn, tượng trưng cho sự tiêu giao tự tại kia, phần diện lại bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu tan rã từng chút một, như bị một bàn tay vô hình xé rách, hóa thành những mảnh vụn ánh sáng màu đỏ thẫm mở mịt phiêu tán ra. Một luồng khí tức bản nguyên dao động, căn cơ bất ổn không thể kìm nén mà lan tỏa ra từ trên người Hồng Vân. "Đạo huynh, ngươi lời này có ý gì?" Thanh âm của Hồng Vân mang theo một tia run rẩy khó có thể nhận ra, hai tay hắn vô thức bấm quyết, cố gắng ổn định lại khánh vân đang dao động và tăng dã, chán lấm tấm mồ hôi. Lời của Trấn Nguyên tử đã đâm trúng nỗi lo lớn nhất sâu trong lòng hắn. Đạo của hắn, dựa vào khánh vân, ký thác thiện niệm tiêu giao. Khánh vân tuy hoa mỹ, nhưng căn cơ lại kém xa Hỗn Nguyên Kim Tiên, những người đã hoàn toàn dung hợp đại đạo của bản thân với bản nguyên thiên địa, hỗn nguyên như một, đoạn kiếp khó mài. Nếu gặp phải kiếp số thật sự có thể lay động hồng hoang, cái khí ký thác là khánh vân này sẽ chịu ảnh hưởng đầu tiên, khí hủy thì đạo tiêu. Đây chính là khuyết điểm mang tính căn bản do hắn chém ba thi chứng đạo, không thể hoàn toàn chém đi chấp niệm bản ngã, không thể thật sự hôn nguyên như một mang lại. Ngay khoảnh khắc khánh vân của Hồng Vân trao đạo dữ dội, khí tức bản nguyên bất ổn, để lộ ra tướng đạo cơ hư phủ. Hồng Vân đạo hữu, đại đạo 3000, mỗi con đường đều có lối đi riêng. Thiện niệm không phải là yếu, tiêu giao không phải là hư. Thanh âm trầm ổn mạnh mẽ của Hoàng Thiên vang lên, tựa như định hải thần châm. Ánh mắt hắn sáng rực, nhìn về phía khánh vân đang trên bờ vực tan rã của Hồng Vân, trong mắt không hề có sự khinh thường, ngược lại còn mang theo ánh sáng của sự bao dung và chỉ dẫn. Lời còn chưa dứt, Hoàng Thiên tâm niệm khẽ động. Ông, bước dị tượng Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo sau lưng hắn vốn chưa hoàn toàn tiêu tan đột nhiên xảy ra biến hóa. luồng hồng lưu rực rỡ đã nung chảy năm đại bản nguyên lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian, lấy ý chí nhân đạo thống ngự vạn đạo, không hề nghiền ép bằng thế bá đạo, ngược lại như một dải ngân hà bao la dung chứa, tách ra một nhánh sông rực rỡ, chủ động vươn về phía Khánh Vân đang trao đảo dữ dội của Hồng Vân. Trong nhánh sông này, không còn là sự sắc bén của việc khai thiên lập địa, mà là tập trung hiển hóa ra ý cảnh điều hòa trở che lửa đốt tương truyền trong đại đạo. Bản nguyên càn khôn lưu chuyển, hóa thành một tấm lưới trật tự vô hình, nhẹ nhàng lướt qua rìa Khánh Vân đang sao động và tan rã của Hồng Vân. Những mảnh vụn ánh sáng màu đỏ thấm bị xé rách và phiêu tán ra, dường như bị một lực lượng vô hình thu lại, cố định. Bản nguyên âm dương luân chuyển, hóa thành thanh trọc nhị khí nhu hòa, tựa như mưa lành nuôi dưỡng bản vật, lặng lẽ thẩm thấu vào sâu trong Khánh Vân, xoa dịu sự sao động bản nguyên do đạo tâm chấn động gây ra, điều hòa khí cơ hỗn loạn bên trong. Bản nguyên thời gian chảy xuôi, hóa thành một luồng sức mạnh thời gian ôn hòa, cuốn quanh dấu ấn đại diện cho chấp niệm bản ngã của Hồng Vân ở trung tâm Khánh Vân, dường như rót vào đó một luồng định lực lắng đọng, giúp nó ổn định. Bản nguyên không gian khẽ lóe, dựng lên một tầng bình chướng hư không cực kỳ yếu ớt nhưng lại vô cùng bền bỉ xung quanh Khánh Vân, tạm thời ngăn cách sự nhiễu loạn kịch liệt của đạo vận bên ngoài. Chương 129, nhập hỗn độn. Chương 129, nhập hỗn độn. Mà cái lực cốt lõi nhất kia, giờ phút này lại hóa thành một loại ý chí kiên cường bất khuất, bảo vệ chuyển thừa, giống như một trụ cột vô hình, lặng lẽ chống đỡ bên dưới đạo cơ tuy hoa mỹ nhưng nền tảng không vững của Hồng Vân. Đây không phải là cưỡng ép rót vào sức mạnh, mà là dùng chân ý bao dung điều hòa vạn đạo văn minh tân hỏa bất diệt trong Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo, để cung cấp cho Khánh Vân chi đạo đang bên bờ vực sụp đổ của Hồng Vân một khả năng chống đỡ và diễn hóa hoàn toàn mới, vững chắc hơn. Đây là Hồng Vân toàn thân cực chấn. Hắn cảm nhận rõ ràng, ngay khoảnh khắc luồng ý chí hồng lưu nhân đạo bao dung vạn tượng, điều hòa vạn đạo kia chạm đến Khánh Vân của bản thân. Tiêu giao thiện niệm chi đạo vốn như bèo dạt không dễ, vì vật ký thác dao động mà sắp sụp đổ, dường như đột nhiên tìm thấy một điểm tựa mới. Những mảnh sáng vỡ vụn bị định trụ, bản nguyên sao động được vô bể, căn cơ phủ phiếm dường như được rót vào một cảm giác nặng nề bắt nguồn từ văn minh truyền thừa. Mặc dù cảm giác này còn rất yếu ớt, chưa đủ để bù đắp khiếm khuyết căn bản của đạo cơ, nhưng lại giống như một ngọn đèn sáng chỉ đường được thắp lên cho hắn giữa đêm đen mịt mùng, khiến hắn nhìn thấy một khả năng khác, thiện niệm tiêu dao, có lẽ không cần phải hoàn toàn ký thác vào ngoại vật là Khánh Vân, mà cũng có thể hòa vào nhân đạo trật tự và văn minh truyền thừa rộng lớn, vững chắc hơn để có được sinh cơ và sức mạnh mới. Trong mắt hắn bùng lên ánh sáng chưa từng có, đó là sự kích động và minh ngộ khi tuyển sứ phùng sinh, nhìn thấy con đường phía trước. Vội vàng thu liễm tâm thần, mượn sự chống đỡ và chỉ dẫn tuy ngắn ngủi nhưng vô cùng quan trọng mà Hoàng Thiên Đại Đạo chân ý mang lại, hắn toàn lực vận chuyển công pháp của mình, bấm quyết ổn định Khánh Vân. Dấu hiệu sụp đổ cuối cùng cũng bị ngăn chặn, Khánh Vân đang chấn động kịch liệt dần dần bình ổn lại, tuy ánh sáng vẫn không rực rỡ như ban đầu, nhưng bên trong lại có thêm một tia kiên nhẫn và lắng động chưa từng có trước đây. Trấn Nguyên Tử thu hết một màn này vào mắt, trong ánh mắt nhìn về phía Hoàng Thiên, ngoài sự tán thưởng còn có thêm mấy phần thán phục và công nhận sâu sắc. Hành động này của Hoàng Thiên không chỉ thể hiện sự huyền diệu và bao dung trong đại đạo chân ý của hắn, mà còn vô hình trung thể hiện thiện ý lớn nhất đối với Hồng Vân và cả với Trấn Nguyên Tử hắn. Khí độ và tấm lòng như vậy đã có tư thái của nhân hoàng. Hoàng Thiên đạo hữu lấy nhân đạo thống ngự vạn đạo, điều hòa âm dương, ban ơn chúng sinh, khí phách và tấm lòng như vậy, vạn đạo cảm phục. Giọng Trấn Nguyên Tử ôn hòa, mang theo sự chân thành, nỗi băn khoăn của Hồng Vân đạo hữu cũng là lẽ thường tình trên con đường tìm cầu đại đạo. Hôm nay các vị đạo hữu tụ họp, đại đạo ở ngay trước mắt, sao không mở rộng lòng mình, thần du thái hư, đến nơi hỗn độn chưa tỏ kia để ấn chứng sở đắc của nhau. Địa thư này của Bần đạo, có lẽ có thể tạm làm một chiếc thuyền. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử búng ngón tay, địa thư đang trôi nổi trước người đột nhiên bung tỏa thần quang hỗn độn huyền hoàng chưa từng có. Ông. Trang sách không do mà tự lật, ào ào chuyển động, không còn chỉ hiện hóa ra địa mạch đồ cảnh của hồng hoang, mà chiếu ra một đạo huyền hoàng thần quang ngưng luyện đến cực hạn, trong nháy mắt bao phủ lấy ba vị đại năng bên bàn đá. Hoàng Thiên, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, thân ảnh ba người ngồi xếp bằng trên bồ đoàn vẫn không nhúc đích, nhưng nguyên thần bản nguyên của họ đã được đạo huyền hoàng thần quang này tiếp dẫn. Trong nháy mắt vượt qua giới hạn của ngũ trang quan, thoát khỏi sự trói buộc của hồng hoang thiên địa, tiến vào nơi sâu thẳm của hỗn độn hải, nơi mênh mông vô tận, vạn vật chưa thành hình, pháp tắc chưa định. Đây là một vùng đất của hư vô và hỗn loạn thực sự, không có trên dưới bốn phương, không có xưa nay qua lại, chỉ có những luồng hỗn độn khí lưu quần quần gào thét, không ngừng sinh diệt, giống như hàng tỷ con hỗn độn cổ xà điên cuồng đang gầm giống quân lấy nhau. Luồng năng lượng hỗn độn cuồng bạo đủ để dễ dàng xé nát đạo thể của Đại La Kim Tiên, những mảnh vỡ pháp tắc giống như những lưỡi dao thời không sắc bén, vạch ra những quỹ đạo đen kịt trong hỗn độn rồi lại lập tức tan biến. Nơi đây là khởi điểm của vạn đạo, cũng là mộ chôn của vạn đạo. Nguyên thần hình chiếu của ba vị đại năng lơ lửng giữa vùng hỗn độn cuồng bạo này, quanh thân mỗi người đều tỏa ra thần quang đại đạo khác nhau, chống lại sự ăn mòn của hỗn độn. Hoàng Thiên đạo hữu, hãy xem hỗn nguyên không gian chi đạo này của bần đạo, ở trong hỗn độn này có thể khai mở được bao nhiêu. Nguyên thần hình chiếu thanh tú mà bình hòa của Trấn Nguyên Tử cất giọng sẵn sàng. Âm thanh trong hỗn độn lại rõ ràng vô cùng, mang theo một loại hỗn nguyên đạo vận định đỉnh căn côn. Tiếng còn chưa dứt, nguyên thần hình chiếu của Trấn Nguyên Tử hai tay từ từ giơ lên, mười ngón tay như đang gảy những dây đàn vô hình của địa mạch hồng hoang, làm ra một động tác chống ra về phía hư không hỗn độn đang quần quần gào thét phía trước. Không có tiếng động kinh thiên động địa, chỉ có một sự rung động vĩ đại của việc pháp tắc bị cưỡng ép định hình, không gian được tạo ra từ hư không. Ông. Lấy hai tay Trấn Nguyên Tử làm trung tâm, một luồng không gian vĩ lực bàng bạc khó tả, hỗn nguyên như một, ầm ầm bộc phát. Luồng sức mạnh này ẩn chứa chân ý về sự chống đỡ của mậu thổ và sự vững chắc của không gian, là bản nguyên nhất của đại địa hồng hoang, nặng nề vô biên, nhưng lại tinh vi ảo diệu đến cực điểm. Luồng hỗn độn khí lưu cuồng bạo phía trước đủ để nghiền nát tinh thần, dưới tác dụng của luồng hỗn nguyên không gian vĩ lực này, giống như bị một bức tường khổng lồ vô hình cưỡng ép đẩy ra, để ép, định hình. Xoẹt xoẹt xoẹt. Hỗn độn bị xé rách. Một điểm rõ ràng, vững chắc bị cưỡng ép chống ra. Điểm này nhanh chóng bành trướng, từ điểm kỳ dị hóa thành hạt bụi, từ hạt bụi hóa thành hạt cải, rồi từ hạt cải hóa thành một không gian bảo sơ sinh, tuy nhỏ bé nhưng vô cùng vững chắc. Vách trong của không gian bảo này có đạo văn không gian màu huyền hoàng chảy xuôi, vô cùng kiên cố, cứng rắn ngăn cách luồng hỗn độn cuồng bạo bên ngoài. Bên trong bảo, năng lượng hỗn loạn bị cưỡng ép trải chuốt, lắng đọng, thanh trọc sơ phân, tứ đại nguyên tố địa hỏa phong thủy bắt đầu diễn hóa dưới hình thái ổn định, một mảnh thiên địa thu nhỏ nhưng kết cấu hoàn chỉnh, pháp tắc hình thành sơ bộ đang nhanh chóng được tạo ra. Đây mới là khai thiên lập địa theo đúng nghĩa. Tuy chỉ là một tiểu thiên thế giới còn trong phôi thai, nhưng kết cấu không gian vững chắc, pháp tắc diễn hóa có trật tự, tất cả đều thể hiện sự lĩnh ngộ đến đỉnh cao của Trấn Nguyên Tử đối với không gian bản nguyên và mậu thổ thừa tái chi đạo. Đây là vĩ lực của Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong. Giơ tay nhấc chân, khai mở tịnh thổ giữa hỗn độn. Trấn Nguyên đạo huynh thần thông, hỗn nguyên như một, khai mở có trật tự, vận đạo bài phụ. Nguyên thần hình chiếu của Hồng Vân nhìn tiểu thiên địa vững chắc vừa được khai mở kia, cảm nhận đạo tắc không gian hoàn mỹ và bản nguyên mậu thổ ẩn chứa bên trong, trong mắt tràn đầy sự tán thưởng chân thành và một tia ao ước không thể che giấu. Khánh Vân chi đạo của hắn, tiêu giao thì có thừa, nhưng tuyệt đối không có thủ đoạn hỗn nguyên khai thiên lập địa như vậy. Không gian chi đạo của đạo huynh đã đạt đến cảnh giới tạo hóa, khai mở trật tự trong hỗn độn, thật khiến người ta phải thán phục. Nguyên thần hình chiếu của Hoàng Thiên cũng lên tiếng tán thưởng, thần quang trong mắt sáng rực. Nhưng trong lời nói của hắn không có sự ngưỡng vọng đơn thuần như của Hồng Vân, mà mang theo một sự sắc bén của kẻ thấy con mồi thì vui mừng. Nhưng nhân đạo chi lộ của ta bắt đầu từ hỗn độn mông muội, hương thịnh từ gian khổ mở đường. Đạo huynh đã khai mở hình thái ban đầu của thế giới này, vậy hãy xem tân hỏa của nhân tộc ta có thể thắp lên ánh sáng văn minh trong tân thiên địa này hay không. Dứt lời, nguyên thần hình chiếu của Hoàng Thiên chập ngón tay thành kiếm, điểm một cái vào không trung, hướng về phía tiểu thiên thế giới thu nhỏ vững chắc nhưng vẫn còn trong trạng thái hoang sơ nguyên thủy mà Trấn Nguyên Tử vừa khai mở. Chương 130, tam nhân diễn giới. Chương 130, tam nhân diễn giới. Thứ bùng nổ từ đầu ngón tay, không phải là mũi nhọn khai thiên tịch địa, mà là một điểm yếu ớt nhưng lại vô cùng bền bỉ, dường như ẩn chứa lịch sử đấu tranh bất khuất triệu năm của nhân tộc tân hỏa văn minh. Đốm lửa yếu ớt này nảy múa, xuyên qua hỗn độn loạn lưu, phất lở vách ngăn không gian vừa mới sinh ra của tiểu thiên thế giới, trực tiếp rơi vào hạch tâm của mảnh thiên địa nơi thanh trọc vừa phân, địa hỏa phong thủy vừa mới ổn định. Vâng. Khoảnh khắc tân hỏa rơi xuống đại địa, không có vụ nổ bị thiên diệt địa, chỉ có một loại ý chí bừng bừng sức sống bắt nguồn từ bản nguyên sinh mệnh ẩm ẩm khuyết tán ra. Đốm lửa yếu ớt ban đầu kia, trong nháy mắt hóa thành thế lửa cháy lan đồng. Nơi ánh lửa chiếu tới, đại địa hoang vu dường như được rót vào linh hồn, vô số hư ảnh sinh mệnh nhỏ bé nhưng ngoan cường được thanh nén, diễn hóa trong ánh lửa. Dùng đá lửa lấy lửa, soi sáng hang động, xua tan bóng tối của ngu muội và sợ hãi. Dịu đá, lao gỗ đơn sơ được bàn tay thô ráp mài rũa ra, dùng để săn bắn, dùng để khai phá. Những âm tiết đơn giản phát ra từ cổ họng, dần dần hình thành ngôn ngữ giao tiếp. Bên đống lửa, trưởng giả khắc kinh nghiệm lên giáp xương, truyền lại cho thế hệ sau. Đao canh hỏa chủng, thuần hóa giá thú, xây dựng nên những khu định cư đầu tiên. Trên tế đàn đơn sơ, sự sùng bái tổ tiên và kính sợ tự nhiên hóa thành tín ngưỡng đồ đằng thờ ban đầu. Xung đột và dung hợp giữa các bộ lạc, những quy tắc đơn giản diễn hóa thành trật tự đạo đức đầu tiên. Chí giả ngước nhìn trời sao, trên gia thú khắc họa lại quỹ đạo tinh thần quan sát được. Vô số dấu ấn văn minh thuộc về con người tựa như một cuộn tranh sử thi tua nhanh, đang cấp tốc tái hiện, trải rộng ra trên mặt đất của tiểu thiên thế giới sơ sinh. Ngọn lửa văn minh này không hề hư ảo. Nó lấy lực lượng định tự càn khôn trong Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo làm khung xương, lấy lực lượng điều hòa âm dương để cân bằng sinh diệt, lấy lực lượng thời gian để tăng tốc diễn hóa lắng đọng, lấy lực lượng không gian để chuyên trở mở rộng, lại càng lấy ý chí lực cốt lõi nhất, ban cho nền văn minh này động lực hùng vĩ để không ngừng đột phá, không ngừng tiến lên. Ngọn lửa này thiêu đốt sự ngu muội của hỗn độn, xua tan sự lạnh lẽo của đất trời, đem dấu ấn, ý chí, trí tuệ, tình cảm và sự chuyển thừa của con người. Giống như một dấu ấn sâu sắc nhất, nó khắc sâu vào trong bản nguyên của mảnh thiên địa sơ sinh do Trấn Nguyên Tử khai phá. Mảnh tiểu thiên thế giới vốn chỉ có pháp tắc nguyên tố cơ bản, một mảnh hoang vu tĩnh mịch này, dưới sự thiêu đốt và khắc ghi của nhân đạo tân hỏa, dường như trong nháy mắt đã được ban cho hồn. Một loại linh tính tên là văn minh tràn đầy sức sống vô hạn, ầm ầm thức tỉnh, bộc phát từ sâu trong bản nguyên của nó. Diệu, diệu bất khả ngôn. Trong mắt nguyên thần phóng ảnh của Trấn Nguyên Tử bùng nổ ra ánh sáng rực rỡ chưa từng có, hắn cảm nhận rõ ràng rằng, mảnh tiểu thiên địa mà mình khai phá, sau khi dung nhập nhân đạo tân hỏa và được khắc lên dấu ấn văn minh, bản nguyên thế giới của nó lại trở nên linh động hơn, dày dặn hơn, tràn đầy khả năng vô hạn hơn. Đây không còn là một tạo vật lạnh lẽo, mà là một mầm mống có linh. Điều này đối với việc hắn tham nộ con đường hôn nguyên về tạo hóa đại địa, diễn sinh không gian, có một sự gợi mở khó mà lường được. Hai vị đạo huynh Châu Ngọc ở trước, chúc đạo hạnh nhỏ mọn này của bần đạo, cũng đành phải múa dịu qua mắt thợ rồi. Hồng Vân đạo nhân lúc này tâm tư kích động, được Hoàng Thiên vừa rồi ra tay giúp đỡ ổn định đạo tâm, lại được chứng kiến hai đại thủ đoạn kinh thế, trong lòng hào khí chợt sinh. Hắn cười dài một tiếng, Khánh Vân phóng ảnh có phần ảm đạm trên đỉnh đầu lại một lần nữa hiện ra trong hỗn độn. Lần này, Hồng Vân toàn lực thúc dục. Chỉ thấy trong khánh vân kia, thần quang màu đỏ rực rỡ, vô số hư ảnh anh lạc, kim đăng lại một lần nữa ngưng tụ, tuy không hoa mỹ chói mắt như trước, nhưng lại có thêm một phần mộc mạc và chuyên chú sau khi đã gột rửa hết vẻ hào nhoáng. Hắn hai tay bắt quyết, hướng về phía tiểu thiên thế giới được Hoàng Thiên đốt lên tân hỏa văn minh kia, xa xa chỉ một cái. Cấp. Khánh vân cuộn cuộn, một dải hà quang màu đỏ thuần túy mà ôn hòa, như một dải lụa điểm lành từ cựu thiên rủ xuống, trong nháy mắt vượt qua hỗn độn, bao phủ về phía mảnh thiên địa sơ sinh kia. giải hà quang này không có vĩ lực khai thiên tịch địa, cũng không có sự sâu sắc của việc khắc ghi văn minh, nó ẩn chứa chân ý của niệm thiện và khí tức tiêu giao tưởng thụy mà Hồng Vân đã tham nộ cả đời. Hà quang dung nhập vào thiên địa. Trong khoảnh khắc, cảnh tượng văn minh đang diễn hóa trong tiểu thiên địa kia dường như được phủ lên một lớp màng lọc cấm áp. Xung đột căng thẳng giữa các bộ lạc vì tranh đoạt nguồn nước, khi hà quang lướt qua, lệ khí trong mắt thủ lĩnh hai bên giảm đi một chút, có thêm một tia do dự và cân nhắc, cuối cùng dưới sự điều giải của trưởng giả, đã chọn cách phân chia ranh giới, chung sống hòa bình. Bộ lạc vì thiên tai mà không thu hoạch được gì, trong lúc tuyệt vọng, hà quang đã dẫn lối cho họ phát hiện ra một khu vực có quả giải mới, dễ thu hái, vượt qua được khó khăn. Trong những câu chuyện được kể bên đống lửa, có thêm vài phần ca ngợi sự tương trợ, sự sẻ chia. Trên đồ đằng tế tự đơn sơ thở ban đầu, ngoài sự kính sợ tổ tiên và tự nhiên, cũng có thêm một tia cầu nguyện cho thiện duyên tường hòa. Đạo của Hồng Vân, tuy không có vĩ lực căn bản khai thiên tịch địa của Hỗn Nguyên Kim Thiên, cũng không có khí phách huy hoàng thống ngự vạn đạo của Nhân Hoàng, nhưng niệm thiện trí thuần và khí tức tường thụy của hắn, lúc này lại như một liều thuốc điều hòa dịu dàng nhất, một trận mưa cam lồ kịp thời nhất, lặng lẽ dung nhập vào giữa ngọn lửa văn minh sơ sinh và trật tự thiên địa vừa được khai phá. Hắn không phải là cưỡng ép thay đổi tiến trình của văn minh, mà là dùng đại đạo chân ý của bản thân, khéo léo rót vào trong mạch lạc của pháp tắc thiên địa và sự diễn hóa văn minh của mảnh đất sơ sinh này những nhân tố tường hòa tương trợ hóa giải lệ khí kết rộng thiên duyên, giống như lấp đầy gân màng dẻo dai vào giữa những khúc xương cứng rắn, thêm vào hơi nước nhuận trạch trong dòng sông cuộn, khiến cho mảnh thiên địa này và nền văn minh trong đó bớt đi vài phần dã man thở ban đầu và sự gay gắt của xung đột, có thêm một phần dẻo dai nội tại và khả năng tường hòa. Trấn Nguyên Tử khai phá không gian, đặt định nền tảng của trật tự càn khôn. Hoàng Thiên đốt lên tân hỏa, rót vào linh hồn của văn minh nhân đạo. Hồng Vân điều hòa tường thụy, tăng thêm vần điệu của thiện duyên và tường hòa. Ba loại đại đạo chân ý hoàn toàn khác biệt, nhưng lại bổ sung cho nhau một cách kỳ diệu vào lúc này. Ở trong bản nguyên của tiểu thiên thế giới sơ sinh do Trấn Nguyên Tử khai phá từ hỗn độn, do Hoàng Thiên khắc ghi văn minh, do Hồng Vân điều hòa tường thụy, chúng đã hoàn thành lần giao dung và cộng hưởng mang ý nghĩa thực sự đầu tiên. Ông, tiểu thiên thế giới kia đột nhiên chấn động mạnh. Trên thế giới thai mô của nó, đạo văn không gian huyền hoàng của Trấn Nguyên Tử, dấu ấn sử thi văn minh của Hoàng Thiên và hà quang tường thụy màu đỏ của Hồng Vân, ba loại đạo vận quang mang lưu chuyển, bắt đầu thẩm thấu, quấn quýt vào nhau, cuối cùng hình thành một loại đạo văn hoàn toàn mới, phức tạp hơn, linh động hơn, vững chắc hơn và tràn đầy sức sống. Một loại đạo vận hài hòa bao dung vạn tượng, vượt qua cả Hỗn Nguyên đơn nhất, Hoàng Đạo đơn nhất và Thiện Niệm đơn nhất, lan tỏa ra từ sâu trong bản nguyên của thế giới sơ sinh này. Trong hỗn độn, nguyên thần phóng ảnh của ba vị đại năng nhìn nhỏ cười. Không cần lời nói, một cảm giác huyền diệu về sự đồng cảm trân trọng, đại đạo ấn chứng, thiện duyên đã kết, đang chảy trong tâm khảm của nhau. Chương 131, Hoàng Thiên đốn ngộ. Chương 131, Hoàng Thiên đốn ngộ. Huyền Hoàng thần quang do địa thư chiếu rọi đã thu về. Bên trong ngũ trang quan, dưới cây nhân sâm quả thụ, ba người bên bàn đá đồng thời mở ra nhãn mâu. Ánh mắt giao nhau, tất cả đều không cần nói cũng hiểu. Thiên hai, Trấn Nguyên Tử vuốt râu cười, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, hắn phất tay áo một cái, hai quả nhân sâm quả còn lại trên bàn đá tự động bay về phía Hoàng Thiên và Hồng Vân. Quả này tuy không bằng một phần vạn đại đạo của đạo hữu, nhưng cũng là một chút tâm ý của hỗn độn linh căn, giúp đạo hữu đạo độ tinh tiến. Hắn lại nhìn về phía Hoàng Thiên, một điểm huyền hoàng quang mang ngưng luyện đến cực hạn hiện ra nơi đầu ngón tay, đó chính là một luồng mậu thổ tổ khí do địa mạch hoạch tâm của Vạn Thọ Sơn thanh nén, ẩn chứa bản nguyên đại địa tinh thuần nhất. Luồng địa mạch tổ khí này tặng cho Hoàng Thiên đạo hữu, có lẽ sẽ giúp bản nguyên càn khôn và lực của đạo hữu thêm một phần dày nặng của đại địa hồng hoang. Hồng Vân cũng cười lớn, tâm niệm vừa động, một đóa tường vân màu đỏ thâm ngưng luyện bay ra từ trong khánh vân trên đỉnh đầu, tuy nhỏ nhưng linh tính mười phần. Đây là một luồng bản mệnh tường vân bản nguyên của bần đạo, tặng cho Hoàng Thiên đạo hữu. Đạo hữu ngày sau nếu gặp trở ngại, có lẽ có thể dựa vào đám mây này hóa giải đi một hai phần lệ khí, chuyển nguy thành an, cũng xem như một chút tâm ý của bần đạo sau khi được thụ giáo trong buổi luận đạo hôm nay. Hoàng Thiên trịnh trọng nhận lấy nhân sâm quả, mậu thổ tổ khí và tường vân bản nguyên, cảm nhận được tình hữu nghị nặng trĩu cùng đại đạo chân ý bên trong, nghiêm nghị đáp lễ, đa tạ hai vị đạo huynh hậu tặng. Tình này duyên này, Hoàng Thiên ghi khắc. Ngày sau hai vị đạo huynh nếu có điều cần, nhân tộc trong khả năng của mình, tuyệt không từ chối. Hắn cũng từ trong bản nguyên của chính mình, ngưng tụ ra năm phiến lá có đạo văn khác nhau, một phiến lá ẩn chứa sự nặng nề của bản nguyên lực, một phiến lá in dấu mạch lạc của trật tự càn khôn, một phiến lá lưu chuyển thanh quang của âm dương luân chuyển, một phiến lá mang theo hạt bụi lắng động của thời gian, một phiến lá lấp lánh ánh sáng của chiều không gian không gian. Chính là ngộ đạo diệp của năm đại bản nguyên thuộc Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo của hắn. Đây là một chút cảm ngộ nhỏ nhoi trên con đường của ta, tặng cho hai vị đạo huynh, có lẽ có thể giúp các vị thông suốt mọi lẽ. Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân vui vẻ nhận lấy, cảm nhận chân ý khác biệt với bản thân nhưng lại trực chỉ cốt lõi đại la, thậm chí là hôn nguyên trong phiến lá, trong mắt ánh lên những tia sáng kỳ lạ. Luận đạo đã xong, thiện duyên đã kết. Trấn Nguyên Tử và Hoàng Thiên sóng vai đứng trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, nhìn ra hồng hoang vô ngần. Hoàng hôn như vàng nóng chảy, nhuộm cả núi sông bao la một màu huyết sắc. Trong gió chiều đã mang theo một tia túc sắt và kiếp khí khó có thể nhận ra. Thế của Vũ Yêu như tên đã lên dây. Giọng Trấn Nguyên Tử trầm thấp, mang theo vẻ tang thương của người thấu suốt thiên cơ, dưới chân Bất Chu Sơn, kiếp vân đã sinh. Trận sát kiếp này, e rằng sẽ lật đổ vạn cổ, định lại cục diện hồng hoang. Hoàng Thiên chắp tay sau lưng, huyền hoàng cổn bảo bay phần phật trong ánh tà dương màu máu. Ánh mắt hắn như điện, xuyên qua tầng tầng mây chiều, phản phất như đã thấy được minh hà của huyết hải đang ẩn mình trong bóng tối hồng hoang, nhìn Vạn Thọ Sơn như hổ đói rình mồi. Thấy được côn bằng đang ẩn náu nơi sâu thẳm u minh, thèm muốn hồng mông tử khí của Hồng Vân, càng thấy được thiên đình huy hoàng ngự trị trên cửu thiên, thống lĩnh quần yêu và cả thập nhị tổ vu đang chiếm cứ đại địa, huyết khí ngút trời. Kiếp số cũng là biến số. Giọng Hoàng Thiên bình tĩnh mà kiên định, như bàn thạch bạc cổ. Nhân tộc của ta sinh ra từ nơi hèn mọn, lớn lên trong bụi gai. Dù cho trời nghiêng đất lở, kiếp hỏa đốt thân, cũng chỉ có thể dùng kiếm trong tay, ngọn lửa tân hỏa trong lồng ngực, chém ra một con đường sống. Hồng hoang này cuối cùng cũng cần một trật tự hoàn toàn mới. Gió núi lạnh lẽo, thổi bay mái tóc dài như mực của hắn. Phía sau là sự dày nặng vĩnh hằng của Vạn Thọ Sơn và Thiện Duyên vừa kết, phía trước là cơn bão máu đang càn quét đến từ khắp đất trời hồng hoang. Bóng hình nhân hoàng đứng trên đỉnh núi, như một thanh khai thiên chi kiếm sắp ra khỏi vỏ, chém tan kiếp vân. Trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, trước ngũ trang quan, nhân sâm quả thụ chống lên một vòm trời hỗn độn thanh quang, bên bàn đá cổ xưa, khí tức của ba vị đại năng đỉnh cao hồng hoang đang dần dần trở về tĩnh lặng. Buổi luận đạo trực chỉ bản nguyên đại đạo vừa rồi, kỳ tích thần du hỗn độn, cùng nhau diễn hóa khai thiên tạo hóa, dư âm đạo vận do nó gây ra vẫn còn quanh quẩn giữa cánh lá, âm thầm cộng hưởng nơi sâu trong địa mạch thanh thạch. Trên gương mặt thanh tú bình hòa của Trấn Nguyên Tử, mang theo một nụ cười ấm áp và mãn nguyện. Địa thư lơ lửng trước người hắn đã thu lại bức địa mạch đồ quyển hùng vĩ, chỉ còn lại ánh sáng hỗn độn huyền hoàng khẽ lưu chuyển, tựa như một hồng hoang đại địa đang say ngủ. Trên mặt Hồng Vân đạo nhân cũng còn lưu lại vầng hồng do kích động và sau khi minh ngộ, ba mẫu cánh vân màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu tuy ánh sáng có phần thu lại, không còn rực rỡ chói mắt như ban đầu, nhưng lại càng thêm ngưng thực bền bỉ sau khi gột rửa hết bụi trần, bên trong mơ hồ lộ ra những mạch lạc trật tự càng thêm sâu sắc, được ý chí hồng lưu nhân đạo của Hoàng Thiên điểm nhiễm. Trong nụ cười tiêu dao tự tại của hắn, bớt đi mấy phần phù hoa, nhiều thêm mấy phần cảm ngộ nặng trĩu. Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn bên phải, huyền hoàng cổn bảo rũ xuống, đôi mắt sâu thẳm đang nhắm nghiền. Hắn trông có vẻ tĩnh lặng, nhưng bên trong cơ thể lại đang trải qua một cuộc biến đổi kinh thiên động địa. Tựa như cơn bão sáng thế quét qua vạn cổ thở hỗn độn sơ khai, bị cưỡng ép nén lại, thu gọn vào bên trong đạo khu chỉ trong tấp vông. Năm đại bản nguyên hoạch tâm do Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo dung luyện, lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian, trong cuộc cấn chứng vĩ đại vừa rồi, khi dùng nguyên thần chiếu rọi vào nơi sâu thẳm của hỗn độn hải để cùng nhau diễn hóa khai thiên, khắc ghi văn minh, điều hòa tường thụy, đã hấp thu được dưỡng chất chưa từng có. Hỗn nguyên đại đạo không gian như một, sự khai ích có trật tự của Trấn Nguyên Tử, cùng với vẻ vĩ nạn định đỉnh càn khôn trong từng cử chỉ giơ tay nhấc chân của hắn, tất cả tựa như chân ý bản nguyên càn khôn và không gian tinh thuần nhất, đang bị Hoàng Thiên điên cuồng phân tích, hấp thu bằng ngộ tính nguyên tiên. Đạo vận kỳ diệu khi trí thuần thiện niệm của Hồng Vân hòa vào văn minh sơ sinh, tăng thêm sự hài hòa và bền bỉ, thì lại như mưa lạnh, tưới nhuần sự huyền diệu âm dương luân chuyển, điều hòa sinh diệt trong đại đạo của Hoàng Thiên. Mà quá trình bản thân hắn dùng tân hỏa nhân đạo khắc ghi dấu ấn hồng hoang, ban cho tạo vật hỗn độn cái linh lại càng là sự diễn dịch đến cực hạn của bản nguyên lực phá tan ngu muội, khai sáng tân sinh. Là sự thể ngộ sâu sắc về sự truyền thừa không ngừng của văn minh trong dòng sông thời gian. Những chân ý đại đạo khác biệt đến từ Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong và Tam Thi chuẩn thánh đỉnh phong này, dưới sự thống ngự của ý chí Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo lấy nhân làm hạt nhân, dung luyện vạn đạo của Hoàng Thiên. Không những không xung đột bài xích, ngược lại còn như trăm sông đổ về một biển, bị cưỡng ép dung luyện, tôi luyện, tinh lọc. Năm đại bản nguyên hoạch tâm xoay tròn, va chạm, dung hợp với tốc độ chưa từng có. Mỗi lần va chạm đều bùng phát ra những tia lửa đạo tắc như thở hỗn độn sơ khai, mỗi lần dung hợp đều khiến cho một điểm kỳ điểm hỗn độn nơi sâu trong hoạch tâm trở nên ngưng luyện hơn, rực rỡ hơn và khao khát bùng nổ hơn. Một luồng khí tức viên mãn, siêu thoát, vượt lên trên hết thảy mọi cảnh giới trong quá khứ không thể diễn tả bằng lời, tựa như một vị thái cổ cự thần đang say ngủ dần dần tỉnh lại trong cơ thể Hoàng Thiên. Khí tức này nội liễm đến vậy, nhưng lại hùng vĩ đến thế, đến nỗi chiếc bồ đoàn tiên thiên linh thảo dưới thân hắn, luồng hỗn độn thanh quang chạy xuôi quanh người. Thậm chí cả lực lượng địa mạch dày nặng vô biên của Vạn Thọ Sơn dưới chân đều bắt đầu rung động, cộng hưởng trong im lặng. Phản phất như đang cung nên sự ra đời của một tồn tại trí cao nào đó. Chương 132, Hoàn Vũ Võ Tổ. Sự chấn động của Trấn Nguyên và Hồng Vân. Chương 132, Hoàn Vũ Võ Tổ. Sự chấn động của Trấn Nguyên và Hồng Vân. Ngón tay đang đuốt râu của Trấn Nguyên Tử khẽ khựng lại, sâu trong đôi mắt ôn hòa bình thản, một tia kinh nghi tựa hòn đá ném vào giếng cổ, tức thì gợn lên sóng nước, rồi hóa thành sự chấn động sâu sắc. Hắn là tồn tại bậc nào? Địa Tiên Chi Tổ, Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nắm giữ địa thư, thân hòa làm một với ý chí của đại địa hồng hoang. Sự cảm nhận đối với khí cơ đất trời, vận luật đại đạo, gần như đã thành bản năng. Hắn thấy một cách rõ ràng, quỹ đạo vận chuyển của năm đại hạch tâm bản nguyên trong cơ thể Hoàng Thiên đang xảy ra một bước nhảy vọt về bản chất. Đó không phải là tích lũy sức mạnh đơn thuần, mà là sự thăng hoa của vị thế đại đạo. Một loại cảnh giới mà hắn chỉ thoáng thấy trong truyền thuyết, trong sự suy diễn cuối cùng về đạo quả hôn nguyên của chính mình, Đại La Chí Tôn. Chuyện này sao có thể? Dù cho đạo tâm của Trấn Nguyên Tử đã tu hành hàng tỷ năm tĩnh lặng như giếng cổ, giờ phút này cũng dấy lên sóng lớn ngập trời. Hoàng Thiên vừa rồi vẫn là trí cường Đại La, tuy tiềm lực vô cùng, chiến lực kinh người, nhưng vị thế cảnh giới trung quy vẫn chưa thoát khỏi phạm chủ Đại La. Thế nhưng khí tức đang thai nghén trong cơ thể hắn lúc này lại mơ hồ có vài phần phôi thai của đạo quả tự thành, xương tôn hoàn vũ. Đó là chí tôn trong hàng ngũ Đại La, là biểu tượng của việc chạm đến ngưỡng cửa hôn nguyên. Ngay cả hắn khi ở tầng Đại La cũng chưa từng đạt tới cảnh giới như vậy. Hồng Vân cũng nhạy bén cảm nhận được nội tình kinh khủng như vũ trụ đang thai nghén ở bên cạnh. Khánh Vân trên đỉnh đầu hắn vừa mới ổn định lại dao động không thể kiểm soát, nhưng lần này không phải là tan vỡ, mà là sự kính sợ và rung động bắt nguồn từ bản năng sinh mệnh khi đối mặt với một sự tồn tại ở chiều không gian cao hơn sắp ra đời. Hắn hé miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm thấy cổ họng khô khốc, một luồng khí lạnh và nóng bỏng đan xen từ sâu trong linh hồn lan khắp toàn thân. Ngay trong khoảnh khắc tâm thần Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân chấn động dữ dội, ánh mắt gắt gao khóa chặt Hoàng Thiên, ầm. Đôi mắt đang nhắm chặt của Hoàng Thiên đột nhiên mở ra. Đó không phải là một cái mở mắt bình thường. Hai luồng sáng rực rỡ không thể tả, như tia sáng đầu tiên khi khai thiên lập địa, xé toạc sự tĩnh lặng và cổ, ngang nhiên đâm thủng thành quang hỗn độn phía trên ngũ trang quán, xông thẳng vào hỗn độn ngoài trời hồng hoang. Khoảnh khắc này, thời gian dường như bị đóng băng. Thân ảnh Hoàng Thiên ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn, trong cảm nhận của Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, cao lên vô hạn, vĩ nạn vô hạn. Hắn không còn là tu sĩ ngồi dưới cây nhân sâm quả, mà là một vị thái cổ thần hoàng chân đạp đại địa hồng hoang, đầu đội tinh hà hỗn độn. Một luồng ý chí bằng bạc, hạo hãn, thương mang, vượt lên trên cả chư thiên vạn giới, như một cơn bão vô hình, càn quét ra ngoài. Hoàn Vũ, võ tổ. Giọng nói trầm thấp mà uy nghiêm, không phải phát ra từ miệng Hoàng Thiên, mà vang vọng thẳng vào sâu trong đạo tâm của Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, như thần lôi hỗn độn nổ vang. Mỗi một âm tiết đều mang theo vĩ lực khai thiên lập địa, mang theo trật tự định đỉnh cả khôn, mang theo sự huyền diệu của sinh diệt luân chuyển. Cùng với đạo âm tựa như lời tuyên cáo này, năm đại hạch tâm bản nguyên trong cơ thể Hoàng Thiên đã sôi trào đến cực hạn, bất ngờ bùng nổ. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một sự rung động vĩ đại từ bản nguyên đại đạo, khi pháp tắc bị lật đổ hoàn toàn, chiều không gian bị cưỡng ép mở ra. Lấy đan điền khí hải của hắn làm hạch tâm, một điểm kỳ dị không thể dùng lớn nhỏ, phương vị, chiều không gian để miêu tả đột nhiên ra đời. Điểm kỳ dị này, vừa là sự thể hiện cuối cùng của bản nguyên lực phá vỡ mọi ràng buộc, vừa là hạch tâm tuyệt đối định ra trật tự càn khôn, lại càng là điểm khởi đầu cân bằng của âm dương luân chuyển, là khởi điểm của dòng chảy thời gian, là nguồn cội của sự mở rộng không gian. Mở. Tâm niệm Hoàng Thiên như búa khai thiên, ngang nhiên chém xuống điểm kỳ dị hỗn độn kia. Xoẹt. Một tiếng xé rách vượt qua cả thính giác, chạm thẳng đến linh hồn và bản nguyên đại đạo vang lên. Điểm kỳ dị hỗn độn kia bị một luồng ý chí vô thượng cưỡng ép bổ ra. Thanh khí bay lên, chọc khí lắng xuống. Dòng sông dài thời gian bắt đầu cuộn chảy, từ điểm kỳ dị kéo dài đến tương lai vô tận. Chiều không gian bắt đầu mở rộng, trải ra trên dưới bốn phương vô ngần. Bốn đại nguyên tố hỗn độn địa hỏa phong thủy, dưới sự điều hòa của bản nguyên âm dương va chạm kịch liệt, diễn hóa trong chiều không gian sơ sinh này. Mà vĩ lực bàng bạc chống đỡ tất cả sự khai mở, diễn hóa, ổn định này, chính là bản nguyên lực cốt lõi nhất, bá đạo nhất. Một thế giới nhỏ bé nhưng kết cấu vô cùng hoàn chỉnh, pháp tắc vô cùng rõ ràng, được cưỡng ép mở ra trong cơ thể Hoàng Thiên, trên điểm kỳ dị hỗn độn được đúc thành từ năm đại bản nguyên. Thế giới này không phụ thuộc vào trời đất hồng hoang, mà độc lập bên ngoài hồng hoang, lấy ý chí đại đạo của chính Hoàng Thiên làm nền tảng, lấy năm đại bản nguyên làm xương cốt huyết nục, tự thành một thể, hoàn vũ thế giới. Thế giới này mới sinh, tuy chỉ như hạt cải vi trần, nhưng sự vững chắc của bản nguyên, sự rõ ràng của pháp tắc, sự vô cùng của tiềm lực, vừa xa tiểu thiên thế giới mà Trấn Nguyên Tử vừa mở ra trong biển hỗn độn. Bởi vì nó chứa đựng là đạo quả hoàn vũ võ tổ mà Hoàng Thiên đã dung luyện Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo của chính mình, hấp thu đạo vận của Hỗn Nguyên và chuẩn thánh đỉnh phong, cuối cùng thăng hoa mà thành. Ngay khoảnh khắc hoàn vũ thế giới trong cơ thể được mở ra, ong ong ong, bức dị tượng Thái Sơ Nhân Hoàng đại đạo từng hiện ra sau lưng Hoàng Thiên, giờ đây lại hiện ra, nhưng đã xảy ra sự lột xác về bản chất. Bức tranh sử thi bản cổ vung đúa khai thiên vẫn còn đó, nhưng bên ngoài biên giới của bức tranh không còn là hư không hồng hoang, mà là dòng khí hỗn độn vô tận, cuồn cuộn gào thét. Tượng trưng cho đạo của Hoàng Thiên đã độc lập bên ngoài trời đất hồng hoang, đã có tư cách mở ra nền tảng của riêng mình trong hỗn độn. Dòng lũ nhân đạo dung luyện năm đại bản nguyên, thấu ngự vạn đạo, giờ đây không còn chạy trong bức tranh hồng hoang, mà hóa thành một dải tinh hà rực rỡ xuyên suốt cổ kim tương lai, vây quanh, nuôi dưỡng hoàn vũ thế giới mới sinh kia. Hư ảnh của vô số tiên dân nhân tộc chìm nổi, gào thét, phấn đấu trong dải tinh hà, ý chí, trí tuệ, dũng khí, truyền thừa của họ. Hóa thành ngọn lửa văn minh tinh khiết nhất, không ngừng rót vào bản nguyên của hoàn vũ thế giới, trở thành động lực cốt lõi cho sự trưởng thành lớn mạnh của nó. Dị tượng này không còn là hình chiếu, mà là sự hiển hóa ra bên ngoài của đạo quả hoàn vũ võ tổ của Hoàng Thiên. Một luồng khí phách chí tôn giới của ta chính là đạo của ta chính là vĩnh hằng như một cơn bão vô hình, càn quét đỉnh vạn thọ sơn. Ầm ầm ầm, toàn bộ thế giới hồng hoang dường như đều cảm ứng được sự ra đời của dị số vượt ra ngoài hệ thống của chính nó. Trên cửu thiên, cương phong lôi hỏa đột nhiên cuồng bạo, ngưng tụ thành vòng xoáy hủy diệt, sâu trong u minh, biển máu cuộn trào, phát ra tiếng gầm rú không cam lòng, bất chu sơn khẽ rung động, ý chí còn sót lại của bản cổ dường như đang xem xét đồng loại mới sinh này, ngay cả Tử Tiêu cung treo cao trên dòng sông dài vận mệnh, cũng dường như có một gợn sóng đạo vận nhỏ đến không thể nhận ra lóe lên rồi biến mất. Hoàn vũ cảnh thế giới chứng đạo. Trấn Nguyên Tử thất thanh thì thầm, trên gương mặt thanh tú gầy gò viết đầy sự chấn động và cuồng nhiệt chưa từng có. Hắn nhìn chằm chằm vào dị tượng tinh hà nhân đạo vây quanh hoàn vũ thế giới mới sinh sau lưng Hoàng Thiên, nhìn chằm chằm vào bức tranh khai thiên độc lập bên ngoài biên giới hỗn độn hồng hoang. Với thân phận là Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, có sự hiểu biết cực sâu về đạo không gian và tạo hóa, hắn trong nháy mắt đã nắm bắt được chân lý cốt lõi nhất, mang tính lật đổ nhất. Chương 133, hai người minh ngộ và kích động, nô đạo thành hy. Chương 133, hai người minh ngộ và kích động, nô đạo thành hy. Đây không phải là trạm tam thi gửi gắm thiên đạo, không phải là dĩ lực chứng đạo cương ép phá vỡ ràng buộc của thiên đạo, cũng không phải là công đức chứng đạo dựa vào công đức của trời đất. Đây là ở bên trong đạo quả của bản thân, khai tịch một thế giới độc lập, hoàn chỉnh, sở hữu khả năng trưởng thành vô hạn. Lấy thế giới làm thuyền, chuyên trở đại đạo của bản thân, khai tịch tịnh thổ trong hỗn độn, siêu thoát khỏi gông cùm của pháp tắc thiên địa hồng hoang, tự thành hoàn vũ, tự chứng hỗn nguyên. Pháp này vừa ra, con đường mà hắn, Trấn Nguyên Tử, khổ công tìm kiếm, cố gắng suy diễn địa tiên tri đạo đến cực hạn, cuối cùng thân hợp hồng hoang đại địa để cầu hỗn nguyên đại la, dường như đã được mở ra một cánh cửa sổ chưa từng có, càng thêm rộng lớn, càng thêm siêu thoát. Hơi thở của hắn, lần đầu tiên trong ước vạn năm tu trì, trở nên có chút nặng nề. Hồng Vân càng là toàn thân kịch chấn, như bị sét đánh. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào nhân đạo tinh hà đang bao quanh hoàn vũ thế giới, nhìn những bóng người nhân tộc tiên dân gian nan mở lối, tự cường không ngừng trong tinh hà, cảm nhận được sinh cơ bàng bạc và khả năng vô hạn mà ngọn lửa văn minh kia ban cho hạt nhân của hoàn vũ thế giới. Một ý niệm vô cùng rõ ràng, giống như một tiếng sét kinh thiên trong hỗn độn, chém tan xương mù tích tụ trong lòng hắn vì đạo cơ hư phủ, vật gửi gắm. Khánh Vân chuyên trở. Ngoại vật cuối cùng vẫn là ngoại vật. Chỉ có như Hoàng Thiên thế này, đem đại đạo ý chí của bản thân đúc vào trong bản nguyên của một thế giới có tiềm lực vô hạn, lấy ngọn lửa nhân đạo, văn minh, làm hồn, lấy bản nguyên của bản thân làm cốt, mới có thể thực sự làm được vạn kiếp bất ma, căn cơ vĩnh cố. Đây mới là con đường thông thiên để bù đắp đạo cơ hư phủ của Tam Thi chuẩn thánh, chứng được hôn nguyên chân chính. Trong mắt hắn bùng lên quang mang chưa từng có, gần như cố chấp. Hai vị đạo huynh. Giọng nói của Hoàng Thiên vang lên, mang theo dư âm của Hoàn Vũ mới mở, uy nghiêm mà bình tĩnh. Dị tượng sau lưng hắn chậm rãi thu liễm, Hoàn Vũ thế giới mới sinh trong cơ thể đã hoàn toàn ổn định, giới tử nạp tu di, ẩn sâu trong hạt nhân đạo quả, chỉ có đạo vận võ tổ chí tôn chí cường kia lưu chuyển tự nhiên như hơi thở. Hắn đưa mắt quét qua chấn nguyên tử đang chấn động đến không nói nên lời và Hồng Vân đang kích động run rẩy, trong con ngươi sâu thẳm, ánh sáng của trí tuệ tựa như tinh hà luân chuyển. Vừa rồi luận đạo, nô thần du hỗn độn, cùng diễn hóa tạo hóa khai thiên, lòng có điều cảm ngộ, tại nơi lạc lối trên đại đạo, đã nhìn thấy một tia thiên quang. Hắn chậm rãi xuề bàn tay ra, trên lòng bàn tay không có vật thật, nhưng lại có vô số hỗn độn đạo văn tử hư không ngưng tụ, sinh diệt, tái tổ hợp. Những đạo văn này ẩn chứa sự huyền ảo của không gian khai tịch, uy tích của thời gian trôi chảy, tiết điểm của sức mạnh bộc phát, sự cân bằng của âm dương luân chuyển, cấu trúc của trật tự càn khôn. Cuối cùng, tất cả đạo văn đều chỉ về một hạt nhân một hình thái ban đầu của thế giới được khai tịch, diễn hóa, chuyên trở đại đạo của bản thân bên trong đạo quả của chính mình. Pháp này không phải chẳng thi, không phải mượn sức, không phải dựa vào công đức ngoại vật, mà là lấy thân làm lò, nung chảy vạn đạo bản nguyên, lấy ý chí làm lửa, rèn đốt kỳ điểm hỗn độn, lấy đạo tâm làm lưỡi lao, khai tịch càn khôn trong cơ thể. Tại bên trong đạo quả của bản thân, thai nghén một phương hoàn vũ độc lập, lấy hoàn vũ thế giới này làm thuyền bè, chuyên trở đại đạo của bản thân, vượt qua biển hỗn độn, thẳng đến bờ bên kia của hôn nguyên đại la. Giọng của Hoàng Thiên không cao, nhưng mỗi một chữ lại như được đúc từ thần kim hỗn độn, nện thật mạnh lên đạo tâm của Chấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Nô đặt tên cho nó là thế giới chứng đạo pháp. Thế giới chứng đạo pháp Chấn Nguyên Tử lẩm bẩm lặp lại, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào bức hỗn độn đạo văn đồ quyển đang không ngừng sinh diệt diễn hóa trong lòng bàn tay Hoàng Thiên. Trong bức đồ quyển đó, quy tích huyền diệu của không gian khai tịch có sự tương đồng đáng kinh ngạc với hỗn nguyên không gian chi đạo của chính hắn, nhưng lại càng tinh vi hơn, càng siêu thoát hơn. Bởi vì nó đã nhảy ra khỏi khuôn khổ của pháp tắc thiên địa hồng hoang, trực chỉ bí ẩn bản nguyên nhất của việc khai tịch hỗn độn thế giới ra đời. Đạo văn định ra trật tự càn khôn kia, càng khiến cho địa thư mà hắn nắm giữ cũng phải khẽ tê vào lòng, phảng phất như đã nhìn thấy phương hướng thăng hoa cuối cùng của địa tiên chi đạo không phải là thân hợp hồng hoang, mà là lấy hồng hoang đại địa làm tư lương, ở bên trong đạo quả của bản thân, khai tịch ra một phương địa tiên thánh giới chuyên trở ý chí của chính mình. Hắn cô tọa ở vạn thọ sơ nước văn năm, tham ngộ mậu thổ không gian, điều cầu mong chẳng qua là thân hợp hồng hoang đại địa, mượn sức mạnh vĩ đại của hồng hoang để chứng đạo hôn nguyên. Pháp này tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị thiên địa hồng hoang chế ngự. Mà thế giới chứng đạo pháp này của Hoàng Thiên, lại là muốn lấy bản thân làm căn cơ, khai tịch một phương thế giới độc lập không bị thiên đạo hồng hoang trói buộc, tiềm lực vô hạn. Đây quả thực là một con đường bằng phẳng thông thiên được tạo ra riêng cho hắn, Chấn Nguyên Tử. Nếu có thể dùng pháp này, đem toàn bộ cảm ngộ của bản thân đối với hồng hoang địa mạch, sự khống chế đối với không gian bản nguyên, toàn bộ đúc vào trong địa tiên thánh giới được khai tịch trong cơ thể, vậy thì đạo của hắn sẽ thật sự siêu thoát khỏi rào cản, thẳng đến hôn nguyên đại la, thậm chí còn cao hơn. Một luồng kích động và minh ngộ không thể kiềm chế, giống như dung nham trong lòng đất, mà bùng nổ trong đạo tâm tĩnh lặng như giếng cổ của Chấn Nguyên Tử. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thiên, tràn ngập sự nhiệt thành và cảm kích chưa từng có. Thế giới trong đạo quả tự thành hoàn vũ chuyên trở đại đạo của bản thân, giọng nói của Hồng Vân mang theo sự run rẩy kịch liệt, khánh vân trên đỉnh đầu hắn cuộn trào dữ dội, hà quang đỏ rực lúc sáng lúc tối, cho thấy những con sóng lớn ngập trời trong nội tâm. Hạt nhân đạo văn mà Hoàng Thiên diễn hóa trong lòng bàn tay, cái pháp môn lấy ngọn lửa văn minh nhân đạo làm linh hồn để thắp sáng thế giới mới sinh thành, ban cho nó vô hạn sinh cơ, tựa như một thanh chìa khóa, mãnh liệt đâm thủng cánh cửa tuyệt vọng mang tên đạo cơ hư phủ trong tâm khảm hắn. Đạo cơ của hắn vì sao lại hư phủ? Bởi vì pháp trạng tam thi, cuối cùng vẫn là đem thiện ác gửi gắm vào ngoại vật, Khánh Vân, bản ngã chấp niệm tuy còn, nhưng lại giống như mèo không dễ. Khánh Vân có mạnh đến đâu, cũng là khí, là thuyền, không phải là bản thân đạo. Một khi đại kiếp giáng lâm, khí hủy thì đạo tiêu. Mà pháp này của Hoàng Thiên, là muốn đem cái hồn kia cái đại đạo ý chí, cái phương hướng của đạo tâm cốt lõi nhất trực tiếp đúc vào trong thế giới bản nguyên do chính mình khai tịch. Thế giới bất diệt, đạo tâm vĩnh tồn. Đây quả thực là pháp môn bất nhị để Hồng Vân hắn bù đắp đạo cơ, tái tạo lại căn cơ, đổi thẳng tới căn cơ của Hôn Nguyên Kim Tiên. Nếu có thể đem thiện niệm tiêu giao, tường thụy chi đạo mà hắn thăng nộ cả đời, hóa thành tường thụy chi hồn dung nhập vào bản nguyên tiêu giao thánh giới do chính mình khai tịch, vậy thì Khánh Vân của hắn sẽ không còn là vật gửi gắm, mà là đạo quả tường thụy hiện hiện bên ngoài của thành giới. Sự vững chắc của căn cơ sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hy vọng, ánh sáng hy vọng chưa từng có, trong nháy mắt xua tan đi sương mù sinh ra trong lòng Hồng Vân vì khiếm khuyết đạo cơ. Ánh mắt hắn nhìn về phía Hoàng Thiên, tràn ngập sự đồng tình cuồng nhiệt và một loại kích động như tìm được chỗ về. Tuy nhiên đạo này tuy vĩ đại, nhưng cũng gian nan hiểm trở vạn phần. Lời của Hoàng Thiên hơi chuyển, bức hỗn độn đạo văn đồ quyển trong lòng bàn tay đột nhiên trở nên cuồng bạo, hiển hóa ra cảnh tượng kinh khủng khi khai tịch thế giới bị hỗn độn phản vệ, pháp tác sụp đổ, thế giới thai mô vỡ nát. Chương 134, Chấn Nguyên Tử, Hồng Vân nhập nhân tộc. Chương 134, Chấn Nguyên Tử, Hồng Vân nhập nhân tộc. Khai tịch thế giới, chẳng khác nào cho nổ tung hỗn độn ngay trong đạo quả của chính mình. ý chí chỉ cần hơi không vững, bản nguyên chỉ cần hơi thiếu hụt, trong khoảnh khắc sẽ là thần tử đạo tiêu, vạn kiếp bất phục. Thế giới mới thành hình, cần dùng khí vận bằng bạc, nguyện lực vô thượng, văn minh tân hỏa làm chất dinh dưỡng, mới có thể ổn định bản nguyên, chống lại sự xâm thực của hỗn độn, rồi dần dần lớn mạnh. Nếu không có tín niệm của chúng sinh một phương thiên địa hội tụ, nếu không có sự bảo vệ và cùng nhau rèn giũa của các đạo hữu đồng đạo, thì dù có pháp môn thông thiên, cũng khó mà đi đến cùng. Ánh mắt của hắn, tựa như thực chất, rơi trên người Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, thẳng thắn mà sâu thẳm. Thái sơ nhân hoàng đại đạo của ta, bắt nguồn từ nhân tộc. Nhân tộc tuy khởi đầu từ nhỏ bé, nhưng ý chí tự cường bất khuất, tân hỏa tương truyền của họ, chính là bảo dược vô thượng để nuôi dưỡng thế giới, ổn định bản nguyên. Tín niệm nguyện lực mà họ hội tụ, vàng bạc thuần túy, tiềm lực vô cùng. Ta muốn dùng pháp môn thế giới chứng đạo này, lúc nên nền móng bất hủ thánh giới cho nhân tộc ta. Nhưng đạo này không phải một người có thể thành, cần tập hợp trí tuệ của mọi người, hội tụ sức mạnh của con chúng. Hoàng Thiên chậm rãi đứng dậy, huyền hoàng cồn bào không gió mà bay, đạo vận hoàn vũ võ tổ sơ sinh và dị tượng nhân đạo tinh hà như ẩn như hiện sau lưng giao nhau tỏa sáng. Một luồng khí độ nhân hoàng thống ngự chư thiên, che chở thương sinh bùng phát mạnh mẽ. Hắn hướng về phía Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, trịnh trọng cúi đầu: "Trấn Nguyên đạo huynh, chấp trưởng địa thư, thân hợp với địa mạch hồng hoàng, đạo tạo hóa không gian đã đạt tới hôn nguyên cực cảnh. Nếu có thể gia nhập nhân tộc ta, lấy thân phận địa tiên tổ đỉnh, trải chuốt địa mạch hồng hoàng, dẫn dắt khí tức hùng hậu của địa mạch hồng hoàng để nuôi dưỡng non sông nhân tộc, cũng có thể mượn sinh cơ từ sự sinh sôi của nhân tộc, nguyện lực của văn minh, để phản bổ cho đạo huynh thăng nộ huyền cơ vô thượng về việc khai tịch thế giới, ổn định bản nguyên thành giới. Địa mạch vạn thọ sơn cùng non sông nhân tộc tương liên, sinh cơ của nhân xâm linh căn cùng tân hỏa nhân tộc tương dung, đạo của đạo huynh sẽ cùng thánh giới nhân tộc chung một nhịp đập, cùng nhau leo lên đỉnh cao hôn nguyên đại la. Hồng Vân đạo hữu, trí thiện trí nhân, khánh vân trở đạo, tiêu giao hồng hoàng. Nếu có thể gia nhập nhân tộc ta, lấy tường thụy chi đạo che chở thương sinh, hòa vào trong văn minh giáo hóa của nhân tộc, ngưng tụ nguyện lực thiện niệm tường hóa vô thượng. Nguyện lực này vừa có thể giúp đạo hữu gột rửa vết bẩn cũ trên khánh vân, tái tạo lại căn cơ, hóa thành hồn lực cốt lõi để khai tịch tiêu giao thánh giới của riêng mình, cũng có thể hòa vào bản nguyên thánh giới của nhân tộc ta, tăng thêm sự tường hòa và dẻo dai cho thế giới, chống lại ma kiếp trong ngoài. Cái thiện của đạo hữu sẽ được khắc ghi vào dòng sông dài văn minh nhân tộc, cùng thánh giới tỏa sáng. Từng câu từng chữ như chuông vàng trống lớn, đánh thẳng vào khát vọng sâu thẳm nhất trong đạo tâm. Đây không phải là một lời mời xuông, mà là lấy thế giới chứng đạo pháp con đường vô thượng này làm mồi dẫn, lấy việc bù đắp kiếm khuyết đại đạo của mỗi người, cùng nhau leo lên đỉnh cao hơn làm mồi nhử, càng đem con đường của họ và khí vận thánh giới tương lai của nhân tộc buộc chặt vào nhau. Gia nhập nhân tộc không phải là hạ mình, mà là con đường duy nhất để mở ra một vùng trời mới cho đạo đồ của chính mình. Là cơ duyên vô thượng để cùng hưởng thụ khí vận bàng bạc và nguyện lực văn minh đã hội tụ ý chí tự cường bất khuất của nhân tộc. Trong mắt Trấn Nguyên Tử tinh quang bắn ra, không còn chút do dự nào nữa. Hắn đột ngột đứng dậy, trịnh trọng đáp lễ với Hoàng Thiên, giọng nói mang theo sự hùng hậu và quyết tuyệt như nhịp đập của đại địa: "Hoàng Thiên đạo hữu truyền đạo giải hoặc, phá vỡ mê chướng, ân sâu như tái tạo. Thế giới chứng đạo, siêu thoát khỏi mọi ràng buộc, đây chính là mục tiêu cuối cùng trên con đường của ta. Địa tiên chi tổ, nguyện nhập nhân tộc, trải chuốt địa mạch, bảo vệ non sông, cùng đúc nền móng thành giới." Lời hứa này, trời đất cùng chứng, đại đạo làm chứng. Lời còn chưa dứt, Trấn Nguyên Tử chập ngón tay thành kiếm, điểm mạnh một cái vào địa thư đang trôi nổi trước người. Ong! Địa thư bùng nổ thần quang hỗn độn huyền hoàng chưa từng có. Trang sách điên cuồng lật mở, hiển hóa ra bức đồ quyển kinh mạch bao la của hàng tỷ vạn dặm non sông trên đại địa hồng hoang. Ngay sau đó, cây nhân sâm quả thụ đang chống ra thanh quang hỗn độn sau lưng hắn cũng rung chuyển dữ dội, đạo văn trên hàng tỷ vạn chiếc lá đồng thời sáng lên, phát ra tiếng đạo minh trong trẻo vang vọng khắp hoàn vũ. Lấy danh của ta, địa mạch tương liên, vạn thọ tổ đỉnh, khí vận cộng hưởng. Giọng Trấn Nguyên Tử như trống lớn, chấn động địa mạch hồng hoang. Chỉ thấy trong bức đồ quyển non sông bao la do địa thư chiếu ra, điểm sáng đại diện cho địa mạch cốt lõi của vạn thọ sơn đột nhiên sáng đến cực hạn, một cột sáng địa khí huyền hoàng ngưng luyện đến thực chất, như vượt qua mọi rào cản không gian, ầm ầm bắn ra, không phải nhắm vào Hoàng Thiên, mà đâm thẳng vào sâu trong vạn thọ sơn mạch bên dưới. Cùng lúc đó, trong thanh quang hỗn độn rủ xuống từ nhân sâm quả thụ, một luồng bản nguyên đất mục và sinh cơ hỗn độn tinh thuần nhất được tách ra, cũng hòa vào trong thân núi. Ầm 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 ầm, toàn bộ vạn thọ sơn mạch cùng với vô số nhánh địa mạch hồng hoang bị nó chấn áp bên dưới, phát ra tiếng gầm trầm thấp mà vui sướng. Sơn mạch dường như sống lại, vô tận huyền hoàng chi khí bốc lên, quyện vào thần quang của địa thư và thanh quang hỗn độn của nhân sâm quả thụ. Một luồng khí vận tổ đình địa mạch hùng hậu, bàng bạc, tràn đầy sinh cơ, gánh vác vạn cổ, ầm ầm dâng lên, sau đó, như trăm sông đổ về một biển, vượt qua hư không, chủ động chạy về phía vô số nơi quần cư của các bộ lạc nhân tộc rải rác như sao trên bàn cờ khắp đại địa hồng hoang. Giờ khắc này, vạn thọ sơn không còn là địa tiên tổ đình đơn độc ngoài thế gian nữa, khí vận địa mạch bàng bạc của nó đã chính thức tương liên với khí vận non sông nhân tộc. Sinh cơ vô thượng của nhân sâm quả thụ, món cực phẩm tiên tiên linh căn này, bắt đầu lặng lẽ nuôi dưỡng mảnh đất nơi nhân tộc sinh sôi nảy nở. Địa tiên chi đạo của Trấn Nguyên Tử, hôn nguyên đạo quả của hắn, nền móng địa tiên thanh giới tương lai của hắn, đã liên kết chặt chẽ với khí vận nhân tộc, một người vinh thì tất cả cùng vinh, một người tổn thì tất cả cùng tổn. Ha ha ha. Tốt, tốt, tốt. Hồng Vân đạo nhân cũng đứng bật dậy, cất tiếng cười lớn, trong tiếng cười tràn đầy sự sảng khoái và quyết đoán như bạch mây thấy mặt trời. Ba mẫu khánh vân màu đỏ thẫm trên đỉnh đầu hắn ầm ầm tăng vọt, không còn vẻ hoa mỹ bên ngoài, mà có rút, ngưng luyện vào bên trong một cách kịch liệt. Lời này của Hoàng Thiên đạo huynh, thật hợp ý ta. Tiêu giao không phải là chỉ lo cho riêng mình, trí thiện nên che chở cho đời. Ta là Hồng Vân, nguyện nhập nhân tộc, lấy đạo khánh vân tường thụy, bảo vệ tân hỏa văn minh nhân tộc, ngưng tụ thiện niệm tường hỏa. thân này đạo này cùng nhân tộc chung một nhịp đập hương suy. Trong mắt Hồng Vân lóe lên một tia quyết tuyệt, hai tay đột nhiên chắp lại, vỗ mạnh một cái vào cánh vân màu đỏ thẫm đã ngưng luyện đến cực hạn trên đỉnh đầu mình. Tán. Một tiếng quát khẽ, cánh vân đã ngưng luyện không hề tan vỡ, mà nổ tung như pháo hoa, hóa thành hàng tỷ vạn điểm ánh sáng đỏ li ti mà ấm áp. Những ánh sáng này ẩn chứa chân ý thiện niệm, tường thụy chi khí, tiêu giao đạo vận mà Hồng Vân đã thăng ngộ cả đời. Tu, ngưng, đồ đang hiện. Hồng Vân đạo nhân miệng tụng chân ngôn, hai tay như đang đan dệt pháp tắc đại đạo, vẽ vào hư không hướng về phía hàng tỷ vạn ánh sáng. Ánh sáng nhanh chóng hội tụ, kết hợp, ngưng tụ thành một hư ảnh đồ đằng khổng lồ vô cùng, tỏa ra vạn trượng hào quang trong hư không. Đồ đằng đó, hình dạng như một đám mây lành màu đỏ thâm cháy vĩnh hằng, giữa những cuộn trào của mây khí, hiện hóa ra vô số cảnh tượng ấm áp, tiên dân hòa thuận chung sống, tương trợ lẫn nhau, tế tự cầu phúc, trẻ thơ vui đùa, người già hiền hậu. Một luồng đạo vận bàng bạc tường hòa, an ninh, xua tan lệ khí, ngưng tụ thiện duyên, từ đồ đằng mây lành này lan tỏa ra, bao trùm bốn phương. Đi. Khắc ấn. Tân hỏa trường hạ. Hồng Vân hướng về phía dị tượng nhân đạo tinh hà như ẩn như hiện sau lưng hoàng thiên, mạnh mẽ chỉ một cái. Ầm. Hư ảnh đồ đằng tường thụy khổng lồ đó hóa thành một dòng lũ màu đỏ thâm ấm áp, trong nháy mắt hòa vào dòng tinh hà huy hoàng được tạo thành từ vô số bóng dáng phấn đấu của tiên dân nhân tộc sau lưng hoàng thiên. Chương 135, Côn Bằng Minh Hà Động. Chương 135, Côn Bằng Minh Hà Động. Bên trong tinh hà, trên hư ảnh của vô số tiên dân, lặng lẽ nhuốm một tầng hà quang màu đỏ thâm ấm áp. Ngọn lửa trong tay toại nhân thị có thêm sự tường hòa xua tan âm hàn và sợ hãi, ngôi nhà gỗ do hữu xảo thị dựng nên có thêm thủy khí che chở cho sự an ninh, tấm áo gai của truy y thị có thêm vi quang chống lại tà ma, truyền thuyết bên đống lửa trại của bộ lạc có thêm lời ca tụng về thiện duyên tương trợ, trên đồ đằng tế tự, ngoài sự kính sợ, còn có thêm lời cầu nguyện cho sự tường hòa an ninh. Thiện niệm tường thủy chi đạo của Hồng Vân không còn là khánh vân ký thác bên ngoài, mà đã hoàn toàn hóa nhập vào mạch lạc của văn minh nhân tộc, trở thành một phần trong nhân đạo tân hỏa trường hạ. Một luồng sức mạnh không thể thiếu, giúp tăng thêm sự dẻo dai, ngưng tụ thiện duyên, bảo vệ sự tường hòa. Đạo cơ của hắn từ đây đã liên kết chặt chẽ với văn minh nhân tộc. Văn minh nhân tộc bất diệt thì đạo thiện niệm tường thủy của hắn sẽ vĩnh tồn, mà hồn lực cốt lõi để hắn khai sáng tiêu giao thánh giới trong tương lai cũng sẽ bắt nguồn từ đây. Thiện, đại thiện, hoàng thiên, trấn nguyên tử, Hồng Vân, ba người nhìn nhau đồng thời lên tiếng. Một luồng đạo vận khó có thể diễn tả hòa quyện như nước với sữa, bùng nổ dữ dội giữa ba người. Bên trong cơ thể hoàng thiên, hạt nhân của hoàn vũ thế giới mới sinh ra phát ra những rung động vui sướng. Thế giới bản nguyên tham lam hấp thụ khí vận địa mạch tổ đỉnh quần cuộn chạy tới từ vạn thọ sơn, hấp thụ văn minh nguyện lực dung hợp tường thụy chân ý của Hồng Vân phản hồi từ nhân đạo tinh hà. Trên thế giới thai mô, trong nháy mắt hiện ra mạch lạc của huyền hoàng địa mạch và hà quang của xích hồng tường thụy, trở nên càng thêm vững chắc, linh động, tràn đầy sức sống. Trấn Nguyên Tử chỉ cảm thấy hôn nguyên không gian chi đạo của bản thân vốn đã đạt tới bình cảnh, sau khi cảm ứng được quỹ đạo huyền diệu khi hoàn vũ thế giới trong cơ thể hoàng thiên được khai mở, lại bắt đầu dao động, sôi trào. Vô số cảm ngộ hoàn toàn mới về cấu trúc thế giới, không gian duy độ, địa mạch diễn sinh tuôn ra như suối. Hư ảnh hồng hoang địa mạch đồ quyển mênh mông sau lưng hắn, lại mơ hồ có xu hướng sụp đổ vào trong, ngưng tụ, cố gắng mô phỏng hình thái ban đầu của hoàn vũ thế giới kia. Nhân sâm quả thụ lắc lư càng thêm vui vẻ, đạo văn trên lá cây lưu chuyển, dường như đang thôi diễn mối liên hệ về nào đó giữa ất mộc sinh cơ và sự sinh thành của thế giới. Hồng Vân càng cảm thấy đạo cơ vốn phù phiếm của mình, vào khoảnh khắc khánh vân bản nguyên hoàn toàn hóa nhập vào trường hạ văn minh nhân tộc, dường như đã được một dòng lũ bắt nguồn từ khởi nguyên văn minh, vô cùng dày nặng ở giữa, đậm chắc. Một cảm giác vững chãi và mạnh mẽ chưa từng có chợt dâng lên. Sự chống rông ngắn ngủi do vật ký thác biến mất, ngay lập tức được lấp đầy bởi cảm giác thuộc về và sứ mệnh khi hòa mình vào mạch lạc văn minh vĩ đại. Hắn cảm nhận rõ ràng, đạo hạnh đã đình trệ từ lâu của mình lại có dấu hiệu buông lỏng. Ông, ông, ông. Ba luồng đại đạo khí vận hoàn toàn khác biệt nhưng lại bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo. Khí vận chí tôn thống ngự vạn đạo của nhân hoàng, khí vận địa vận dày nặng của địa tiên tổ đình, khí vận thiện duyên văn minh của tường thụy tiêu giao, dưới gốc nhân sâm quả thụ, trong sự chứng kiến của hỗn độn thanh quang, đã hoàn toàn giao thoa, cộng hưởng, thăng hoa. Một cột sáng ba màu, huyền hoàng, đỏ thẫm. Hỗn độn, vô hình nhưng hùng vĩ đến tột bậc, từ đỉnh vạn thọ sơn phóng thẳng lên trời, xé toạc thương khung, xuyên thẳng vào nơi sâu thẳm của hỗn độn bị mùng. Trong cột sáng, có thể lờ mờ nhìn thấy sơn hà mạch lạc cuộn, văn minh tân hỏa trường hà chạy xiết, tường thụy hà quang chiếu rọi khắp nơi. Một luồng khí vận mới sinh, tiềm lực vô hạn, đủ để lay động cục diện cũ của hồng hoang, đã chính thức tuyên cáo ra đời. Cảnh tượng hùng vĩ khí vận giao thoa, đạo quả cộng hưởng này, giống như ngọn hải đang rực rỡ nhất trong đêm đen, lập tức kinh động đến những tồn tại cổ xưa mà tham lam nơi sâu thẳm hỗn độn. Ầm. Nơi sâu trong hỗn độn hải, cách tọa độ hồng hoang của vạn thọ sơn không biết bao nhiêu thì dặm, một biển máu kinh hoàng được tạo thành từ vô tận huyết lãng ô uế đột nhiên sôi trào. Giữa biển máu, bên trong một tòa cung điện khổng lồ được đúc từ bạch cốt, một đôi mắt huyết hồng hung tàn ẩn chứa vô tận sát lục cùng tham lam đống nhiên mở ra. Hôn nguyên đạo vận, khí vận mới sinh, còn có khí tức hồng mông tử khí của tên Hồng Vân kia lại giao thoa thăng hoa ở nơi này. Giọng nói của Minh Hà lão tổ tựa như tiếng gào thét chồng chéo của hàng tỷ oán hồn vang vọng trong huyết hải cung điện, mang theo sự tham lam và sát ý đến tận cùng. Đoạt đạo quả của hắn, nuốt khí vận của hắn. Huyết hải tu la giới của bản tọa chính là cần vật đại bổ như vậy để đặt nền móng. Xoẹt. Cùng lúc đó, tại một khu vực hỗn độn khác, không gian bị một móng vuốt khổng lồ phủ đầy vảy đen kịt xé rách như tấm vải vụn. Phía sau móng vuốt là một đôi mắt vàng kim lạnh lùng, sắc bén, dường như có thể nhìn thấu chư thiên vạn giới. yêu thân to lớn vô ngần của Côn Bằng tổ sư ẩn mình trong cơn báo hỗn độn, gắt gao nhìn chằm chằm về hướng cột sáng ba màu chuyển đến, trong mắt tràn ngập sự tính toán và âm hiểm. Khí vận địa thư của lão già trấn nguyên nhân quả hồng mông tử khí của tên ngu ngốc Hồng Vân kia còn có một luồng khí tức hình thái ban đầu của hôn nguyên xa lạ nhưng lại chí tôn chí cường. Giọng nói của Côn Bằng như gió lạnh bất minh, lạnh lẽo thấu xương. "Tốt, tốt lắm. Một mũi tên chúng ba con nhạn. Cơ duyên vô thượng thế này, hợp lẽ phải thuộc về bản tọa. Vừa hay giải quyết luôn nhân quả nhường chỗ ở Tử Tiêu cung năm xưa. Hồng Vân ngày chết của ngươi đã đến." Hai luồng sát ý kinh hoàng đủ để lật đổ tinh hà, như lưỡi dao độc đã ra khỏi vỏ, xé rách hỗn độn, từ xa khóa chặt lấy phương hướng của Vạn Thọ Sơn. Dòng khí hỗn độn vì thế mà cuộn ngược, những mảnh vỡ pháp tắc bị sát ý nghiền nát. Biển máu cuộn trào, tu la gào thét. Gió lạnh bất minh, đóng băng hư không. Minh Hà lão tổ và Côn Bằng tổ sư, hai vị hung thần hỗn độn này đã ẩn mình vào cổ, luôn nhăm nhe hồng mông tử khí của Hồng Vân. Vào khoảnh khắc cảm ứng được luồng khí vận khổng lồ mới sinh và cơ hội đạo quả thăng hoa trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, cuối cùng đã không thể kìm nén được nữa, sát cơ lộ rõ. Cơn báo kiếp nạn đoạt đạo quả, nuốt khí vận, giải quyết nhân quả, đã từ sâu trong hỗn độn hợp tới ba người vừa mới kết minh. Trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, cột sáng ba màu vẫn xuyên suốt hỗn độn. Dưới gốc nhân sâm quả thụ, đạo vận quanh thân ba người hoàng thiên, trấn nguyên tử, Hồng Vân lưu chuyển, khí tức giao thoa dâng lên, đang chìm đắm trong diệu cảnh vô thượng của đại đạo cộng hưởng, khí vận tương liên. Bên trong cơ thể hoàng thiên, hoàn vũ thế giới sơ sinh tham lam hấp thụ khí tức dày nặng của địa mạch tổ đỉnh Vạn Thọ Sơn và tường thụy văn minh nguyện lực từ nhân đạo tinh hà phản hồi về. Mạch lạc huyền hoàng và hà quang đỏ thẫm trên thế giới thai mô càng lúc càng rõ ràng vững chắc, thậm chí mơ hồ có những pháp tắc phù văn nhỏ bé bắt đầu tự mình sinh ra bên trong thế giới. Sau lưng trấn nguyên tử, hư ảnh hồng hoang địa mạch đồ quyển mênh mông không ngừng sụp đổ vào trong rồi ngưng luyện, cố gắng mô phỏng kết cấu của hoàn vũ thế giới, cành lá của nhân sâm quả thụ không gió mà bay. Mỗi một chiếc lá đều như đang thôi diễn mối liên hệ huyền ảo giữa ất mộc sinh cơ và sự sinh thành của thế giới. Hồng Vân thì cảm thấy đạo cơ của mình vững chắc chưa từng có, tường thụy chi lực dung nhập vào nhân đạo trường hạ như một dòng lũ ấm áp, gột rửa đi sự phù phiếm trong quá khứ, bình cảnh đạo hạnh đang đình trệ phát ra những tiếng rạn vỡ nhỏ bé. Tuy nhiên, ngay tại thời khắc khí vận giao thoa, đạo cảnh thăng hoa đạt đến sự hài hòa vi diệu nhất, ầm ầm. Một luồng ý chí kinh hoàng không thể hình dung được sự độc ác, ô uế, bạo ngược của nó, giống như dòng lũ máu bẩn phun ra từ tầng sâu nhất của cựu u, húc thẳng vào màn chắn huyền hoàng hỗn độn do địa thư và nhân sâm quả thụ cùng nhau dựng nên ở vòng ngoài Vạn Thọ Sơn. Giao giao, chương 136, trấn nguyên tử kinh nộ, Côn Bằng đánh lén Hồng Vân. Chương 136, trấn nguyên tử kinh nộ, Côn Bằng đánh lén Hồng Vân tựa như hàng tỷ tấm da thu thấm đẫm máu bẩn bị xé toạc cùng một lúc. Trên bầu trời Vạn Thọ Sơn, màn chắn đang tuôn chảy ánh sáng huyền hoàng, rủ xuống thanh quang hỗn độn, trong nháy mắt đã bị ăn mòn thành vô số lỗ thủng bốc lên khói đen hôi thối. Huyết quang ô uế tựa như những con độc xà có sinh mệnh, điên cuồng chui vào theo các lỗ thủng, nơi nó đi qua, thanh quang hỗn độn tinh khiết phát ra tiếng kêu ai oán xèo xèo, nhanh chóng bị ô nhiễm, trở nên ảm đạm. Địa mạch chi lực nặng nề cũng bị huyết quang ẩn chứa sát phạt và oán niệm tột cùng kia ăn mòn, phát ra tiếng kêu ong ong trầm đục đau đớn. Toàn bộ dãy núi Vạn Thọ rung chuyển dữ dội, núi đá vỡ nát, linh tuyền đứt dòng. Vô số tinh linh cây cỏ bám vào thân núi lập tức khô héo điêu tàn. Bức tường đá cổ kính của ngũ trang quan lạ tả rơi xuống bụi bặm. Huyết hải ô uế, Minh Hà lão ma. Trấn Nguyên Tử đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ôn nhuận bình hòa trong nháy mắt trở nên sắc bén như sao lạnh, toàn thân bộc phát ra khí thế bàng bạc chấn áp địa mạch hồng hoang. Địa thư trước người hắn xào xạc lật nhanh, chiếu ra thần quang huyền hoàng càng thêm cô đọng, cố gắng sửa chữa màn chắn đã bị ăn mòn, xua đuổi huyết quang ô về kia. Ha ha ha, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, cả tên tiểu bối vô danh kia nữa, đạo quả khí vận của các ngươi hợp lẽ nên dùng để đặt nền móng cho huyết hải tu la giới của bản lão tổ. Tiếng cười cuồng dại của Minh Hà lão tổ tựa như tiếng gào thét của hàng tỷ oán hồn xuyên qua huyết quang ô uế, vang vọng khắp đỉnh Vạn Thọ Sơn. Chỉ thấy bên ngoài màn chắn đã bị ăn mòn, dòng khí hỗn độn quần quận bị cưỡng ép đẩy ra, một biển máu khủng khiếp vô biên vô tế, được tạo thành từ máu bẩn đặc quánh và xương trắng trôi nổi, đã hiện ra. Giữa huyết hải, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cháy hừng hực, tỏa ra nghiệp lực kinh khủng thiêu đốt tận cùng nhân quả, trên đó có một đạo nhân áo bào máu đang ngồi, dung mạo mơ hồ trong huyết sát vô tận. Chỉ có một đôi mắt đỏ rực, tham lam khóa chặt ba người dưới gốc cây nhân sâm quả, đặc biệt là vị trí trên đỉnh đầu Hồng Vân, nơi đã hòa vào trường hà văn minh nhưng vẫn bị hắn cảm ứng được một tia hồng mông tử khí còn sót lại. Bốn thanh bảo kiếm hung lệ có sát ý ngút trời, Nguyên Đồ, A Tỷ và hai thanh sát lục chi kiếm do bản nguyên huyết hải hóa thành, trôi nổi quanh người hắn, mũi kiếm chỉ đâu, không gian nơi đó liền sụp đổ từng tấc. Minh Hà ngang nhiên ra tay, chỉ bằng ý chí xung kích và huyết hải ăn mòn, đã lay động được phòng ngự của Vạn Thọ Sơn. Mục tiêu của hắn nhắm thẳng vào đạo quả của ba người và nhân quả hồng mông tử khí trên người Hồng Vân. Thế nhưng, tiếng cười cùng dại của Minh Hà còn chưa dứt, vút, một luồng ô quang còn đủ ám, lạnh lẽo và nhanh hơn cả bản thân hỗn độn, tựa như mũi độc châm ẩn mình trong bóng tối hàng tỷ năm, không một dấu hiệu báo trước đã xé rách không gian từ một hướng khác. Luồng ô quang này bỏ qua khoảng cách không gian, mang theo một loại lực lượng cực hẳn và thôn vệ có thể đóng băng thần hồn, nuốt chửng tất cả, trong nháy mắt xuyên qua màn chắn địa thư đã bị huyết quang của Minh Hà làm suy yếu, đâm thẳng vào sau tim Hồng Vân. Đòn tấn công này hiểm độc, oai oăm, tàn nhẫn đến tận cùng. Thời điểm được chọn chính là khoảnh khắc Hồng Vân đang toàn lực ổn định đạo cơ tân sinh, phần lớn tâm thần đắm chìm trong đạo cảnh thăng hoa, phòng ngự lơi lỏng nhất. Hơn nữa, lực lượng ẩn chứa trong ô quang này không phải là hủy diệt thuần túy, mà còn mang theo một loại lực lượng bóc tách và thôn vệ quỷ dị nhắm vào bản nguyên thần hồn, nhắm vào sự tồn tại của nhân quả. Côn Bằng, Hồng Vân kinh hãi nhận ra, hồn bay phách lạc. Hắn chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ tận bản nguyên linh hồn trong nháy mắt đóng băng toàn thân, luồng ô quang hiểm độc kia đã chạm đến người. Trên đỉnh đầu hắn tuy không còn cánh vân, nhưng tường thụy chi lực đã hòa vào nhân đạo trường hà vẫn theo bản năng hội tụ, hóa thành một lớp dáng đỏ cố gắng ngăn cản. Xoẹt. Tựa như dao nóng cắt mơ. Lớp dáng đỏ kia chỉ ngăn được luồng ô quang trong một thoáng, liền bị cái lạnh lẽo và lực thôn vệ tột cùng kia xuyên thủng, xé nát. Ô quang không hề suy giảm, nhắm thẳng vào hạt nhân đạo quả của Hồng Vân. Hừ. Một tiếng hừ lạnh, tựa như thần lôi khai thiên nổ vang. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc khi luồng ô quang hiểm độc sắp đâm vào sau tim Hồng Vân, một bàn tay bông dưng xuất hiện. Bàn tay này, da thịt tuôn chảy ánh sáng huyền hoàng, gân cốt tựa như được đúc từ hỗn độn thần kim, năm ngón tay mở ra, trong lòng bàn tay dường như ẩn chứa một thế giới hỗn độn thu nhỏ đang được khai mở và diễn hóa. Bản nguyên của lực vô tận ngưng tụ, sụp đổ trong lòng bàn tay, hình thành một vòng xoáy kinh khủng nuốt chửng vạn vật. Không gian bị bóp méo, gấp khúc trong lòng bàn tay hắn. Tốc độ thời gian dường như cũng bị cưỡng ép thay đổi. Hoàng Thiên ra tay rồi. Hắn không biết từ lúc nào đã chắn sau lưng Hồng Vân, bàn tay ẩn chứa vĩ lực của Hoàn Vũ võ tổ kia, đối mặt với luồng ô quang hiểm độc, không né không tránh, ngang nhiên chụp tới. Trường Trung Hoàn Vũ, thôn. Vòng xoáy của thế giới hỗn độn thu nhỏ trong lòng bàn tay đột nhiên bùng nổ. Lực thôn phệ kinh khủng, vượt xa đạo tắc thôn phệ trong ô quang của Côn Bằng. Luồng ô quang hiểm độc đủ để đóng băng thần hồn đại la, bóc tách bản nguyên đạo quả, ngay khoảnh khắc chạm vào lòng bàn tay Hoàng Thiên, liền như châu đất xuống biển. Bị lực trường kinh khủng của Trường Trung Hoàn Vũ kia cưỡng ép bóp méo, xé rách, cuối cùng bị vòng xoáy hỗn độn không ngừng sinh diệt trong lòng bàn tay nuốt chửng. Đến một gợn sóng cũng không thể tạo ra. Ầm. Ngay khoảnh khắc nuốt chửng ô quang, vũ trụ thu nhỏ trong lòng bàn tay Hoàng Thiên đột nhiên chấn động mạnh, địa hỏa phong thủy bên trong cuộn trào dữ dội, dường như muốn cưỡng ép nghiền nát và luyện hóa luồng lực lượng hiểm độc kia. Thân hình hắn bỗng như cột chống trời bất chu, không lùi lại nửa bước, chỉ có ngọn lửa giận và chiến ý đủ để thiêu rụi chư thiên bùng cháy trong mắt. Xuất sinh Long Vũ giấu đầu hở đôi. Cút ra đây cho ta. Hoàng Thiên gầm lên giận dữ, bàn tay vừa nuốt chửng đòn đánh lén của Côn Bằng siết chặt thành quyền. Một luồng bản nguyên của lực khai mở hùng ngông, nghiền nát vạn cổ bùng nổ dữ dội, hòa cùng ý chí bàng bạc của thế giới Hoàn Vũ tân sinh, nhắm vào hư không hỗn độn nơi ố quang đánh tới, tung ra một quyền cách không. Khai thiên. Quyền xuất vô thanh. Chỉ có cảm giác sức mạnh tuyệt đối đánh xuyên qua chiều không gian, sẽ toàn hoàn toàn hỗn độn. Hư không hỗn độn phía trước, tựa như một tấm gương lưu ly mỏng manh, lấy năm đấm của Hoàng Thiên làm trung tâm, trong nháy mắt lan ra hàng tỷ vết nứt đen kịt. Sâu trong những vết nứt là dòng chảy năng lượng hỗn độn cuồng bạo đến cực điểm và những mảnh vỡ phát tác. Một quyền ấn khổng lồ bao trùm vạn dặm hỗn độn, cứ thế hằn sâu vào trong hư không, nghiền nát toàn bộ dấu vết tồn tại trong khu vực đó, bao gồm cả khí tức ẩn nấp của Côn Bằng, thành những hạt hỗn độn nguyên thủy nhất. Gào! Một tiếng rít chói tai ẩn chứa đau đớn và kinh nộ truyền đến từ sâu trong hỗn độn. Một bóng đen khổng lồ phủ đầy vảy u ám, có phần miết nhác, lóe lên rồi biến mất ở nơi cực xa rìa quyền ấn, nhanh chóng ẩn mình vào trong dòng chảy hỗn độn cuồng bạo hơn. Trên huyết hải hỗn độn, đôi mắt đỏ rực của Minh Hà lão tổ cũng lóe lên một tia ngưng trọng. Thủ đoạn nuốt chửng đòn đánh lén, trở tay đánh xuyên hỗn độn này của Hoàng Thiên, đã thể hiện tầng lớp sức mạnh và ý chí chiến đấu vượt xa biểu hiện mà một người mới nhập võ tổ cảnh giới nên có. Cũng có chút bản lĩnh, nhưng chưa đủ. Minh Hà cười gằn, áo bào máu phồng lên, huyết hải tu la, vạn hồn vệ đạo, phá vỡ cái mai rùa này cho bản tọa. Theo lệnh của hắn, huyết hải vô biên đột nhiên sôi trào. Hàng tỷ huyết thần tử có hình thù mèo mó, tỏa ra hoán khí và sát ý ngút trời, tựa như châu chấu gào thét lao ra từ trong huyết hải. Chúng bỏ qua không gian, điên cuồng va chạm, cắn xé màn chắn huyền hoàng hỗn độn bên ngoài Vạn Thọ Sơn. Chương 137, hỗn chiến sắp bùng nổ, đại chiến nổi lên. Chương 137, hỗn chiến sắp bùng nổ, đại chiến nổi lên. Mỗi một đầu huyết thần tử va chạm tự bạo, đều giải phóng ra nghiệp hỏa ô uế cùng lời nguyền oán độc. Huyền hoàng thần quang trên bình chướng nhanh chóng ảm đạm, lỗ thủng lại lần nữa mở rộng, huyết ô tanh hôi như thác nước chút xuống, ăn mòn linh mạch sơ thể. Nhân sâm quả thụ kịch liệt lay động, thanh quang bị huyết ô vấy bẩn, đạo văn trên ức vạn phiến lá sáng tối bất định, phát ra tiếng ai oán đau thương. Trấn Nguyên đạo huynh. Hoàng Thiên trầm giọng quát, thanh âm xuyên thấu tiếng rít gào của huyết thần tử, cố thủ điểm mạnh. Hộ vệ bản nguyên, Côn Bằng giao cho ta. Hồng Vân đạo hữu, hay giữ vững tâm thần. Hắn dứt lời, thân hình đã như một đạo tia chớp huyền hoàng xé rách hỗn độn, hiên ngang xông ra khỏi bình chướng. Mục tiêu không phải Minh Hà huyết hải, mà là vùng loạn lưu hỗn độn cuồng bạo nơi Côn Bằng ẩn mình. Hoàn Vũ võ vực, mở. Tâm niệm Hoàng Thiên cứng như sắt đá, sâu trong đan điền khí hải, hạt nhân của thế giới hạt cải sơ sinh ầm ầm chấn động. Một luồng lực lượng của vực vô hình mà mênh mông cuồn cuộn, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra trong nháy mắt. Đây không phải là một trường năng lượng đơn thuần, mà là hình chiếu của một thế giới thu nhỏ dung hợp năm đại bản nguyên, lực, càn khôn, âm dương, thời gian và không gian. Trong phạm vi bao phủ của Hoàn Vũ võ vực này, loạn lưu hỗn độn bị cưỡng ép bình ổn, áp chế. Nếp gấp không gian được vớt phẳng, dòng thời gian siết chảy bị kìm hãm, âm dương nhị khí hỗn loạn bị cưỡng ép điều hòa, địa hỏa phong thủy đang tàn phá bừa bãi bị bản nguyên lực trói buộc vững chắc. Tìm thấy ngươi rồi. Thần quang trong mắt Hoàng Thiên tăng gọn, khóa chặt cái bóng đen khổng lồ đang vô phương độn hình dưới sự áp chế của võ vực, lại còn định ngừng tụ để đánh lén lần nữa. Hoàn Vũ thần quyền, phải không? Hoàng Thiên không chút màu mè, một quyền oanh tạc. Trên năm đấm, năm đại bản nguyên lực lượng giao thoa luân chuyển, pháp tắc không gian bị nén đến cực hạn, hình thành một luồng sáng huyền hoàng ngưng luyện đến chói mắt. Luồng sáng đi qua đâu, hỗn độn bị cày ra một danh chân không thẳng tắp đến đó, bên rìa rãnh, mảnh vỡ không gian như lưu ly vỡ vụn rồi tiêu tán. Một quyền này, tốc độ đã vượt qua cực tốc mà Côn Bằng vẫn luôn tiêu ngạo. Rít. Tiếng rít kinh hãi xen lẫn phẫn nộ của Côn Bằng vang lên, yêu thân khổng lồ của hắn đột ngột chấn động, lớp vảy đen kịt bao phủ toàn thân bộc phát hắc quang có thể thôn phệ cả ánh sáng, hình thành từng tầng vòng xoáy phòng ngự, ý đồ thôn phệ hóa giải quyền lực kinh khủng này. Cùng lúc đó, cặp luốt lớn xé rách không gian của hắn, mang theo cực hàn Bắc Minh có thể đóng băng thần hồn cùng đạo tắc thôn phệ, hung hãn nên đón. Ầm. Luồng sáng huyền hoàng và vớt lớn đen kịt va chạm dữ dội giữa hỗn độn. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng nghịch kinh khủng như thể tấn pháp tắc bị cưỡng ép xé rách, hủy diệt. Tại trung tâm va chạm, một hắc động hỗn độn thu nhỏ thoáng chốc hình thành rồi lại tiêu tán. Yêu thân khổng lồ của côn bằng đột nhiên run lên, lớp vảy đen kịt bao phủ móng vuốt vỡ nát từng tấc, để lộ ra huyết nhục màu xanh băng giá lạnh thấu xương tủy bên dưới. Một luồng bản nguyên lực bá đạo vô song, ẩn chứa ý chí khai tịch thế giới, đã bỏ qua sự ngăn cản của vòng xoáy thôn vệ, hung hãn xuyên vào yêu khu của hắn. Đau đớn tột cùng. Đó là nỗi đau bị nghiền ép ở tầng đạo tắc. Tiểu bối, dám làm ta bị thương. Côn bằng vừa kinh vừa giận, sắc ý trong con ngươi vàng rực dựng thẳng tăng gọn. Hắn không ngờ tên nhóc khí tức chỉ mới đến chí cường đại la này, bản chất lực lượng lại bá đạo quỷ dị đến vậy, ý chí khai tịch thế giới ẩn chứa trong quyền ý kia lại mơ hồ khắc chế thần thông thôn vệ của hắn. Hắn đột ngột vỗ mạnh đôi cánh, Bác Minh Cương Phong cuồng bạo hòa cùng mảnh vỡ không gian, hóa thành nhức vạn lưỡi đao gió đen kịt cắt xé vạn vật, như một cơn bão hủy diệt cuốn về phía Hoàng Thiên. Âm dương luân chuyển, vạn pháp quy hư. Ánh mắt Hoàng Thiên lạnh như băng, hai quyền cùng lúc tung ra, tay trái âm nhu như nước, dẫn dắt hóa giải, tay phải dương cương tựa lửa, băng diệt vạn pháp. Âm dương bản nguyên luân chuyển hoàn mỹ trong hoàn vũ võ vực, hình thành một hư ảnh thái cực đồ khổng lồ, chậm rãi xoay tròn, chắn ngang trước người. Cơn bão lưỡi đao gió đen kịt kinh khủng kia va vào thái cực đồ, như châu đất xuống biển, lực cắt xé cuồng bạo bị lực lượng âm dương luân chuyển từng lớp phân hóa, bào mòn, cuối cùng quy về hư vô. Thân hình Hoàng Thiên hơi lay động dưới sự va chạm của cơn bão, huyền hoàng quang trạch trên người lúc sáng lúc tối, rõ ràng đã phải chịu áp lực lớn, nhưng hai chân hắn như mọc rễ, không lùi nửa bước. Tốt, tốt cho một hoàn vũ võ tổ, lại có thể chính diện đối đầu với Côn Bằng. Bên trong bình chướng, Trấn Nguyên Tử thấy cảnh này, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, lòng chấn động không thôi. Chiến lực mà Hoàng Thiên thể hiện lúc này, tuy tầng năng lượng tuyệt đối không bằng Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, nhưng bản chất lực lượng, sự huyền diệu của thần thông, ý chí chiến đấu, lại đã chạm đến ngưỡng cửa đó. Tiềm lực của thế giới chứng đạo pháp này, thật đáng sợ. Địa mạch tổ đỉnh, vạn sơn bất động. Trấn Nguyên Tử tâm thần đại định, không còn lo lắng gì nữa, hét lớn một tiếng. Hai tay ông bắt một ấn quyết cổ xưa, rồi vỗ mạnh lên địa thư đang trôi nổi trước mặt. Ông. Địa thư bộc phát ra huyền hoàng thần quang hỗn độn chưa từng có. Trang sách điên cuồng lật dở, đồ quyển địa mạch hồng hoang hiển hóa ra đột nhiên co rút lại, hóa thành một đạo huyền hoàng thần ấn ngưng luyện đến cực hạn, hung hãn đóng dấu lên địa mạch trung tâm của Vạn Thọ Sơn. Toàn bộ dãy Vạn Thọ Sơn mạch cùng vô tận nhánh địa mạch bị chấn áp bên dưới, phát ra tiếng nổ vang vọng khắp hoàn vũ. Mậu thổ tinh khí dày đặc vô biên hòa cùng hỗn độn thanh quang từ nhân sâm quả thụ rủ xuống, phóng thẳng lên trời, hóa thành một hư ảnh huyền hoàng thần sơn khổng lồ vô song, khắc vô số hư ảnh núi sông vạn dặm, bao bọc vững chắc toàn bộ ngũ trang quán cùng hồng vân. Ầm, ầm, ầm. Ước vạn huyết thần tử như thiêu thân lao đầu vào lửa, va vào hư ảnh huyền hoàng thần sơn, huyết ô bắn tung tóe, nghiệp hỏa thiêu đốt, phát ra tiếng kêu la thảm thiết, nhưng không thể lay chuyển thần sơn dù chỉ một phân. Lực lượng ăn mòn của Minh Hà huyết hải đã bị ngăn cách vững chắc ở bên ngoài. Minh Hà, đối thủ của ngươi là Bần Đạo. Trấn Nguyên Tử râu tóc dựng đứng, pháp lực mênh mông của Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong không chút giữ lại mà rót vào địa thư, chống đỡ huyền hoàng thần sơn. Trên gương mặt thanh tú của ông không còn vẻ ôn hòa, chỉ còn lại uy nghiêm ngút trời thuộc về địa tiên chi tổ, trấn áp cả hư hoang. Hừ, chống cự ngoan cố. Minh Hà lão tổ ngồi trên liên đài, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên một tia mất kiên nhẫn. Hắn không ngờ Trấn Nguyên Tử liều mạng, phòng ngự lại kiên cố đến vậy. Ánh mắt lướt qua Hoàng Thiên đang kịch chiến với Côn Bằng, lại quét qua Hồng Vân đang được huyền hoàng thần sơn bảo vệ vững chắc, cuối cùng khóa chặt vào tia nhân quả hồng mông tử khí như có như không trên người Hồng Vân. Xem ra, nếu không phô bày chút bản lĩnh chân chính, các ngươi sẽ không biết sự lợi hại của lão tổ ta. Huyết quang trong mắt Minh Hà tăng gọn, hắn đột nhiên vỗ mạnh vào thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên giới tọa. Hồng liên nghiệp hỏa, phần thiên trừ hải. Huyết hải đại trận, khởi. Ầm. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đột nhiên bành trướng, trên cánh sen, hồng liên nghiệp hỏa có thể thiêu rụi vạn vật hóa thành biển lửa ngút trời, trong nháy mắt đốt cháy toàn bộ huyết hải ô hế. Máu và lửa hòa quyện, hình thành một lĩnh vực kinh hoàng có thể nấu cả hỗn độn, bóp méo nhân quả. Ước vạn huyết thần tử tái sinh trong tiếng gào thét giữa nghiệp hỏa, khí tức càng thêm hung bạo ô hế. Bốn thanh hung kiếm sát lục, nguyên đổ, a tỷ và hai thanh huyết kiếm, rung lên ong ong, hóa thành bốn dải cầu vồng máu xé rách đất trời, mang theo lệ khí sát phạt xuyên thủng bạc cổ, hung hãn chém về phía hư ảnh huyền hoàng thần sơn. Chương 138, Hồng Vân từ bỏ hồng mông tử khí, đông đảo chuẩn thánh chí tôn triệt để nhập cuộc. Chương 138, Hồng Vân từ bỏ hồng mông tử khí, đông đảo chuẩn thánh chí tôn triệt để nhập cuộc. Địa thư làm dẫn, hồng hoang địa mạch, nghe ta hiệu lệnh. Tu. Sắc mặt Trấn Nguyên Tử ngưng trọng chưa từng thấy, một ngụm bản mệnh tinh huyết phun lên trên địa thư. Địa thư bộc phát ra tiếng ông vang tựa như rên rỉ bị thương, bức đồ quyển Hồng Hoàng Sơn Hà hiện ra trên đó đông trở nên vô cùng rõ nét, ngưng thực. Tựa như sức nặng của cả đại địa Hồng Hoang đều bị dẫn động, ra chỉ lên trên ngọn Huyền Hoàng Thần Sơn kia. Thư ảnh thần sơn trong nháy mắt ngưng thực tựa như thần nhạc thái cổ, ngạnh kháng bốn đạo kiếm hồng sát lục. Keng, 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 keng. Bốn tiếng kim loại va chạm đâm xuyên thần hồn nổ vang. Nơi kiếm hồng huyết sắc và Huyền Hoàng Thần Sơn va chạm, không gian vỡ nát như một tấm gương. Sóng xung kích năng lượng cuồng bạo quét ngang hỗn độn. Huyền Hoàng Thần Sơn rung chuyển dữ dội, trên thân núi bị chém ra bốn vết nứt khổng lồ sâu đến thấy xương, vô số hư ảnh núi sông băng diệt. Thân thể Trấn Nguyên Tử chấn động kịch liệt, khoe miệng trào ra một vệt máu màu vàng nhạt, khí tức trong nháy mắt suy yếu đi ba phần. Ánh sáng của địa thư cũng ảm đạm đi không ít. Trấn Nguyên đạo huynh, bên trong kết giới, Hồng Vân nhìn đến mức hai mắt như muốn nứt ra. Vật tổ tường thủy trên đỉnh đầu hắn, thứ đã dung nhập vào trường hà nhân đạo, điên cuồng tỏa sáng, ý đồ dẫn động văn minh nguyện lực để ra chỉ cho thần sơn, nhưng dưới sự áp chế kép của nghiệp hỏa minh hà và kiếm khí sát lục, hiệu quả gần như không có. Một cảm giác bất lực sâu sắc và cảm giác nguy cơ chưa từng có bao trùm lấy hắn. Trấn Nguyên Tử đang thiêu đốt bản nguyên để ngạnh kháng minh hà, Hoàng Thiên đang tắm máu át chiến với côn bằng trong hỗn độn, còn hắn, Hồng Vân, lại trở thành sơ hở lớn nhất, mồi nhử lớn nhất. Hồng Nông Tử khí kia cơ duyên thành đạo này, giờ phút này lại trở thành lá bùa đòi mạng. Ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, giọng nói trầm ổn như bản thạch của Hoàng Thiên, giống như cây định hải thần châm, trực tiếp xuyên qua cơn bão năng lượng cuồng bạo và tiếng gào thét của huyết thần tử, vang lên một cách chính xác trong sâu thẳm đạo tâm của Hồng Vân, mang theo sự quyết đoán không cho phép nghi ngờ và trí tuệ thấu suốt tương lai. Hồng Vân đạo hữu, mau từ bỏ Hồng Nông Tử khí, vật này đã thành công xiềng, càng là nguồn cơn tai họa. Ta lấy đại đạo thái sơ nhân hoàng gia thể, nhất định sẽ dùng thế giới chứng đạo pháp để tái tạo căn cơ cho ngươi, đúc thành tiêu giao thành giới. Trấn Nguyên đạo huynh cũng sẽ do ta toàn lực hộ pháp. Giờ phút này không quyết, vạn kiếp bất phục. Thanh âm này như một tiếng sét đánh giữa hỗn độn, chém tan đi tia do dự cuối cùng trong lòng Hồng Vân. Bỏ tử khí, dứt nhân quả. Trấn Nguyên tử đang thiêu đốt bản nguyên để ngạnh kháng minh hà, địa thư rên dị bị thương, huyền hoàng thần sơn vết nứt chẳng chịu. Hoàng Thiên đang ác chiến với côn bằng trong dòng chảy hỗn loạn của hỗn độn, ánh sáng của Hoàn Vũ võ vực lúc sáng lúc tối, ngạnh kháng những lưỡi đao gió u tối đóng băng và nuốt chửng vật vật, trên đạo bào huyền hoàng đã lấm tấm những vệt máu màu vàng nhạt. Tất cả những điều này đều là vì luồng Hồng Mông tử khí trên người hắn, Hồng Vân. Cơ duyên thành đạo này, giờ phút này lại trở thành chiếc thòng lọng siết chặt cổ hai vị bạn bè tri kỷ. Trong mắt Hồng Vân lóe lên một tia sáng suốt và quyết tuyệt chưa từng có. Cái gì mà Hồng Mông tử khí, cái gì mà cơ duyên thành thánh? Nếu phải trả giá bằng tính mạng của chí hữu, bằng căn cơ đạo đồ của bản thân, thì không cần cũng chẳng sao. Hoàng Thiên đạo huynh, Trấn Nguyên lão hữu, Hồng Vân đã hiểu. Hồng Vân ngửa mặt lên trời thét dài, trong tiếng thét mang theo sự sảng khoái của giải thoát và sự quyết đoán chặt đứt số mệnh. Hắn đột ngột nhắm mắt, hai tay kết ấn, nhắm thẳng vào bản nguyên nguyên thần đã sớm cuốn chặt không rời với đạo cơ của mình, hung hăng quét một cái. Hồng Nông tử khí, nhân quả cắt đứt cho ta. Phụt, một tiếng nổ trầm đục xé rách đến từ bản nguyên linh hồn, tựa như moi sống một phần của chính mình ra ngoài. Thân thể Hồng Vân chấn động kịch liệt, trong bảy khiếu đồng thời phun ra đạo huyết màu vàng nhạt. Vật tổ tường thụy trên đỉnh đầu hắn, thứ đã dung nhập vào trường hà nhân đạo, trong nháy mắt ảm đạm không còn ánh sáng, chấn động dữ dội, tựa như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào. Một cơn đau đớn không thể tả nổi, bắt nguồn từ việc đạo cơ đại đạo bị xé rách, quét qua toàn thân, khiến hắn gần như ngất đi. Khí tức của hắn điên cuồng tụt dốc như đê vỡ, chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới lung lay sắp đổ. Trên đạo cơ, một vết nứt dữ tợn, không thể chữa lành hiện ra trông mà kinh hãi. Nhưng ngay lúc đau đớn tột cùng và tu vi sụt giảm nghiêm trọng này, một cảm giác nhẹ nhõm chưa từng có lại nảy sinh. Tựa như đã chút bỏ được gông xiềng nặng nề đã mang vắt vào cổ. Một luồng khí màu tím nằm giữa hư và thực, tỏa ra khí tức chí cao vô thượng, huyền ảo khôn lường, đột ngột thoát ra từ thiên linh cái của hắn. Luồng tử khí này vừa mới xuất hiện, liền tỏa ra đạo vận hùng vĩ khiến cả hỗn độn phải rung động. Nó tựa như là hình ảnh cụ thể của đại đạo, là bản nguyên của hỗn độn, là bằng chứng duy nhất để đi đến hỗn nguyên đạo quả vô thượng kia. Hồng Nông tử khí. Hiện ngay khoảnh khắc Hồng Vân tách rời Hồng Mông tử khí, khí tức của hắn điên cuồng tốc dốc, toàn bộ chiến trường hỗn độn dường như bị nhấn nút tạm dừng. Ầm, 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 ầm. Bảy luồng khí tức kinh khủng không hề thua kém Minh Hà, Côn Bằng, tựa như bảy ngôi sao hủy diệt, đồng thời bùng nổ dữ dội từ những phương hướng khác nhau trong sâu thẳm hỗn độn. Bảy bóng người xé rách hỗn độn, xuyên thấu vào cổ, mang theo ý chí tham lam, nóng bỏng, quyết phải có được, trong nháy mắt vượt qua khoảng cách vô tận, hiên ngang dáng lâm chiến trường vạn thọ sơn. Hồng Mông tử khí, hợp lẽ nên do yêu tộc ta trưởng quản thiên địa. Một tiếng hét giận dữ uy nghiêm bá đạo, vang vọng như sấm sét chín tầng trời. Hỗn độn bị kim quang xé rách, một cỗ chiến xa hoàng kim do chín con thái cổ kim long kéo, khắc ghi nhật nguyệt tinh thần, tỏa ra khí tức hoàng đạo thống ngự chư thiên vạn giới, ầm ầm lao ra. Trên chiến xa, Lễ Tuấn đầu đội nhật miện, mình mặc hoàng bảo kim ô, Hà Đồ Lạc Thư bay lượn xung quanh, diễn hóa ra hình thái ban đầu của chư thiên tinh đấu đại trận. Bên cạnh hắn, Đông Hoàng Thái nhất tay nâng hỗn độn trùng, thân trung cổ xưa, khí hỗn độn lượn lờ, tiếng trung chưa vang, đã trấn áp vạn cổ thời không. Hai huynh đệ hoàng đạo khí vận ra thân, tựa như chúa tể của trời đất, ánh mắt nóng rực khóa chặt vào luồng Hồng Mông tử khí vừa mới xuất hiện kia. Vật này có duyên với Tây Phương của ta, nên qua bể khổ, đến cõi cực lạc. Một phía khác, tiếng Phật hiệu Hồng Đại Bi Thiên Mẫn Nhân vang lên, trong hỗn độn kim liên đua nở, tiếng phạm sướng từng hồi. Tiếp dẫn đạo nhân mặt mày bi khổ, dưới chân thập nhị phẩm công đức kim liên nở rộ ánh sáng vô lượng, trong tay tiếp dẫn bảo tràng bắn ra thần quang độ thế. Chuẩn Đề đạo nhân tay cầm thất bảo diệu thụ, quanh thân quang luân trí tuệ Bồ Đề xoay chuyển, trên mặt mang theo vẻ mặt đan sen giữa khổ đau và nóng bỏng, thần quang bảy màu quét về phía Hồng Mông tử khí. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang, tử khí này nên thuộc về bản cổ chính tông của ta. Nơi thứ ba, tiếng kiếm ngân trong trẻo xé rách hỗn độn. Ba đạo kiếm khí kinh khủng sắc bén vô song, tựa như có thể khai thiên lập địa, hiên ngang chém tới. Sau kiếm khí, ba bóng người cùng nhau xuất hiện. Chính là bản cổ Tam Thanh, lão tử vẻ mặt tĩnh lặng như giếng cổ, trên đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp rủ xuống vạn đạo huyền hoàng khí, vạn pháp bất xâm, Nguyên Thủy Thiên Tôn tay cầm tam bảo ngọc như ý, ngọc thanh tiên quang mênh mông, uy nghiêm thần thánh, Thông Thiên giáo chủ Lương Miêu thanh bình kiếm, kiếm khí quanh thân ngút trời, sắc bén không thể đỡ. Khí tức của Tam Thanh tương liên, ấn ký nguyên thần bản cổ hiện hiện, uy áp cái thế. Bảy vị chuẩn thánh chí tôn đỉnh cao nhất của Hồng Hoang. Đế Tuấn, Thái Nhất, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Tam Thanh, lại có thể vào khoảnh khắc Hồng Vân tách rời tử khí, đồng thời bị dẫn động, hiên ngang ra tay. Mục tiêu nhắm thẳng vào luồng Hồng Mông tử khí vô chủ kia. Cộng thêm Minh Hà lão tổ ở trung tâm chiến trường, và Côn Bằng Tổ sư đang ẩn nấp trong bóng tối chờ thời cơ. Khí tức của trọn vẹn 9 vị chuẩn thánh chí tôn ầm ầm va chạm trong hỗn độn bên ngoài Vạn Thọ Sơn. Chương 139, Hồng Mông tử khí hoàn toàn vỡ nát, đột nhập hỗn độn hư không. Chương 139, Hồng Mông tử khí hoàn toàn vỡ nát, đột nhập hỗn độn hư không. Uy áp kinh khủng tựa như ức vạn tòa thái cổ thần sơn đồng thời chấn áp xuống, toàn bộ hỗn độn hải đều vì thế mà sôi trào. Ai minh, bình chướng hỗn độn huyền hoàng ngoại vi Vạn Thọ Sơn, dưới sức nghiền ép của 9 luồng chí tôn khí tức này, tựa như vỏ trứng mỏng manh phát ra tiếng rên rỉ vì không kham nổi, trong nháy mắt đã phủ đầy những vết rạn như mạng nhện. Trấn Nguyên Tử sắc mặt trắng bệch, hừ một tiếng trầm đục, pháp lực chống đỡ Huyền Hoàng Thần Sơn gần như bị luồng uy áp bất ngờ này chấn tan. Cây nhân sâm quả rung chuyển dữ dội, từng mảng lớn lá xanh biết trong nháy mắt khô vàng điêu linh. Cuộc kịch chiến của Hoàng Thiên và Côn Bằng cũng bị buộc phải gián đoạn, hai người đồng thời bị luồng uy áp liên hợp kinh khủng này ép lùi, khí huyết cuồn cuộn. Ra tay, không biết là ai dẫn đầu phát ra một tiếng thần niệm gầm thét. Tám đạo công kích kinh khủng xé rách hỗn độn, đủ để khuynh đảo đại thiên thế giới, tựa như tám con diệt thế hung long. Từ tám phương hướng khác nhau, mang theo đạo tắc vĩ lực hoàn toàn khác biệt nhưng lại cùng hủy thiên diệt địa, đồng thời oanh kích về phía đạo Hồng Mông tử khí ở trung tâm đang tỏa ra đạo vận mê người. Đế Tuấn, Thái Nhất, Hà Đồ Lạc Thư dẫn động hư ảnh chu thiên tinh đấu, lực lượng ức vạn tinh thần ngưng tụ thành một dòng lũ tinh quang hủy diệt vạn vật. Hỗn độn trung chấn động, gợn sóng thời không vô hình đóng băng mọi khả năng né tránh. Tiếp dẫn, chuẩn đề, tiếp dẫn bảo tràng bắn ra kim quang độ thế, ẩn chứa lực lượng quỷ dị có thể độ hóa thần hồn, tước đoạt bản nguyên. Thất bảo diệu thụ quét xuống thần quang bảy màu, không gì không phá, không gì không rơi. Tam Thanh, lão tử phất trần bung lên, âm dương nhị khí hóa thành thái cực đồ quyển mai diệt vạn vật. Nguyên Thủy Thiên Tôn điểm ra tam bảo ngọc như ý, ngọc thanh tiên quang ngưng tụ thành hỗn độn thần lôi khai thiên tịch địa. Thông Thiên Giáo chủ rút thanh bình kiếm ra khỏi vỏ, một đạo kiếm cương hủy diệt xé rách vạn cổ, kết thúc tất cả. Minh Hà, bốn thanh hung kiếm giết chóc hợp nhất, hóa thành một đạo huyết hồng ô hế xuyên thủng nhân quả, tàn sát chúng sinh. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nghiệp hỏa ngập trời, đốt cháy tử khí. Côn Bằng, Bắc Minh cương phong dung hợp với đạo tắc thôn phệ, hóa thành một vòng xoáy u tối đóng băng thần hồn, thôn phệ vạn vật. Tám đạo công kích. Ý chí của chín vị chuẩn thánh chí tôn, Côn Bằng tuy chưa hiện thân, nhưng công kích đã đến. Mục tiêu chỉ có một, Hồng Mông tử khí. Giờ khắc này, thời gian dường như ngưng đọng, không gian hoàn toàn vỡ nát. Vạn đạo ai minh. Hồng Mông tử khí bị tám luồng sức mạnh hủy thiên diệt địa này đồng thời khóa chặt, bao bọc, xé rách. Đạo vận chí cao vô thượng của nó bị nghiền ép, trà đạp một cách thô bạo. Tử khí kịch liệt bặm mèo, biến dạng, phát ra một tiếng ai minh bắt nguồn từ đại đạo bản nguyên, tuy vô thanh nhưng lại khiến linh hồn của tất cả sinh linh phải run rẩy. Hoàng Thiên đồng tử co rụt lại, vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, hắn đã có một hành động kinh người, không phải đoạt lấy, mà là bảo vệ. Song trưởng của hắn đột ngột đẩy về phía Hồng Vân đang được Huyền Hoàng Thần Sơn che chở, đạo cơ băng liệt suy yếu, và chấn nguyên tử khí tức bể bại trong hư không. Hoàn Vũ võ vực, thu. Một luồng lực kéo thế giới mạnh mẽ bùng nổ. Hồng Vân và chấn nguyên tử chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dịu dàng không thể chống cự bao bọc toàn thân. Cảnh tượng trước mắt nháy mắt mơ hồ, khoảnh khắc tiếp theo, đã ở sâu trong đan điền khí hải của Hoàng Thiên, bên trong thế giới giới tử Hoàn Vũ sơ sinh, có màng thai lưu chuyển sắc huyền hoàng và gián đỏ. Tuy nhỏ bé, nhưng lại cách ly được phần lớn uy áp kinh khủng và dư chấn năng lượng hủy diệt từ bên ngoài. Hoàng Thiên, Trấn Nguyên Tử kinh hô, trong nháy mắt đã hiểu được ý đồ của Hoàng Thiên. Đây là muốn dùng thế giới của bản thân làm lá chắn, vào thời khắc cuối cùng bảo vệ hai người bọn họ. Nhưng bản thân Hoàng Thiên, ầm 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 ầm, tám đạo công kích cuối cùng không thể tránh khỏi, đã va chạm dữ dội tại điểm trung tâm nơi Hồng Mông Tử khí tọa lạc. Một vụ nổ kinh hoàng không thể dùng lời nào để diễn tả đã xảy ra. Đó không phải là sự giải phóng năng lượng, mà là sự va chạm và hủy diệt cuối cùng ở cấp độ đại đạo phát tác. Một kỳ điểm hủy diệt tuyệt đối không thể miêu tả màu sắc, không thể đo lường kích thước, đã được sinh ra ngay tại trung tâm va chạm. Bên trong kỳ điểm, thời gian, không gian, vật chất, năng lượng, nhân quả, vận mệnh, tất cả những tồn tại hữu hình và vô hình đều bị nghiền nát, hủy diệt hoàn toàn, trở về với hư vô hỗn độn nguyên thủy nhất. Dòng lũ tinh thần của Đế Tuấn, Thái Nhất, Phật Quang và Thần Quang của Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề, Âm Dương Thần Lôi Kiếm Cương của Tam Thanh, Nghiệp Hỏa Huyết Kiếm của Minh Hà, vòng xoáy thôn phệ của Côn Bằng, tất cả đạo tắc chí tôn ẩn chứa trong các đòn tấn công đều điên cuồng va chạm, xé rách, hủy diệt lẫn nhau bên trong kỳ điểm hủy diệt này. Kẻ chịu trận đầu tiên chính là đạo Hồng Mông tử khí bị bao bọc ở trung tâm. Ông. Một tiếng bi thương vượt qua giới hạn tính giác, đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn của tất cả sinh linh, tràn ngập đau khổ và không cam lòng vô tận, chấn động từ bên trong Hồng Mông tử khí. Tiếng bi thương này tựa như tiếng gào thét của toàn bộ đại đạo hồng hoang. Dưới sự xé rách và nghiền ép điên cuồng của đạo tắc chín vị chuẩn thánh chí tôn, bao gồm cả Côn Bằng, giải sáng màu tím của Hồng Mông tử khí, vốn tưởng như vĩnh hằng bất diệt, chí cao vô thượng, lại giống như một dòng sông lưu ly bị bàn tay khổng lồ vô hình nắm chặt, đột ngột co rút vào trong, sụp đổ. Sau đó, rắc, 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 một chuỗi âm thanh vỡ vụn giòn tan đến mức khiến người ta kinh hồn bạt vía vang lên. Không phải là tiếng nổ năng lượng, mà là âm thanh của đại đạo bản nguyên đứt gãy. Hồng Mông tử khí vỡ rồi. Dưới sức nghiền ép của chín luồng vĩ lực chí tôn đủ để khuynh đảo hồng hoang, đạo Hồng Mông tử khí tượng trưng cho cơ duyên đạo quả vô thượng, khiến vô số đại năng điên cuồng này đã ai oán, không cam lòng, mà hoàn toàn vỡ tan. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một nỗi bi thương của đại đạo vỡ nát, cơ duyên ly tán lan tràn khắp hỗn độn. Tử khí vỡ nát không hóa thành cho bụi tiêu tan, mà dưới sự xung kích của dư chấn từ kỳ điểm hủy diệt, tựa như những ngôi sao băng bị một lực lượng khổng lồ vô hình ném mạnh ra, đột ngột bắn tung tóe. Ba mảnh vỡ chính, thô tráng và cô đọng, tím biết rằng rào, ở trung tâm có từng sợi bản nguyên hỗn độn mâu khí chảy xuôi, tựa như ba con thần long màu tím bi thương, phát ra tiếng bi thương vô thành, bắn nhanh về ba hướng hỗn độn hoàn toàn khác biệt, sâu thẳm và u tối. Tốc độ của chúng nhanh đến mức vượt qua cả khái niệm thời không, trong nháy mắt đã biến mất vào sâu trong dòng chảy hỗn loạn của hỗn độn. Ngay sau đó là năm mảnh vỡ phụ, có vẻ nhỏ hơn, ánh tím lúc tỏ lúc mở, khí tức kém hơn một chút. Tựa như năm ngôi sao băng màu tím xẹt qua bầu trời đêm, mang theo vẻ hoảng hốt và vội vã, lóe lên rồi biến mất về năm góc hỗn độn hư không khác, khéo léo hơn, khó lường hơn. Ba lớn năm nhỏ, tổng cộng 8 mảnh vỡ hồng mông tử khí, dưới ánh mắt kinh ngạc, phẫn nộ, không thể tin nổi của 9 vị chuẩn thánh chí tôn, tựa như những con cá thoát khỏi lồng giam số phận, hoàn toàn độn nhập vào nơi sâu thẳm của hỗn độn hư không vô tận. Ông. Ngay khoảnh khắc tất cả các mảnh vỡ tử khí biến mất, trong hỗn độn hư không, một hư ảnh thanh liên khổng lồ lúc gần lúc hiện, bao phủ bởi hỗn độn mâu khí vô tận, tỏa ra đạo vận song trùng của sáng thế và kết thúc, đã lóe lên rồi biến mất. Khoảnh khắc hư ảnh này xuất hiện, một luồng sức mạnh cách ly trí cao không thể diễn tả đã lan tỏa ra. Thân thức của Đế Tuấn, cảm ứng của hỗn độn chung của Thái Nhất, nhân quả tuyến của Tiếp Dẫn, linh quang của Thất Bảo Diệu Thụ của Chuẩn Đề, Thái Cực Thôi Diễn của Lão Tử, Thiên Cơ Động Sát của Nguyên Thủy, Kiếm Ý Khóa Chặt của Thông Thiên, Huyết Hải Truy Tung của Minh Hà, Cảm Chi Thôn Phệ của Côn Bằng chương 140, ba người trọng thương chương 140, ba người trọng thương 9 vị chuẩn thánh chí tôn dùng hết thể thần thông, bí pháp, cảm ứng để truy tìm tung tích của những mảnh vỡ tử khí, nhưng trong khoảnh khắc thanh liên hư ảnh lóe lên rồi biến mất, tất cả đều như đâm sầm vào một bức tường than thở vô hình, không thể phá hủy. Đứt đoạn. Tất cả liên hệ, tất cả dấu vết, tất cả thiên cơ đều bị một luồng vĩ lực đến từ bản nguyên hỗn độn xóa sạch, cách tuyệt hoàn toàn. Không. Đế Tuấn gầm lên một tiếng đầy bất cam, chiến xa hoàng kim tỏa ra kim quang dữ dội. Cơ duyên của ta. Thái Nhất hỗn độn chung rung động điên cuồng, tiếng chuông quét qua hỗn độn, nhưng chẳng thu được gì. Thiên ý tiên ý à. Vẻ bi khổ trên mặt Tiếp Dẫn càng thêm đậm, kim liên cũng trở nên ảm đạm. Đáng hận. Sắc mặt Chuẩn Đề đau khổ xen lẫn dữ tợn, Thất Bảo Diệu Thụ tỏa ra ánh sáng hỗn loạn. Hừ. Tam Thanh đồng loạt hừ lạnh, sắc mặt âm trầm như nước, ấn ký bản cổ nguyên thần chập chờn sáng tối. Chết tiệt. Chết tiệt. Minh Hà lão tổ nổi trận lôi đình trên biển máu, bốn thanh sắt lục chi kiếm điên cuồng chém vào hỗn độn, biển máu cuộn trào. Trong dòng chảy hỗn loạn, yêu khu u ám của Côn Bằng phập phồng dữ dội, trong con ngươi vàng dựng đứng tràn ngập vẻ kinh nộ khó tin và sát ý ngút trời. Trên đỉnh Vạn Thọ Sơn, Bình Phong đã sớm vỡ nát dưới sức ép của khí tức chín vị thánh. Thư ảnh Huyền Hoàng Thần Sơn biến mất, địa thư lơ lửng trước người Trấn Nguyên Tử, ánh sáng ảm đạm, trên trang sách, một vết nứt sâu đến tận xương hiện ra rõ mồn một. Trấn Nguyên Tử đạo bào nhuốm máu, mặt vàng như giấy, khí tức suy yếu đến cực điểm, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi màu vàng nhạt. Để bảo vệ được hạt nhân của ngọn núi và đạo cơ của Hồng Vân vào thời khắc cuối cùng, hắn đã đốt cháy bản nguyên của địa thư, gánh chịu sự phản vệ không thể tưởng tượng nổi. Nhân sâm quả thụ ánh sáng ảm đạm, cành lá điêu tàn hơn phân nửa, thanh quang yếu ớt. Hồng Vân, người được Hoàng Thiên thu vào Hoàn Vũ thế giới trong cơ thể, giờ cũng được Hoàng Thiên thả ra. Hắn ngồi liệt trên đất, khí tức yếu ớt, cảnh giới đã rớt xuống Đại La Kim Tiên sơ kỳ, vết nứt dữ tợn trên đạo cơ trông mà kinh hãi, thất khiếu vẫn còn bơm máu. Nhưng kỳ lạ là, trên mặt hắn không có nửa phần đau khổ tuyệt vọng, ngược lại còn mang theo vẻ giải thoát pha chút tái nhợt như người vừa khỏi bệnh nặng. Nhìn về khoảng không hỗn độn nơi tử khí biến mất, hắn lại bật cười khẽ khẽ, tiếng cười ngày một lớn, tràn ngập sự châm biếm và nhẹ nhõm. Ha 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 ha. Tranh đi. Đoạt đi. Đến cuối cùng là một hồi tay trắng. Một hồi tay trắng a. Ha ha ha. Hoàng Thiên đứng trước mặt hai người, Huyền Hoàng cồn bào rách nát nhiều chỗ, để lộ ra làn da màu vàng nhạt bên dưới, trên đó chi chít những vết nứt nhỏ, như một món đồ sứ sắp vỡ tan. Khí tức quanh người hắn phập phồng bất định, khóe miệng cũng vương một vệt máu màu vàng nhạt. Giới tử Hoàn Vũ thế giới vừa mới ra đời trong cơ thể hắn, giờ đây trên thai mô đã chi chít những vết nứt như mạng nhện. Phần lớn những phủ văn pháp tắc nhỏ bé vừa mới sinh ra bên trong đã tắc ấm, địa hỏa phong thủy cuộn trào hỗn loạn, rõ ràng khi cưỡng ép thu nhận hai vị đại năng, cách ly dư chấn uy áp của 9 vị thánh, nó đã phải chịu tổn thương nặng nề không thể tưởng tượng. Bản nguyên thế giới chấn động, gần như có nguy cơ sụp đổ. Hắn cưỡng ép đè nén khí huyết cuộn trào và tiếng kêu than của thế giới, ánh mắt sâu thẳm lướt qua 9 bóng người đang tỏa ra nội ý và sự bất cam ngút trời ở phía xa trong hỗn độn. Rồi hắn lại nhìn Trấn Nguyên Tử trọng thương và Hồng Vân đạo cơ vỡ nát nhưng lại đang cười lớn nhẹ nhõm ở phía sau, cuối cùng dừng lại trên bàn tay chi chít vết nứt của chính mình. Trận chiến này vô cùng thảm khốc. Trấn Nguyên Tử địa thư bị tổn hại, bản nguyên đại thương. Hồng Vân bị tách rời tử khí, đạo cơ vỡ nát, tu vi sụt giảm nghiêm trọng. Bản thân hắn Hoàn Vũ thế giới đứng trước bờ vực vỡ nát, căn cơ lay động. Hồng Mông tử khí vỡ tan, đột bào hư không không còn tung tích. Linh mạch Vạn Thọ Sơn bị trọng thương, nhân sâm quả thụ điêu tàn. Thế nhưng, trên đống hoang tàn thảm khốc này, trong mắt Hoàng Thiên lại bùng lên ngọn lửa càng thêm rực cháy, càng thêm kiên định. Hồng Mông tử khí đã vỡ, con đường thành thánh rượi vào ngoại vật đã tan thành bọt nước dưới lòng tham của 9 vị thánh. Nhưng hạt giống của thế giới chứng đạo pháp, sau khi chứng kiến sự chấn động của tử khí vỡ tan, đại đạo cách tuyệt, đã thực sự bén rễ trong lòng Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Hắn hít sâu một hơi, thân thể chi chít vết nứt đứng thẳng tắp, một luồng ý chí võ tổ kiên cường bất khuất, khai thiên lập địa, xông thẳng lên trời. Giọng nói không lớn, nhưng lại vang vọng rõ ràng trên đỉnh Vạn Thọ Sơn tĩnh lặng như tờ, cũng xuyên qua hỗn độn, truyền đến 29 vị chí tôn đang phẫn nộ bất cam, tử khí đã đốt đi, đại đạo quy về hỗn độn. Chư vị đạo hữu, còn muốn tiếp tục chém giết vì cái cơ duyên đã vỡ nát này sao? Trong hỗn độn, 9 luồng khí tức kinh hoàng khựng lại đôi chút. Hoàng Thiên đưa mắt nhìn Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân, mang theo lời hứa và sức mạnh không cho phép nghi ngờ, Trấn Nguyên đạo huynh, Hồng Vân đạo hữu, nhân quả nơi đây đã hết. Theo ta về tổ địa nhân tộc, ta nhân danh Thái Sơ Nhân Hoàng, lấy Hoàn Vũ thế giới này làm nền tảng, nhất định sẽ dùng thế giới chứng đạo pháp, giúp hai vị tái tạo căn cơ, mở lại thành giới. Bùi bằng hỗn độn còn chưa lắng xuống, 9 luồng khí tức kinh hoàng như những hung thú từ thở hồng hoang đang án ngữ bên ngoài vạn thọ sơn vẫn còn trào va chạm, sự bất cam và thịnh nộ gần như muốn xé nát cả mảnh thiên địa rách nát này. Chiến xa hoàng kim của đế tuấn tỏa kim quang nóng rực như mặt trời, tiếng ù ù của hỗn độn chung mang theo sự bực dọc muốn xé rách cả không thời gian. Dưới gương mặt bi khổ của tiếp dẫn là sự lo âu khi kim liên trở nên ảm đạm, ân ký bản cổ nguyên thần quanh thân tam thanh chập chờn sáng tối, khí tức lạnh lẽo như huyền băng vạn năm, biển máu của minh hà cuộn trào, tiếng gầm rú ô uế vang trời dậy đất, bóng đen của côn bằng méo mó dữ dội trong dòng chảy hỗn loạn, sát ý trong con người bằng dự đứng gần như ngưng tụ thành thực chất. Thế nhưng tất cả uy thế và lòng tham ngút trời này đều bị một luồng lực cách tuyệt còn vĩ đại hơn, còn triệt để hơn ngăn cản. Cái thoáng hiện kinh diễm của hư ảnh hỗn độn thanh liên, giống như thiết luật được định ra từ thở khai thiên lập địa, đã chặt đứt tất cả pháp môn truy tìm. Do nó, thôi diễn. Tám luồng sáng vỡ ra từ hồng mông tử khí đã hoàn toàn biến mất vào nơi không thể biết trong hỗn độn bị bùng, không còn chút nhân quả nào để lần theo. Hoàng Thiên hít một hơi thật sâu, luồng trọc khí hỗn tạp và cuồng bạo trong hỗn độn tràn vào lồng ngực, mang đến cảm giác đau đớn như bị xé rách, nhưng cũng đè nén được tiếng kêu than của hoàn vũ thế giới đang trên bờ vực sụp đổ trong cơ thể. Tấm huyền hoàng cổn bảo chi chít vết nứt của hắn bay phần phật trong cơn bão năng lượng còn sót lại, ánh mắt hắn lướt qua phía sau, Vạn Thọ Sơn, tòa động thiên phúc địa từng một thời tú lệ linh điền, giờ đây tan hoang khắp trốn. Bình phong huyền hoàng đã sớm hóa thành cho bụi, những vết nứt khổng lồ trên thân núi như những vết sẹo xấu xí, tàn tích biển máu ô uế như dây leo độc quấn quanh, an mòn những linh mạch đã đứt gãy. Tây tiên tiên linh căn nhân xâm quả thụ chống đỡ đất trời kia, thanh quang ảm đạm đến cực điểm. Những chiếc lá vốn xanh biếc, ẩn chứa vô tận đạo vận đã điêu tàn hơn phân nửa, những cành lá còn sót lại cũng nhuốm màu xám xịt khô héo, mỗi một lần khẽ lay động đều như một tiếng thở dài hấp hối. Trấn Nguyên Tử ngồi xếp bằng trên những tảng đá vỡ, vẻ uy nghiêm của điệu tiên tri tổ ngày nào đã bị thay thế bởi một sự mệt mỏi thấm sâu vào tận xương thủy. Sắc mặt hắn vàng như xác, không còn một tia huyết sắc, vết máu màu vàng nhạt còn sót lại nơi khóe miệng trông thật đáng sợ. Địa thư lơ lửng trước người hắn, trên những trang sách vốn dày nặng như đại địa hừng hăng, một vết nứt sâu đến tận xương chạy dọc qua, huyền hoàng thần quang yếu ớt chớp động, tựa như ngọn đến trước gió. Xin thông báo với các vị độc giả đại đại, tác giả đã ra chuyện mới, chất lượng đảm bảo, các đạo hữu yêu thích thể loại huyền huyễn náo động gia tộc lưu có thể ghé qua trang nhà của ta để ủng hộ chương 141, Hoàng Thiên, chúng tôi chương 141, Hoàng Thiên, chúng tôi mỗi một lần ánh sáng yếu ớt lóe lên rồi bục tắt, đều khiến thân thể Trấn Nguyên Tử khẽ run lên không thể kiềm chế. Khí tức Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong, giờ phút này tựa như một quả khí cầu bị chọc thủng, vẻ ngoài rệu rã, cảm giác hư phủ vì căn cơ lay động lan tràn ra. Hồng Vân thì càng thêm thê thảm, hắn nghiêng người dựa vào một tảng đá núi khổng lồ, khí tức yếu ớt như một lão nhân bệnh tật lâu ngày trốn nhân gian. Vết thương do đạo cơ băng liệt vì bị tức đoạt hồng mông tử khí, còn đau đớn hơn vạn lần vết thương trên thân thể. Đồ đằng trên đỉnh đầu hắn, thứ từng dung nhập vào trường hà nhân đạo, tượng trưng cho điểm lành, đã hoàn toàn ảm đạm tiêu tan. Thất khiếu tuy không còn chảy máu, nhưng vẫn lưu lại những vệt máu vàng đã khô. Cảnh giới không thể cứu vãn mà rớt xuống đại la kim tiên sơ kỳ, pháp lực toàn thân vận chuyển khó khăn trì trệ. Mỗi một lần hít thở đều kéo theo vết nứt dữ tợn sâu trong nguyên thần, mang đến từng cơn đau đớn kịch liệt như xé rách thần hồn. Thế nhưng trên gương mặt trắng bệch như giấy của hắn lại treo một nụ cười giải thoát gần như điên cuồng. Ánh mắt hắn trống rỗng nhìn về phía tử khí biến mất nơi sâu trong hỗn độn, miệng lẩm bẩm những lời đứt quãng, vỡ rồi ha ha đều vỡ cả rồi. Chanh, đoạt, công giá chẳng ha ha. Công giá chẳng mà tiếng cười khàn đặc vang vọng trên phế tích tĩnh mịch, tràn ngập sự bi ai của kẻ sống sót sau đại nạn và sự rêu cận đối với số mệnh hoang đường. Hoàng Thiên thu hồi ánh mắt, cố nén khí huyết đang cuộn trào. Thế giới giới tử hoàn vũ vừa mới ra đời trong cơ thể hắn, tựa như một quả cầu lưu ly mỏng manh đầy dây vết nứt, bên trong là báo tố đang gào thét. Trên hai mô đan sen giữa sắc huyền hoàng và dáng đỏ, những vết nứt chẳng chịt như mạng nhện trông vô cùng dữ tợn, xuyên qua những kẽ nứt đó, có thể nhìn thấy phần lớn những phù văn pháp tắc nhỏ bé vừa mới diễn sinh ra bên trong đã tắt lịm, hủy diệt. Bốn loại nguyên tố sáng thế địa hỏa phong thủy đã mất đi sự điều hòa, điên cuồng cuộn trào va chạm vào nhau. Mỗi một lần va chạm đều khiến thai mô thế giới rung chuyển kịch liệt, đứng trước bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Tiếng kêu ai oán của thế giới bản nguyên vang vọng sâu trong nguyên thần hắn, mỗi một chấn động đều khiến thần hồn hắn như bị búa tạ đè vào. Hắn gần như có thể cảm nhận được căn cơ của thế giới đang từng chút một vỡ nát, chìm xuống. Nơi này không thể ở lâu. Chủ nhân của chín luồng khí tức kinh khủng kia, tuy tạm thời bị hỗn độn thanh liên che giấu thiên cơ, khóa chặt mảnh vỡ hồng mông tử khí, nhưng lửa giận và sự chút giận của bọn họ có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Vạn Thọ Sơn đã không còn nơi nào hiểm yếu để phòng thủ, tình trạng của Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân lại càng không chịu nổi bất kỳ sóng gió nào. Trấn Nguyên đạo huynh, Hồng Vân đạo hữu. Giọng Hoàng Thiên trầm thấp, nhưng lại mang một sức xuyên thấu không cho phép nghi ngờ, mạnh mẽ át đi tiếng cười đứt quãng của Hồng Vân và dư âm phẫn nộ truyền đến từ trong hỗn độn, chuyện ở đây đã xong, theo ta đi. Hắn không nói nhiều lời, một bước đạp ra, thần quang huyền hoàng dưới chân đột nhiên sáng lên, tuy không cô đọng và mênh mông như trước, nhưng lại vô cùng bền bỉ. Thần quang như một cây cầu, trong nháy mắt kéo dài đến dưới chân Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Trấn Nguyên Tử khó khăn nhấc mí mắt lên, trong đôi mắt vẫn đục lóe lên một tia dãy rủa, ánh mắt lướt qua sơn môn đổ nát, cây nhân sâm quả ảm đạm, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Hắn run rẩy đưa tay, gắng gượng bấm quyết, một luồng ánh sáng huyền hoàng yếu ớt quận địa thư lại, thu vào sâu trong nguyên thần để ôn dưỡng. Ngay sau đó, hắn không còn chống cự, mặc cho lực dẫn dắt của Hoàng Thiên bao phủ toàn thân. Tiếng cười của Hồng Vân đột ngột dừng lại, ánh mắt trống rỗng dường như đã lấy lại được một chút tiêu cự, hắn nhìn Hoàng Thiên, rồi lại nhìn Trấn Nguyên Tử đang thoát. Nụ cười điên cuồng mang vẻ giải thoát trên mặt hắn từ từ biến mất, hóa thành sự mệt mỏi và mơ hồ sâu sắc, cuối cùng cũng lặng lẽ gật đầu. Càn Khôn Na Di, thời không phi lưu. Thủ Dương Sơn, về. Hoàng Thiên quát khẽ một tiếng, năm đại bản nguyên trong cơ thể, lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian, bất chấp sự chấn động dữ dội của thế giới bản nguyên, cưỡng ép thúc dục. Cả người hắn hóa thành một chùm sáng huyền hoàng ảm đạm nhưng cực kỳ cô đọng, bao bọc chặt lấy chấn nguyên tử và hư vân. Chùm sáng đột ngột co lại, như một con cá lặn xuống biển sâu, trong nháy mắt chìm vào hư không hỗn độn đang dao động kịch liệt, chỉ để lại một vòng gợn sóng không gian yếu ớt tại chỗ, rồi nhanh chóng bị dòng chảy hỗn loạn cuồng bạo xóa sạch hoàn toàn. Ngay khoảnh khắc bọn họ biến mất, một vệ huyết hồng dơ bẩn ngưng tụ sát ý ngút trời và nghiệp hỏa ô uế, tựa như vượt qua cả không thời gian, hung hăng bổ xuống vị trí bọn họ vừa đứng. Ầm ầm. Đỉnh vạn thọ sơn vốn đã vỡ nát lại bị nổ tung thành một cái hố sâu không thấy đáy, máu bẩn lan tràn, ăn mòn đá núi và linh mạch. Chạy rồi. Hừ. Tổ kiến hôi, sao có thể tồn tại lâu dài? Giọng nói âm u tàn bạo của Minh Hà lão tổ vang vọng từ sâu trong huyết hải, mang theo sự không cam lòng mãnh liệt. Sâu trong dòng chảy hỗn loạn, bóng đen u ám, côn bằng cũng phát ra một tiếng rít chói tai, tràn ngập sự cuồng nộ vì bị đùa giỡn. Thủ Dương Sơn. Ngọn thần sơn này là nơi huyết mạch tổ tiên của nhân tộc quy tụ, giờ phút này đang đắm chìm trong một luồng sinh cơ hùng vĩ, hoàn toàn khác biệt với vẻ cho tàn sau đại nạn của Vạn Thọ Sơn. Thế núi không hiểm trở kỳ vĩ, nhưng lại hùng hồn và vững chãi, như một người khổng lồ đã trải qua bao thăng trầm, cuộc sống vĩnh viễn không bao giờ gồng, vững vàng cắm rễ trên đại địa hùng hoàng. Mậu thổ tinh khí nồng đậm tựa như những làn khói màu vàng nhạt hữu hình, không ngừng bốc lên từ sâu trong lòng núi, tràn ngập mỗi tấc không gian, mỗi hơi thở đều mang theo sự ấm áp và nuôi dưỡng đặc trưng của đất mẹ. Cây cổ thụ trong núi cao chọc trời, tuy không phải tiên tiên linh căn, nhưng cảnh nhánh lại uốn lượn xù xì, tràn đầy sự dẻo dai được năm tháng bồi đắp và sức sống mãnh liệt. Suối trong khe núi róc rách chảy, hơi nước mang theo từng tia thanh linh chi khí. Cốt lõi hơn cả là một lực trường vô hình bao phủ toàn bộ dãy núi. Đó là khí vận hùng vĩ và ngọn lửa văn minh được ngưng tụ từ sự đấu tranh sinh tồn của hàng tỷ người nhân tộc từ thời đại Mông Muội cho đến khi sơ khai hình thành nền văn minh như ngày nay, qua vô số thế hệ sinh sôi, phấn đấu và cầu nguyện. Nó vô hình vô chất, nhưng lại nặng nề như núi cao, ấm áp như ánh nắng ban mai, mang theo một loại ý chí vừa mới nảy mầm, tràn đầy sức sống và bất khuất. Ý chí này tuy không cao xa như đạo tắc của các vị thần thánh tiên tiên, nhưng lại có một sự dẻo dai ngoan cường cắm rễ trong bùn đất, sinh sôi không ngừng. Nó hình thành một lớp lá chắn bảo vệ tự nhiên, xoa dịu luồng sát khí hung tàn từ hỗn độn, ngăn cách sự dòm ngó thiên cơ nhiễu loạn từ bên ngoài. Chùm sáng huyền hoàng ảm đạm như sao băng rơi xuống đất, lặng lẽ không một tiếng động xuyên qua lớp lá chắn khí vận vô hình bên ngoài Thủ Dương Sơn, đáp xuống một khoảng đất trống rộng rãi trên đỉnh núi. Ánh sáng tan đi, hiện ra thân ảnh của ba người Hoàng Thiên, Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân. Vừa mới đáp xuống đất, thân thể Hoàng Thiên liền lảo đảo một cái, sắc mặt tức thì trở nên trắng bệnh, không thể đè nén được nữa, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu màu vàng nhạt. Máu tươi rơi xuống đất, lại phát ra tiếng xèo xèo bên trong ẩn chứa những mảnh vỡ thế giới bản nguyên cuồng bạo hỗn loạn, đốt cháy mặt đất thành một cái hố nhỏ. Tiếng kêu ai oán của thế giới giới tử hoàn vũ trong cơ thể hắn lập tức quyết lại, vết nứt trên thai mô dường như lại lan ra thêm một chút, địa hỏa phong thủy cuộn trào bên trong gần như muốn phá tan sự trói buộc. Hoàng Thiên đạo huynh, Trấn Nguyên Tử tuy yếu ớt, nhưng thấy vậy vẫn kinh hãi kêu lên, gắng gượng muốn tiến lên nữa. Hồng Vân cũng đột nhiên bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ màng, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng. Không sao. Hoàng Thiên đột ngột giơ tay, ngăn bọn họ lại, giọng nói mang theo một tia khàn khàn bị đè nén, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ, cố gắng ngưỡng thẳng cổ sống đã đầy dậy những vết nứt. Chương 142, dục trọng tố đạo cơ chương 142. Dục trọng tố đạo cơ hắn hít sâu một hơi, mậu thổ tinh khí nồng đậm tinh thuần của Thủ Dương Sơn cùng luồng nhân tộc khí vận ấm áp hùng hậu tiết như dòng cam tuyển tràn vào cơ thể, tạm thời xoa dịu sự bạo động của thế giới bản nguyên và cơn kịch thống của thần hồn. Hắn lau đi vết máu nơi khoe miệng, đảo mắt nhìn quanh đài cao trên đỉnh núi đang gánh vác hy vọng của nhân tộc này, trầm giọng nói: nơi này là tổ mạch của nhân tộc ta, khí vận hưng định, sinh cơ dồi dào, lại có ý chí vạn dân bảo vệ, có thể tạm thời che đậy thiên cơ, ngăn cách sự dòm ngó của ngoại ma. Việc cấp bách bây giờ là ổn định thương thế của hai vị đạo huynh, trọng chú đạo cơ. Hắn đưa mắt nhìn sang Trấn Nguyên Tử, nghiêm nghị nói: "Trấn Nguyên đạo huynh, bản nguyên địa thư của ngươi bị tổn hại, căn cơ mậu thổ lung lay, nhưng đạo hạnh Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cùng với lĩnh ngộ về pháp tắc không gian, mậu thổ vẫn còn đó, đây chính là căn cơ vô giá. Thế giới chứng đạo pháp của ta chính là cần nền tảng hùng hậu như vậy làm bật dẫn, biến mục nát thành thần kỳ." Trấn Nguyên Tử cảm nhận được mậu thổ tinh khí ôn hòa nhưng quần quần không dứt của Thủ Dương Sơn đang tẩm bổ nguyên thần gần như khô cạn của mình, lại nghe những lời Hoàng Tiên nói, tâm hồ vốn tĩnh lặng như giếng cổ cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng, trong đôi mắt ảm đạm lóe lên một tia sáng nhỏ. Ý của Hoàng Tiên đạo hữu là muốn lao đạo dùng bản nguyên không gian mậu thổ còn sót lại này, trong chứng đạo pháp của ngươi dựng lò khác, mở lại trời đất. Hán thân là địa tiên tri tổ, sự thấu hiểu về đại địa và không gian sâu sắc vô cùng, trong nháy mắt đã nắm được mấu chốt. Chính thế, Hoàng Tiên chém đinh chặt sắt, thế giới chứng đạo không phải là tạo vật từ hư không, mà là lấy đại đạo của bản thân làm hạt giống, dẫn hỗn độn làm cội nguồn, khai phá nội cảnh cả thôn. Nội tình của đạo huynh sâu dày, chính là có thể nhân cơ hội này mà phá rồi lại lập. Hắn lại nhìn về phía Hồng Vân đang hơi thở thoi thoát, vết nứt trên đạo cơ nhìn mà giật mình, giọng nói chậm lại, nhưng lại mang theo sức xuyên thấu mạnh mẽ hơn. Hồng Vân đạo hữu, ngươi tuy đã tách bỏ tử khí, đạo cơ vỡ nát, tu vi tổn dốc, thế nhưng trong hỏa có phúc. Hồng Nông tử khí kia cố nhiên là cơ duyên thành đạo, nhưng cũng là gông xiềng trói buộc tiêu giao bản tâm của ngươi. Nay gông xiềng đã dứt, tuy căn cơ tàn phế, nhưng đạo tâm đã được gột sạch bụi trần, phản pháp quy chân, vừa hay hợp với chữ sinh trong diễn hóa thế giới. Tiêu giao đạo tâm của ngươi có lẽ sẽ trở thành thời cơ lớn nhất để khai phá thế giới, vận dưỡng sinh linh, phá rồi lại lập, tiêu giao tái sinh, chính là lúc này. Tiêu giao tái sinh. Hồng Vân lẩm bẩm lặp lại bốn chữ này, ánh mắt vốn trống rỗng mờ mịt, tựa như mặt giếng cổ bị ném một viên sỏi vào, chợt gợn sóng. Cảm giác trống rỗng đến tận xương tủy và nỗi đau như xé rách sau khi tách bỏ tử khí, dường như đã bị con đường hoàn toàn mới, tràn ngập khả năng vô hạn này làm cho phai nhạt đi một chút. Nơi sâu thẳm trong đạo tâm đã bị kiếp nạn mài giũa đến gần như tê dại của hắn, một tia chân ý tiêu dao yếu ớt nhưng thuần túy, thuộc về bản tính bản nguyên của hắn, tựa như hạt giống dưới lớp băng dày, cảm nhận được một tia hơi ấm để phá đất nảy mầm. Hắn nhìn Hoàng Thiên, rồi lại nhìn Trấn Nguyên Tử, người có khí tức vẫn trầm ngưng, ánh mắt đã nhen nhóm lại hy vọng, đôi môi trắng bệch khô nước mắt máy, cuối cùng hóa thành một cái gật đầu cực nhẹ nhưng vô cùng kiên định. "Tốt, tốt, tốt." Hoàng Thiên nói liền ba tiếng tốt, trong mắt bùng lên thần thái chưa từng có, đó là một loại ý chí quyết tuyệt mở đường trong tuyệt cảnh, thắp lên đốm lửa trên đống tro tàn. "Vậy thì lấy đỉnh thủ Dương Sơn này làm nền tảng, lấy Hoàn Vũ thế giới tàn phế của ta làm vật dẫn, lấy Thái Sơ Nhân Hoàng Đại Đạo làm củi lửa, vì hai vị đạo huynh đốt lên ngọn lửa thế giới." Hắn không chần chừ nữa, khoanh chân ngồi xuống, ngũ tâm triều thiên. Hai tay chậm rãi vẽ ra một quỹ đạo cổ xưa huyền ảo trước ngực. Mỗi một động tác đều kéo theo Hoàn Vũ thế giới sắp vỡ nát trong cơ thể chấn động kịch liệt, mang đến nỗi đau xé lòng, nhưng ánh mắt hắn lại càng thêm kiên định và sáng ngời. Hoàn Vũ làm lò, thu. Hoàng Thiên gầm nhẹ, huyền hoàng thần quang quanh người bừng sáng, hư không trên đỉnh đầu hắn đột ngột vặn mèo, một hư ảnh thế giới nhỏ bé đầy vết nứt, bên trong báo tố gào thét, khó khăn hiện ra. Chính là giới tử Hoàn Vũ thế giới đang trên bờ vực sụp đổ của hắn. Giờ phút này, thế giới tàn phế này bị Hoàng Thiên cưỡng ép hiện hóa, hóa thành một tòa thiên địa dung lô nằm giữa hư và thực. Khoảnh khắc hư ảnh lò luyện xuất hiện, đỉnh thủ Dương Sơn phong vân biến sắc. Mậu thổ tinh khí nồng đậm và nhân tộc khí vận mênh mông tựa như bị một lực lượng vô hình khổng lồ kéo lấy, hóa thành hai dòng sông năng lượng hữu hình. Một dòng trầm ngưng nặng nề như huyền hoàng của đại địa, một dòng ấm áp rồi rào như ngọn lửa văn minh, ầm ầm rót vào trong lò luyện thế giới tàn phế kia. Cùng lúc đó, trong hư không hỗn độn, từng luồng hỗn độn chi khí vô hình vô chất nhưng lại ẩn chứa bản nguyên của vạn vật, cũng bị miệng lò của lò luyện này cưỡng ép xé rách, thôn phệ. Ầm ầm ầm. Lò luyện Hoàn Vũ thế giới tàn phế nhận được sự rót vào của ba luồng sức mạnh khổng lồ này, đột nhiên bùng lên, co lại kịch liệt, phát ra tiếng gầm điếc tai nhức óc. Những vết nứt như mạng nhện trên thành lò, thế giới thai mô, dưới sự tẩm bổ của mậu thổ tinh khí, sự gắn kết của nhân tộc khí vận, sự cọ rửa của hỗn độn chi khí, vậy mà bắt đầu chậm rãi khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mặc dù địa hỏa phong thủy quần quận bên trong vẫn còn hung bạo, nhưng hình thái của cả lò luyện lại vững chắc hơn mấy phần, tỏa ra một luồng khí tức nặng nề cổ xưa, man hoang, thai nghén vân vân. Thái Sơ Nhân Hoàng, đại đạo làm dẫn, lực trấn càn khôn, âm dương định tự, thời không thành quỹ. Hoàng Thiên miệng tụng chân ngôn, mỗi một âm tiết đều dẫn động đại đạo cộng hưởng. Ấn quyết trong tay hắn thay đổi, nơi mi tâm, một đạo văn màu vàng đỏ vô cùng ngưng luyện, do năm đại bản nguyên lực, càn khôn, âm dương, thời gian, không gian dung hợp hoàn hảo mà thành, chợt sáng lên, tựa như một mặt trời nhỏ đang cháy. Đây chính là hạt nhân đại đạo của hắn, Thái Sơ Nhân Hoàng đạo ấn. Đạo ấn tỏa ra vạn trượng quang mang, dứt khoát lao vào trung tâm lò luyện Hoàn Vũ đang gầm thét chấn động kia. Ong, tựa như sắt nung đỏ chìm vào nước đá, toàn bộ bên trong lò luyện tức khắc tràn ngập ánh sáng màu vàng đỏ. Địa hỏa phong thủy đang cuộn trào hung bạo, dưới sự thống ngự của ý chí nhân hoàng tối cao này, tựa như bị một bàn tay khổng lồ vô hình cưỡng ép chảy bớt, chấn áp. Những mảnh vỡ pháp tắc hỗn loạn bị quang mang của đạo ấn chiếu rọi, tựa như băng tuyết tan chảy mà bị luyện hóa thành dòng hạt cơ bản nhất, dung nhập vào bốn vách lò. Lực chi bản nguyên hóa thành cây búa vô hình, gõ đập định hình, càn khôn bản nguyên ổn định trên dưới bốn phương, âm dương bản nguyên điều hòa xung đột, phân chia thanh trọng, thời gian bản nguyên ban cho nhịp điệu lưu chuyển, không gian bản nguyên mở rộng và củng cố biên giới. Năm đại bản nguyên dưới sự thống ngự của Thái Sơ Nhân Hoàng đạo ấn, lần đầu tiên tác động một cách rõ ràng, hài hòa đến thế lên thế giới tàn phế này. Lò luyện tàn phế, trong sự rót vào cường bạo và sự chảy chuốt tối cao, dần dần ổn định lại, vết nứt trên thành lò tăng tốc khép lại, cơn bão năng lượng hỗn loạn bên trong bắt đầu hiện ra hình thái ban đầu của một dòng chảy có trật tự. Chương 143, thế giới chứng đạo pháp lục đại tầng thứ. Chương 143, thế giới chứng đạo pháp lục đại tầng thứ 6. Đại cảnh giới huyền diệu của thế giới chứng đạo pháp, một giới quang, một luồng ánh sáng ban sơ, chợt hiện giữa hỗn độn hư vô. Ánh sáng này là gốc rễ của khai thiên tịch địa, là cội nguồn khi hồng mông sơ khai, ẩn chứa ý chí và hình thái pháp tắc nguyên bản nhất của thế giới. Tu sĩ ngộ được ánh sáng này, tựa như nắm giữ hỏa chủng sáng thế, thắp lên khởi đầu của càn khôn trong cơ thể. Hai giới khai, ánh sáng diễn hóa hỗn độn, âm dương sơ phân. Càn khôn sơ hình anh liệt khai mở trong cơ thể tu sĩ, thanh chọc lên xuống, xiềng xích pháp tắc vang lên két két, như cổ thần khai thiên, chống đỡ lên nền móng của một phương thế giới mông lung. Cảnh giới này, thế giới thai mô mới thành, bên trong ẩn chứa vô tận huyền hoàng khí. Ba hoang vu, thiên địa sơ định, mênh mông ngông ngẩn. Thế giới sơ hình vững chắc, sự rộng lớn của nó không biết mấy ước vạn dặm, tinh thần nhiều như cát sông hằng, tịch liêu hoang vắng. Pháp tắc diễn hóa thành núi sông đất trời, uy đạo tinh hà, nhưng vạn vật chưa sinh, chỉ có hoang vu chi khí tồn tại từ vạn cổ lưu truyền, ẩn chứa bí lực của diệt thế và sáng sinh. Bốn sinh linh, tạo hóa huyền kỳ, linh tính nảy mầm. Trong thế giới hoang vu, một tia chân linh chi quang từ hư vô đản sinh, tiếp đó vạn vật sinh sôi nảy nở, cỏ cây tươi tốt, côn trùng, cá, chim, thú cũng dần diễn hóa, thậm chí hư ảnh của các vị tiên tiên thần chỉ cũng dần hiện hóa. Đây là linh hồn mà đại đạo ban cho thế giới, là cội nguồn của sinh mệnh mà pháp tắc thai nén. Sinh linh diễn hóa, thế giới mới có được chân tính, tu sĩ dựa vào đây nhất cử chứng đắc Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên quả vị, hợp nhất với đạo. Năm giới thành viên mãn, 3000 đại đạo đều về trong tay ta. Thế giới trong cơ thể diễn hóa đến đỉnh phong, nhật nguyệt luân chuyển có trật tự, tinh hà vận hành như nghi thức, vạn vật sinh linh phồn thịnh hưng long, hình thành một vòng tuần hoàn hoàn mỹ. Xiên xích pháp tắc ngưng tụ như thực chất, hóa thành cột chống trời khổng lồ, thế giới chi lực bàng bạc mênh mông, sâu như vực, rộng như biển. Đạt tới đỉnh phong cảnh giới này, chính là Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh, một ý niệm có thể sinh diệt vạn giới sơ hình. Sáu giới nguyên, cảnh giới cuối cùng ngũ cảnh quý nhất, phản bản tố nguyên. Thế giới đỉnh phong sụp đổ ngưng tụ, quay về một điểm nguyên quang ban sơ nhất cũng là cuối cùng. Ánh sáng này, không phải giới quang, mà là nguyên điểm tối thượng vượt qua hết thảy pháp tắc, thời không, sinh diệt, ẩn chứa tất cả bí ẩn trước khi hỗn độn chưa mở, đại đạo chưa hiện. Nộ thấu cội nguồn này, thì vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất ma, một ý niệm có thể diễn hóa vô lượng hỗn độn, dựa vào đây chứng đạo hỗn độn cảnh giới, siêu thoát khỏi luân hồi vạn giới, đắc chứng vĩnh hằng tiêu dao. Một luồng giới quang yếu ớt nhưng vô cùng thuần túy, tượng trưng cho khởi nguyên của thế giới bắt đầu ngoan cường thẩm thấu ra từ trung tâm lò luyện. Giới quang này, không phải vàng không phải ngọc, không phải trắng không phải đen, nó là ánh sáng của sự tồn tại nguyên thủy nhất, là khởi điểm khi hỗn độn được định nghĩa yếu ớt tựa ngọn nến trước gió, nhưng lại mang một ý chí ngoan cường khai mở hết thảy. Hoàn Vũ Dung Lô đã thành, giới quang sơ nhiên. Do Hoàng Tiên mang theo vẻ mệt mỏi không thể che giấu, nhưng lại tràn đầy phấn chấn. Trấn Nguyên đạo huynh, Hồng Vân đạo hữu, mau vào lò. Lấy đạo của các ngươi, dẫn dắt tội nguồn hỗn độn, thắp lên giới quang thuộc về chính mình. Đây chính là khởi đầu của thế giới chứng đạo cảnh giới giới quang. Hắn hai tay đột ngột tách ra hai bên, trung tâm hư ảnh Hoàn Vũ Dung Lô đang gầm vàng kia tựa như mở ra hai cánh cửa lớn thông đến khởi nguyên hỗn độn, tỏa ra khí tức vừa nuốt chửng vừa dự dụng. Trấn Nguyên Tử và Hồng Vân nhìn nhau, đều thấy được vẻ quyết nhiên và một tia rung động của sự tái sinh trong mắt đối phương. Không chút do dự, hai người thân hình lóe lên, hóa thành hai luồng sáng, kiên quyết lao vào Hoàn Vũ Dung Lô đang gầm thét chấn động, giới quang vừa nhanh nhóm. Trấn Nguyên Tử vừa tiến vào Hoàn Vũ Dung Lô, liền cảm giác bản thân như lao vào một đại dương hỗn độn cuồng bạo. Bốn phương tám hướng là những dòng địa hỏa phong thủy loạn lưu quần cuộn gào thét, chưa được hoàn toàn sắp xếp lại, ẩn chứa sức mạnh kinh hoàng của xé rách, thiêu đốt, đè nén, hòa tan. Nếu không phải bản thân lò luyện đã được Thái Sơ Nhân Hoàng đạo ấn của Hoàng Thiên Sơ bộ ổn định, lại còn có Thủ Dương Sơn Mậu Thổ tinh khí và nhân tộc khí vận không ngừng rót vào tạo thành vùng đệm, chỉ bằng trạng thái trọng thương suy yếu của hắn lúc này, trong nháy mắt sẽ bị cơn bão hỗn độn trước khi sáng thế này xé nát. Tuy nhiên, hắn dù sao cũng là tồn tại đỉnh phong Hỗn Nguyên Kim Tiên trấn áp địa mạch hùng hoàng, trưởng khống không gian Mậu Thổ chi đạo. Dù bản nguyên bị tổn thương, sự thấu hiểu sâu sắc đối với sự dày nặng của đại địa, sự huyền ảo của không gian đã sớm hòa vào cốt thủy. Định. Trấn Nguyên Tử khẽ quát một tiếng, Hỗn Nguyên pháp lực còn sót lại vận chuyển khó khăn, hai tay bấm động địa mạch đấn quyết cổ xưa. Một luồng mậu thổ chân ý lắng động như núi, chuyên trở vạn vật đột nhiên lan tỏa từ nguyên thần rách nát của hắn. Ông. Lấy hắn làm trung tâm, dòng hỗn độn loạn lưu cuồng bạo dường như đâm phải một bức tường vô hình, vô cùng dày nặng, đà lao tới đột ngột khựng lại. Năng lượng màu vàng đất cuồn cuộn, bản nguyên của đất như tìm được trụ cột, lập tức hội tụ về phía Trấn Nguyên Tử, hình thành một vầng sáng màu vàng nhạt tương đối ổn định quanh người hắn. Ngay sau đó, sự lĩnh ngộ của hắn đối với không gian pháp tắc được kích hoạt, không gian chi lực còn sót lại khó khăn phát họa, cố gắng khai mở ra một điểm tựa thuộc về mình trong sự hỗn loạn này. Nhưng điểm tựa này cực kỳ không ổn định, năng lượng hỗn độn điên cuồng xung kích, kết cấu không gian vặn vẹo biến dạng, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Rắc rối hơn là, địa thư bản nguyên của hắn bị tổn hại, nguyên thần bị hoại, cưỡng ép thúc dục hai đại pháp tắc, chẳng khác nào tích lũy hồng thủy sau con đê đầy vết nước, phản phệ chi lực từng đợt tập tới, khiến nguyên thần hắn đau nhói, khóe miệng lại trào ra một tia máu bầm nhạt. Bên kia, tình cảnh của Hồng Vân càng thêm nguy hiểm. Đạo cơ của hắn vỡ nát, cảnh giới rơi xuống, pháp lực gần như cạn kiệt. Vừa vào lò luyện, dòng hỗn độn loạn lưu cuồng bạo liền như vô số lưỡi dao thép cạo xương, hung hãn cắt xé nguyên thần đầy vết nứt của hắn. Cơn đau kịch liệt khiến hắn gần như ngất đi, linh quang hộ thể quanh thân yếu ớt như không tồn tại. Tiêu dao tự tại. Giờ khắc sinh tử, một điểm tiêu dao chân ý trong đạo tâm tan nát của Hồng Vân được Hoàng Thiên đánh thức, lại như một đốm lửa giữa tuyệt cảnh, đột nhiên bừng sáng. Hắn không giống Trấn Nguyên Tử cưỡng ép định vị, khai mở, mà ngược lại thả lỏng tâm thần trong dòng loạn lưu cuồng bạo. Hắn không còn cố chấp đối kháng, không còn sợ hãi bị xé rách. Nguyên thần đầy vết nứt, gần như sắp tan vỡ kia, tựa như hóa thành một làn gió không bị ràng buộc, một áng mây trôi theo dòng nước. Sự xung kích của hỗn độn loạn lưu vẫn kinh hoàng, nhưng ý niệm còn sót lại của Hồng Vân lại dung nhập vào trong đó một cách kỳ lạ, không còn chống đỡ cứng rắn, mà dùng một cách thuận ứng và du tẩu khó tả, xuyên qua, phiêu đãng giữa những khe hở năng lượng của bạo. Tiêu giao đạo tâm của hắn, dưới sự mài giũa của sinh tử, ngược lại lại tỏa ra ánh sáng thuần túy chưa từng có. Vạn vật có âm mà ông dương, điều hòa khí mà thành. Giọng của Hoàng Thiên như đại đạo luân âm, xuyên thấu tiếng gầm của lò luyện, vang lên trong sâu thẳm ý thức của hai người. Giảng giải chân tụy của cảnh giới giới quang trong thế giới chứng đạo pháp. Giới quang không phải ánh sáng, mà là tâm quang. Lấy tâm ấn đạo, lấy đạo dẫn nguồn. Trấn Nguyên đạo huynh, không gian mậu thổ của ngươi không phải là từng rào, mà phải là vật chứa để chuyên trở hỗn độn. Hồng Vân đạo hữu, tiêu dao của ngươi không phải là phiêu diêu, mà phải là khí để điều hòa xung đột. Dẫn dắt tội nguồn hỗn độn, thắp lên tâm quang, soi dọi đạo của mình. Thanh âm này tựa như đề hồ quán đỉnh. Trấn Nguyên Tử toàn thân chấn động.